Long Bạc Quân tiếp tục nói, chúng ta nếu đồng hành, đương nhiên phải đi Di phủ ở giữa nhất tầng, mặc dù phá giải không được bên trong tầng cấm chế, nơi đó các loại linh dược, thiên tài địa bảo, cũng hơn xa bên ngoài. Đối với điểm ấy, đại gia cũng đều không có ý kiến đến gì, bất quá Mã Lao nhưng cướp mở miệng, chư vị, tiến vào bên trong tầng, ta cũng không có ý kiến đến gì. Bất quá, bên trong tầng hung hiểm cũng hơn xa bên ngoài, nếu như đại gia làm theo điều mình cho là đúng, đến bên trong chỉ sợ sẽ gặp phải càng nhiều nguy hiểm. Ta kiến nghị, không bằng đại gia thống nhất do một người chỉ huy, mỗi người quản lý chức vụ của mình mới tốt. Lần này nhưng là người người cao mày. Lời tuy là như vậy, nhưng Mã Lao nói như vậy, rõ ràng là muốn làm cái kia chỉ huy a. Tất cả mọi người là kiêu căng tự mãn, ai bình tĩnh bị hắn chỉ huy. Được rồi, tuy rằng nghe hắn nói, cùng nghe đồn bên trong cây quạt đại ma vương biết đánh nhau cái khó phân thắng bại. Nhưng ai biết là thật hay giả. Dù cho là thật sự, cũng bất quá là ỷ vào hắn thời gian tu luyện lớn mà thôi. Đương nhiên, đến cùng là kiêng kỵ hắn từng cùng cái kia cây quạt đại ma vương chiến đấu quá, vì lẽ đó mọi người nhất thời ngược lại cũng không tốt công khai phản đối hắn. Long Bạc Quân nhíu nhíu mày, Mã Lao nói như vậy cũng là có lý, bất quá chúng ta cũng không cần để ai chỉ huy, chỉ là đại gia một đạo hành động, phân phối dưới từng người nhiệm vụ chính là. Hắn đây mới là thường thấy nhất biện pháp. Mọi người vừa định tán thành, không ngờ cái kia Mã Lao lại nói, không thích hợp không thích hợp, không có quy củ không thành phương viên. Không có một người đến chỉ huy, đến lúc đó xuất hiện đột nhiên tình hình, mọi người rối loạn trận tuyến, nên làm thế nào cho phải. Tất cả mọi người trầm mặc. Mã Lao lại nói, này chỉ huy người tuyển đây, ta cảm thấy, tầng thứ nhất muốn chính là kinh nghiệm, chỉ có kinh nghiệm phong phú, mới có thể sớm dự phán nguy hiểm không phải. Đại gia có thể dưới sự đề cử. Mọi người vẫn là trầm mặc, này đề cử cái gì à, đem điều kiện hạn chế, này không phải là để đề cử hắn sao. Mọi người hiển nhiên đều cảm thấy không thích hợp. Nhưng nhất thời lại không muốn ra mặt phản đối. Đúng vào lúc này, liền thấy Kỷ Vân gật đầu liên tục nói, đúng đúng, ta cảm thấy Mã Lao nói rất có lý, này tầng thứ nhất muốn đây, chính là phải được nghiệm phong phú, thử nghĩ, nếu như ngươi đấu pháp kinh nghiệm quá kém, nhìn thấy kẻ địch xuất hiện, cũng không biết nên làm gì ra tay đấu pháp, vậy còn chỉ huy cái gì. Vì lẽ đó này tầng thứ nhất muốn đây, chính là đấu pháp kinh nghiệm. Ồ, tất cả mọi người là lĩnh nam bách ra bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra xuất sắc đệ tử. Người người thông minh nhanh trí, nơi nào nghe không hiểu. Kỳ Vân lời này công khai là tán thành Mã gia, nhưng kỳ thực một câu một cái giam ở đấu pháp kinh nghiệm trên. Rõ ràng đã cùng Mã Lao nói tới kinh nghiệm không phải một chuyện. Cái kia Mã Lao càng là sắc mặt khó coi, Kỳ Vân để hắn phản đối cũng không phải, tán thành cũng không phải. Vậy ngươi muốn đẩy tiến ai? Mã Lao quyết định chậm rãi. Kỳ Vân không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là ta a. Mã Lao? Chính là mọi người cũng đều không khỏi mỉm cười. Người người đều là đối với Kỳ Vân hảo cảm tăng nhiều, bọn họ mỗi người đều xem này Mã Lao rất không vừa mắt, chỉ là kiêng kỵ hắn đã từng cùng cây quạt đại ma vương giao thủ, có chút đoán không được hắn sâu cạn, vì lẽ đó nhất thời không có trực tiếp phản đối thôi. Nhưng nhìn người sau khắp nơi muốn lấy chỉ huy tự xưng, đã sớm để tất cả mọi người rất không thích. Lúc này Kỳ Vân ra mặt, không khỏi để bọn họ đều đáy lòng quá nhanh. Mã Lao sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tiểu tử này chính là quá tới quấy rối. Hoang đường. Mã Lao không muốn để ý đến hắn. Nhưng Khương Đằng cùng Kỳ Vân đồng hành, biết rõ người sau lợi hại cây quạt đại ma vương đây, có thể không lợi hại. Vì lẽ đó hắn quả đoán tán thành, ta tán thành Kỳ Vân đạo hữu. Long Bạc Quân, Đan Ưng bọn họ đều kinh ngạc, bọn họ cũng biết Khương Đằng ngạo khí, trên thực tế, làm lĩnh Nam Bách gia các trong gia tộc nổi danh thiên tài, ai không có chút ngạo khí. Lại thật sự hội tán thành Kỳ Vân đến làm chỉ huy. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Khương Đằng phỏng chừng cũng là cố ý chọc giận Mã Lao. Vì lẽ đó hai người cũng lên tiếng phụ họa. Đúng, ta cũng đồng ý. Kỳ Vân đạo hữu đảm nhâm chỉ huy rất tốt đẹp. Những đệ tử khác cũng là cổ vũ đồng ý, trong khoảng thời gian ngắn, lại không ít người tán thành, khá là hình thành một phen thanh thế. Mã Lao rốt cuộc biết không được, bất quá hắn xoay một cái niệm, nghĩ đến, này Kỳ Vân chủ động ra mặt cũng được, nếu như mình có thể đánh bại hắn, cái kia mọi người tự nhiên đề cử không được Kỳ Vân. Ha ha, cũng được. Nếu đại gia đều đề cử ngươi, vậy ngươi ta liền đến tỉ thí một phen đi. Mã Lao hai mắt híp lại, nhìn phía Kỳ Vân. Kỳ Vân nóng lòng muốn thử. Long Bạc Quân nhưng e sợ cho Kỳ Vân không phải là đối thủ của Mã Lao, người sau tuy rằng thiền tư thường thường, nhưng dù sao nhiều năm trước cũng đã là hậu thiên cảnh viên mãn tu sĩ. Luận tiềm lực, tự nhiên không bằng mọi người, thậm chí đi vào tiên thiên cảnh độ khả thi đều rất nhỏ. Nhưng hắn dù sao tu luyện nhiều năm, ở hậu thiên cảnh viên mãn cảnh giới trên tích lũy rất sâu. Này nhưng là bọn họ bọn tiểu bối này không bằng. Vì lẽ đó Long Bạc Quân vội vã nhảy tới trước một bước, ta đến lĩnh giáo Mã Lao biện pháp hay. Mã Lao nhưng không nghĩ cùng Long Bạc Quân so chiêu, người sau là lĩnh Nam Bách ra bên trong nổi tiếng bên ngoài thiên tài, hắn cũng không chắc chắn có thể đánh bại. Hà tất đi mạo hiểm như vậy? Mã Lao nhìn phía Kỳ Vân, ha ha, Kỳ Vân đạo hữu chỉ dám động khả năng chém gió, không dám tới khoa tay khoa tay. Kỳ Vân vẻ mặt tươi cười, chủ động nhảy ra, tốt, ta đến. Long Bạc Quân ngăn trở hắn đã không kịp. Chương 95, quá bắt nạt ngươi. Khương Đằng nhưng là tỏ rõ vẻ không nói gì. Quá nửa là này Mã Lao nói khoác cùng cây quạt đại ma vương giao thủ, đem vị này ra cho nhạn. Hắn sâu sắc đồng tình Mã Lao. Dưới cái nhìn của hắn, Kỳ Vân cây quạt vừa ra, này Mã Lao căn bản không phải là đối thủ a. Kỳ Vân cùng Mã Lao ở giữa sân đứng lại, mọi người thoáng tránh ra chút. Liền thấy Kỳ Vân đưa tay, từ trong lòng lấy ra một cây trường thương, nhưng thấy thanh trường thương kia toàn thân màu bạc, ánh sáng lượn lờ, mơ hồ tựa hồ có thể thấy được một con bạch hạc nhảy lên. Thật pháp khí. Mọi người không khỏi đều là sáng mắt lên. Liền Mã Lao đều không khỏi lấp liệt, Kỳ Vân dám nhảy ra, quả nhiên là nắm chắc bài, trong tay món pháp khí này khá là thượng thừa. Khương Đằng là biết Kỳ Vân có ngũ hỏa thất cầm phiến, đã thấy Kỳ Vân càng lại lấy ra một cái tinh diệu thượng thừa pháp khí, cũng là ngơ ngác, Kỳ Vân này trên người đến cùng cất giấu bao nhiêu thượng thừa pháp khí. Nhưng mà, chỉ thấy Kỳ Vân lấy ra bạch hạc thương, ở trong tay xem ra xem, dường như rất không vừa ý địa lắc đầu một cái, càng đem này bạch hạc thương lại cất đi. Dùng cây súng này đánh với ngươi, quá bắt nạt ngươi. Mọi người, Mã Lao càng là biến sắc, bất quá, kỳ thực hắn mặt ngoài nộ đồng thời, đáy lòng trái lại âm thầm may mắn. Nay Kỳ Vân bất cẩn, có như vậy thượng thừa pháp khí không cần, thực sự là tự tìm đường chết. Nếu như hắn cầm pháp khí như vậy, chiếm pháp khí trên ưu thế, Mã Lao cũng không thể không cẩn thận. Hiện tại, ha ha, đã thấy Kỳ Vân ở bên trong túi đựng đồ móc nửa ngày, rốt cục chọn lựa như thế, lấy ra vừa nhìn kiếm gỗ. Hay dùng cái này đi. Kiếm gỗ. Mọi người không khỏi đều là hai mặt nhìn nhau, coi như đối với Kỳ Vân thực lực hiểu rõ nhất Mộc Huyền, Khương Đằng, cũng không nhịn được đấy lòng âm thầm lo lắng, cảm thấy Kỳ Vân có hay không quá thác hơi lớn. Kỳ Vân đứng lại, kiếm gỗ vi chỉ Mã Lao. Mã Lao hoàn toàn yên tâm, có ý định duy trì hắn cao thủ phong độ, cố ý xếp đặt xua tay, làm ra một bộ chăm sóc kẻ học sau vãn bối răng rớp, cũng được, nếu như vậy, ta liền để ngươi ba chiêu đi. Mã Lao hắn là cảm thấy, Kỳ Vân kiếm gỗ có thể mạnh bao nhiêu lực công kích. Hơn nữa hắn am hiểu thời gian qua nhanh thân pháp, am hiểu né tránh, đỡ lấy Kỳ Vân ba chiêu hẳn là không là vấn đề. Trái lại, nói không chắc làm cho Kỳ Vân tham công liều lĩnh, để hắn có thể có cơ hội đem Kỳ Vân một đòn chí mạng. Kỳ Vân mặt lộ vẻ quái lạ, để ta ba chiêu. Mã Lao nhàn nhạt nói, đương nhiên. Kỳ Vân cũng không nhiều hơn nữa thoại, tâm cùng kiếm dần dần dung hợp là một. Cả người phảng phất hóa vào hư không. Đây là... Long Bạc Quân đột nhiên đứng thẳng người lên, thu hồi trước một điểm xem thường đàn ưng hai mắt phút chốc biến lượng, không chấp một cái địa tỏa ở Kỳ Vân trên người. Mặc dù là Khương Đằng, cũng không khỏi hiện ra vẻ khó mà tin nổi, hắn từng trải qua Kỳ Vân ngũ hỏa thất cầm phiến, nhưng còn thật không biết hắn có như vậy thượng thừa kiếm pháp. Mã Lao sắc mặt đột biến. Này, chuyện này. Kiếm pháp nhập vi. Mà nhưng vào lúc này, Kỳ Vân đã bỗng dưng vọt ra, bước tiến của hắn nhìn cũng không phải rất nhanh, nhưng thiên nhai chỉ xích. Tựa hồ bước chân hơi động, đã là đến cái kia Mã Lao trước người. Thông thiên triệt địa, thông thiên một chiêu kiếm. Kỳ Vân ở phượng xào trong không gian, tìm hiểu nhiều chỗ thông thiên giáo chủ kiếm pháp truyền thừa di ngân, lĩnh ngộ ra tiểu thông thiên kiếm pháp. Kiếm pháp bởi vậy tiến nhanh. Đương nhiên, những này chỉ sợ là thông thiên giáo chủ không biết mấy đời truyền ra đệ tử lưu dấu ấn, so với chân chính thông thiên giáo chủ kiếm ý tự nhiên là khác biệt một trời một vực, nhưng tổng cũng có mấy phần tinh diệu ý cảnh. Thông thiên giáo chủ vẫn chú ý chính là hữu giáo vô loại, cho hắn người thừa kế rất nhiều phía thế giới này, xem ra cũng là như thế. Kỳ Vân những này qua theo tu vi tinh tiến, đối với kiếm pháp vận dụng cũng ở không ngừng tăng lên, vì lẽ đó, ở vốn là nhập vi nắm giữ càng tinh khiết hơn cơ sở trên, mơ hồ đã có thể tìm thấy mấy phần thiên nhân hợp nhất ý vị. Đương nhiên, điều này cũng được lợi từ hắn ở trong mơ vốn là có như vậy lĩnh ngộ, chỉ là tỉnh lại sau khi, tất cả mọi thứ đều cần một lần nữa tìm hiểu. Kiếm gỗ hóa thành một đạo xích quang, chém về phía Mã Lao. Mã Lao ngơ ngác biến sắc. Lấy kiếm pháp nhập vi, thậm chí rất gần gũi thiên nhân hợp nhất cảnh giới kiếm pháp, dù cho Kỳ Vân trong tay cầm chính là một cái kiếm gỗ, đánh vào trên người hắn cũng rất khó mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Vì lẽ đó, Mã Lao căn bản không lo được chính mình trước, trong tay đã bay ra một cái đầu ngựa dạng pháp khí. Này nhưng là Mã Lao tối lá bài tẩy pháp khí, tên là máu đen đầu ngựa, có thể công có thể thủ, vô cùng tuyệt vời. Đạo đạo hắc quang thoát ra, lộ ra mơ hồ mùi máu tanh. Dù vậy, Mã Lao vẫn như cũ chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, cảm giác nguy hiểm bao phủ, vì lẽ đó hắn một bên thân, lại là một mặt cổ kính tiểu thuẫn bay ra. Nay tiểu thuẫn nhìn chỉ có to bằng bàn tay, nhưng bay vào không trung sau, nhất thời biến thành to bằng cái thớt, thuẫn diện quanh thân sấm gió mãnh liệt, quang hoa bắn ra từ phía. Lần này dù sao cũng nên không ngại chứ. Phía này tiểu thuẫn, nhưng là hắn tiến vào tiên nhân di phủ trước, cố ý từ bọn họ mã ra trong gia tộc mượn tới, năng lực phòng ngự khuất chỉ tay. Mà lúc này, Kỳ Vân ánh kiếm đã đến trước mắt. Chen. Rõ ràng là kiếm gỗ, nhưng va chạm ở mã lao cái kia diện tiểu thuẫn mặt trên, nhưng là ra một tiếng dường như sắt thép va chạm tiếng vang. Sau đó, ở mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, cái kia diện tiểu thuẫn càng là đột nhiên đánh bay. Kiếm thế không dừng lại. Thật là khủng khiếp kiếm pháp. Mã lao trong lòng sợ hãi đan sen, đạo đạo pháp quyết đánh ra, truyền vào hắn cái này máu đen đầu ngựa pháp khí bên trong. Này pháp khí tên không êm hay, nhưng kỳ thực nhưng là hắn tối thuận buồm xuôi gió pháp khí. Là hắn từ nhỏ, bắt giết một con ngựa hình yêu thú, sau đó dùng bí pháp luyện chế thành pháp khí. Trải qua hắn nhiều năm ôn dưỡng luyện hóa, đã là có vô cùng diệu dụng. Cái kia đầu ngựa bay ở giữa không trung, dường như có một tầng máu đen ánh sáng, huyễn làm một chỉ ngựa hoang răng dấp, móng trước tung bay, ngăn cản ở Kỳ Vân ánh kiếm trước. Nhưng mà, Kỳ Vân kiếm gỗ trực tiếp xuyên qua, không chút nào dừng lại. Chém. Mã lao một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là tế luyện đã lâu pháp khí, bị Kỳ Vân ánh kiếm chém ra, khí thế giao cảm bên dưới, khiến cho hắn cũng chịu đến thương tích. Mã lao đáy mắt xẹt qua một vệt vẻ sợ hãi. Kiếm gỗ đã treo ở trán của hắn, lơ lửng bất động. Nhưng lần này, nhưng chỉ so với một chiêu kiếm đem mã lao kích thương càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Kỳ Vân kiếm gỗ có thể chính chính đứng ở trán của hắn, nói rõ Kỳ Vân dù cho liền phá hắn nhiều đạo phòng tuyến, cũng vẫn như cũ đối với kiếm pháp trưởng không nhập vi, thành thạo điêu luyện. Còn lại mọi người cũng là một mặt kinh sắc, nguyên bản bọn họ cảm thấy, Kỳ Vân tu vi rất thấp, đại khái là giống như một huyền, theo tiến vào tiên nhân di phủ, hôn chút tài nguyên đến. Nhưng hiện tại nhưng ngơ ngác hiện, Kỳ Vân thực lực, lại xa sự tưởng tượng của bọn họ. Hay, hay, kiếm pháp nhập vi, quả nhiên ghê gớm. Long Bạc Quân xuất mở miệng trước, lại là kinh hỉ, lại là bội phục địa đạo. Kỳ Vân thể hiện rồi thực lực, không thể nghi ngờ lại là chuyến này một sự giúp đỡ lớn. Đúng đúng, Kỳ Vân đạo hữu quả nhiên lợi hại. Này một tay kiếm pháp, hậu thiên cảnh trong các đệ tử, chỉ sợ khuất chỉ tay a. Kiếm pháp thiên tài, có thể bị Linh Nam Bách gia tuyển chọn, tiến vào này tiên nhân di phủ, không dám nói toàn bộ, nhưng ít ra một nhiều hơn phân nửa đều là các gia tộc thiên tài xuất sắc nhất, bình thường tự nhiên đều có chính mình ngạo khí. Nhưng hiện tại, Kỳ Vân bày ra kiếm pháp nhập vi, cũng đã đem bọn họ hoàn toàn thuyết phục. Chớ nói chi là, đại gia đều nhìn ra, Kỳ Vân kiếm pháp bên trong đã có thiên nhân hợp nhất dấu hiệu. Tuy rằng chỉ là một ít dấu hiệu, nhưng cân nhắc đến Kỳ Vân tu vi, tuổi tác, hầu như có thể nói, chờ hắn tích lũy sâu hơn hậu chút, bước vào kiếm pháp thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều. Ở bên người liền kiếm pháp nhập vi đều vô cùng gian nan thời điểm, Kỳ Vân đã có thể đi dò xét thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Có thể nào không cho những đệ tử này bối hoảng sợ. Chương 96, Cựu cung 13 cấm. Kỳ Vân kiếm đánh bại Mã Lao, hơn nữa thành thạo điêu luyện, mọi người tự nhiên đều không có lời gì nói rồi. Mặc dù Mã Lao cũng ảo não lùi tới bên, không dám tiếp tục để chỉ huy việc. Liền, Kỳ Vân thuận lý thành trương địa trở thành mọi người chỉ huy. Đáy lòng của mọi người khó tránh khỏi thầm nghĩ, Kỳ Vân xưng chính mình đấu pháp kinh nghiệm phong phú, tuy rằng từ hắn tuổi tác xem không giống như là thật sự, nhưng này đấu pháp thực lực sắc thực không chọn A. Nhưng kỳ thực bọn họ làm sao biết, Kỳ Vân đấu pháp kinh nghiệm, kỳ thực đúng là vô cùng phong phú. Kỳ Vân ở trong mơ trải qua vô số thế giới luân hồi, kinh nghiệm tự không cần phải nói, nếu mọi người cùng đề cử hắn đến chỉ huy, Kỳ Vân liền đơn giản phân phối dưới mọi người chức trách. Dùng hết khả năng, mọi người hàm phục. Linh Nam Bách gia đối với chỗ này tiên nhân di phủ, đã thăm dò nhiều năm, mấy đại đệ tử đi vào, vì lẽ đó, bọn họ đối với bên trong kết cấu cũng không xa lạ gì. Long Bạc Quân đều tin phục Kỳ Vân thực lực, vì lẽ đó cũng không dối gạt hắn, này tiên nhân di phủ tầng ngoài, diện tích lãnh thổ bao la, hầu như tự thành phương thiên địa. Mà ở giữa nhất tầng, thì lại tổng cộng có cựu cung 13 cấm, căn cứ chúng ta Linh Nam Bách gia tiền bối phân tích, hẳn là có 9 nơi cung điện, thành nhất tự hình phân bố, có thập tam đạo cấm chế ngăn cản người tiến vào. Đương nhiên, nơi này là chỗ này vào miệng, lối vào, ở tại hắn mấy cái phương hướng hẳn là còn có mặt khác lối vào, bất quá trăm sông đổ về một biển. Đến mặt sau thời điểm hội dần dần hội tụ ở lên. Chúng ta hiện tại, hẳn là ở ất tự đỉnh cao nhất vị trí, từ từ hướng phía dưới, thâm nhập di trong phủ. Long Bạc Quân chủ yếu giới thiệu, cái khác Linh Nam Bách gia đệ tử hơi làm bổ sung, Kỳ Vân đối với chỗ này di phủ đã có đại khái hiểu rõ. Bởi hạn chế tiến vào đệ tử tu vi, nhất định phải là hậu thiên cảnh, vì lẽ đó đến nay không thể hoàn toàn phá giải. Bọn họ sâu nhất, cũng chỉ có tiến vào đệ ngũ cung mà thôi. Lần này, kỳ thực bọn họ cũng không có ôm có thể hoàn toàn phá giải cấm chế ý nghĩ. Kim đan chân nhân động phủ, hạn chế hậu thiên cảnh tu vi, muốn phá giải cỡ nào khó khăn. Nhưng nơi này linh khí dồi dào, lại có 10 năm bước đệm thời gian, vì lẽ đó mỗi lần đi vào, luôn có thể có không ít thu hoạch. Vì lẽ đó, nơi này trái lại thành bọn họ đệ tử lịch luyện chi địa. Kỳ Vân hơi hạ, biểu thị hiểu rõ. Mọi người dắt tay nhau mà đi, rất nhanh liền đến đệ cung phía trước, vừa mới đến gần, liền thấy nhất thời có mấy chục cụ con rối vọt ra. Những này khôi lỗi nhân mọi người có hậu thiên cảnh viên mãn thực lực, nếu như một người ở đây, căn bản khó có thể tiến vào. Khương Đằng nói, cái này cũng là bọn họ tiền bối dặn bọn họ đồng hành động nguyên nhân. Tuy rằng con rối thực lực khá là tuyệt vời, bất quá Kỳ Vân bọn họ ngược lại cũng không sợ. Mọi người đồng loạt ra tay, đem những kia con rối đánh. Bất quá, đánh bại con rối sau khi, những kia con rối liền tự động lui trở lại, lệnh Kỳ Vân rất là tiếc nuối. Nhiều nhất cái canh giờ công phu, mọi người đã tiến vào đệ cung. Nhưng thấy xưng là cung, sau khi tiến vào, bên trong nhưng càng như là cái rộng lớn vườn thuốc, nhưng thấy bốn phía sinh trưởng các loại dược thảo, hương thơm phân tán, phảng phất chỉ là đứng ở chỗ này, tu vi liền ở không ngừng tăng lên giống như. Người người kinh hỉ. Mặc dù là Long Bạc Quân, đang đứng bọn họ, trên mặt cũng là sắc mặt vui mừng di động. Những thu hoạch này, đối với bọn họ mà nói cũng rất tốt rồi. Kỳ Vân đạo hữu, những dược thảo này nên phân chia như thế nào? Long Bạc Quân hỏi. Kỳ Vân nói, bình quân điểm chứ. Long Bạc Quân, đan ưng bọn họ cũng không có ý kiến. Nguyên bản bọn họ thấy Kỳ Vân thực lực mạnh mẽ, còn lo lắng hắn thị cường bên dưới mạnh mẽ lấy đi càng nhiều thu hoạch, lúc này thấy hắn càng đồng ý chia đều, không thể nghi ngờ đều thở phào nhẹ nhõm. Là cái có thể hợp tác người. Cũng chỉ có Khương Đằng rõ ràng trong lòng, đây chính là cửu thiên linh nũ, yêu thú tinh huyết đều trực tiếp luyện hóa hung tàn người. Những dược thảo này, chỉ sợ người ta căn bản cũng không có xem vào mắt chứ. Long Bạc Quân Hảo Phong nói, Kỳ Vân đạo hữu trước tiên lấy đi, sau đó chúng ta thay phiên, các lấy mẫu. Bất quá, nơi này linh khí dồi dào, thích hợp dược thảo sinh trưởng, vì lẽ đó đại gia lấy thuốc thảo thời điểm, không muốn hỏng rồi dược thảo dễ, cái, hai tận lực lấy thành thục dược thảo. Cái này cũng là vì kế hoạch lâu dài. Kỳ Vân càng không ý kiến, nơi này bất quá đều là chút phổ thông dược thảo, hắn nơi nào xem vào mắt. Vì lẽ đó tùy tiện lấy mấy thứ phụ trợ tu luyện dược thảo, liền ở tay. Những người khác dồn dập đi lấy. Cuối cùng, khoảng chừng người lấy 3-4 cây dược thảo dáng vẻ. Người người mặt lộ vẻ vui mừng. Mộc Huyên cũng là vui vô cùng, nguyên bản là Liễu Hàm Yên Liễu Di giúp nàng tranh thủ đến lần luyện tập này cơ hội. Nguyên nghĩ, nàng thực lực không đủ, có thể theo mọi người chia lại chút thu hoạch là tốt lắm rồi. Nơi nào nghĩ đến, Thác Kỳ Vân Phúc, phân phối thu hoạch thời, tất cả mọi người tăng cường nàng đi tới, càng là thu hoạch không ít. Mộc Huyên ánh mắt lưu chuyển, đối với Kỳ Vân khá là cảm kích. Đi, chúng ta tiếp theo đi đệ nhị cung. Long Bạc Quân khí phách phong địa đạo. Kỳ Vân không hứng lắm. Bất quá, mặt sau còn có nơi cung điện. Vẫn là có thể chờ mong dưới. Liền, Kỳ Vân cùng bọn họ đạo đi vào đệ nhị cung. Đệ nhị cung trước, nhưng có lượng lớp cấm chế. Đệ lớp cấm chế, cũng là con rối. Chỉ là nơi này con rối, thực lực so với đệ cung thời lại mạnh mấy phần. Từ những kia bộ xương con rối, đã biến thành một yêu con rối, hành động càng nhẹ nhàng, chuyển ngoặc như ý. Cũng may Kỳ Vân, Long Bạc Quân, Khương Đằng cùng Đan Lưng đều là thực lực xuất chúng hạng người, tuy rằng so với phía trước tốn nhiều phiên công phu, nhưng mọi người liên thủ, vẫn là rất nhanh phá giải cấm chế. Thoáng nghỉ ngơi phiên, lại đi phá giải nơi thứ ba cấm chế. Nơi thứ ba cấm chế, cũng không phải con rối, mà là điều hành lang rất dài. Hành lang bên trong phân bố các loại cơ quan cạm bẫy. Hơn nữa những này cơ quan cạm bẫy vẫn là lúc nào cũng biến hóa, vì lẽ đó tuy rằng bọn họ lĩnh Nam Bách gia tiền bối, đã từng nhiều lần đã tiến vào nơi này, nhưng cũng không dám khinh thường. Bất quá, Kỳ Vân là cái gì ánh mắt? Những này cơ quan cạm bẫy, nơi nào có thể giấu giếm được hắn? Vì lẽ đó, Kỳ Vân lộ dẫn mọi người đi tới, nhưng cũng là dễ dàng, căn bản không phí mất bao nhiêu trắc trở, cũng đã phá giải chỗ này cấm chế, tiến vào đệ nhị trong cung. Đa tạ Kỳ Vân đạo hữu. Đa tạ Kỳ Vân đạo hữu. Long Bạc Quân bọn họ đều là chân thành cảm tạ. Nguyên bản, đệ nhị nơi cấm chế đúng là cũng còn tốt, tốn nhiều nhất chút thời gian, nhưng nơi thứ ba cấm chế, hầu như mỗi lần bọn họ lĩnh Nam Bách gia đệ tử lúc đi vào, đều sẽ tổn hại không ít người. Nhưng lần này, bởi vì Kỳ Vân dẫn đường, khiến cho bọn họ không người thương vong đi vào. Kỳ Vân nhưng là liên tục cau mày, cái này phá giải độ không thể được a. Mới đến đệ nhị cung trước, mới phá giải ba chỗ cấm chế, đã tiêu tốn nửa ngày nhiều thời giờ rồi. mặt sau cấm chế nhất định sẽ càng ngày càng khó, thời gian này có thể không lớn đủ a. Mặt sau cấm chế vẫn như thế tiêu tốn thời gian sao? Kỳ Vân cau mày hỏi. Long Bạc Quân nói, tự nhiên là càng tốn. Bất quá thoáng đốn, Long Bạc Quân lại nói, bất quá Kỳ Vân đạo hữu không cần phải lo lắng, chúng ta tiến lên độ rất nhanh, nếu như không có bất ngờ, khẳng định có thể đến đệ ngũ cung. Kỳ Vân không nói gì, ai muốn đến đệ ngũ cung tới? Chương 97, Lòng đất hữu hồn. Này tiên nhân di phủ đệ nhị cung, phân bố đã là các loại vật liệu. Kỳ Vân đúng là so sánh với một tầng cảm thấy hứng thú. Những kia dược thảo, hiệu quả kém xa linh dược, Kỳ Vân không lọt mắt. Nhưng những tài liệu này, tuy cũng không bằng thiên tài địa bảo, nhưng phẩm chất thấp chất vật liệu, luyện khí, bố trí trận pháp, hội phù thời gian, cũng là mỗi người có các công dụng. Kỳ Vân thực tại chọn mấy thứ. Mà mọi người cũng bởi vì có thể không tổn hại tiến vào đệ nhị cung, tốc độ vẫn như thế nhanh, nhờ có Kỳ Vân, vì lẽ đó cũng có ý định đều đảm nhiệm Kỳ Vân nhiều tuyển. Kỳ Vân nắm hơn nhiều, bọn họ trái lại càng thêm an tâm. Rất nhanh, mọi người liền đem đệ nhị cung nơi này các loại vật liệu phân phối một phen. Nơi này vật liệu, tự nhiên không bằng đệ nhất cung dược thảo nhiều như vậy, mỗi người chỉ sơ lược điểm 2, 3 dạng. Nhưng mọi người đã rất hài lòng. Mà chờ đại gia điểm thật sau khi, Kỳ Vân liền ngay cả liền dục mọi người mau nhanh lên đường đi dưới một cung. Long Bạc Quân bọn họ đầu tiên là nghi hoặc Kỳ Vân vì sao như thế cản. Bất quá rất nhanh bọn họ liền đều đống nhiên tỉnh ngộ, Long Bạc Quân hào khí nói, Kỳ Vân đạo hưu khẳng định là không lọt mắt 5 vị trí đầu cung thu hoạch. Tốt lắm, chúng ta liền hào khí một cái, bồi tiếp Kỳ Vân đạo hưu, cùng đi xông thứ 6 cung thử xem. Tính toán thời gian, bọn họ vẫn rất có khả năng thử xem thứ 6 cung. Kỳ Vân, ai muốn thứ 6 cung thu hoạch? Mặc kệ thế nào, mọi người cuối cùng cũng coi như tăng nhanh tốc độ. Đệ tam cung nơi này, lại chỉ có một chỗ cấm chế. Bất quá tuy rằng như vậy, nhưng nơi này cấm chế cũng là để bọn họ phí không ít công phu. Dù cho là lấy Kỳ Vân kinh nghiệm, phối hợp mọi người lực lượng, cũng bỏ ra một ngày, mới xông qua cửa ải này. Trung gian còn không thể không nghỉ ngơi một lần. Tất cả mọi người chỉ là hậu thiên cảnh tu vi, lại không giống như là Kỳ Vân giống như vậy, tu luyện thái thanh bát cảnh đồ, chân khí hầu như kéo dài bất tận, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy. Có thể dự đoán, mặt sau tiêu tốn thời gian cũng chỉ có thể càng dài. Nhưng tiến vào đệ tam cung, Long Bạc Quân, Đan Ưng bọn họ đều là mừng rỡ phi thường, liên tục nói, lần này đẩy mạnh tốc độ, nhưng là quá nhanh. Kỳ Vân không có gì để nói. Đệ tam cung nơi này, nhưng là một chỗ tu luyện. Phàm là có thể đột phá cấm chế, tiến vào nơi này đệ tử, cũng có thể thu được một ngày thời gian tu luyện. Mọi người đi vào, đều là dồn dập vui mừng địa các tìm địa phương, ngồi xuống khoanh chân tu luyện. Nơi này cấm chế, một mình đều khó mà phá giải, vì lẽ đó Kỳ Vân cũng không tiện ngăn cản mọi người, không thể làm gì khác hơn là theo mọi người một đạo tu luyện. Thật ở đây tu luyện, hiệu quả xác thực phi phàm. Một ngày quá khứ, người người tu vi tăng lên, mà Kỳ Vân cũng rốt cục lại thông suốt một chỗ khiếu huyệt, đã là thông suốt bách khiếu. Khoảng cách hậu thiên cảnh viên mãn 108 khiếu, đã là vô cùng tiếp cận. Mọi người kế tục hướng về đệ tứ cung đi tới. Long Bạc Quân giới thiệu, Kỳ Vân đạo hữu, tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được, quá đệ tam cung sau khi, hội từ từ bắt đầu tà hướng phía dưới tiến lên, chính là ất tự hình trung gian một tầng. Kỳ Vân âm thầm gật đầu xưng phải. Bọn họ đã tiếp cận tối góc trên bên phải chuyển biến chỗ. Đệ tứ cung trước, lại là lượng lớp cấm chế. Bất quá, Kỳ Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhận ra được trong túi chứa đồ, khối này từ thạch gia đệ tử trong tay bắt được khối này quái lạ lệnh bài, mơ hồ trong lúc đó dĩ nhiên khúc xạ lên đạo đạo hào quang, tựa hồ cùng dưới chân nơi nào đó, xuất hiện mơ hồ hô ứng. Ồ! Kỳ Vân không chút biến sắc, nhưng trong óc đã quan tưởng ra thái thanh bắt cảnh đồ đồ án, đi nhận biết cái kia nơi hô ứng khởi nguồn. Chỉ là hắn dù sao không có trúc cơ, chưa sinh thành thần thức, phương diện này nhận biết có thể nhược không ít. Tạm thời không thu hoạch gì, Kỳ Vân chỉ có thể ám tích chữ mấy phần cẩn thận. Đệ tứ cung trước cấm chế, đệ nhất nơi không có gì để nói nhiều, cùng cấm chế phía trên cơ bản tương tự, chỉ là độ khó càng cao hơn. Mọi người không thể thiếu lại tiêu tốn một ngày thời gian, mới coi như quá nơi này cấm chế. Nhưng đệ nhị nơi, nhưng có chút không giống. Mọi người tới đến một chỗ to lớn trong thông đạo dưới lòng đất, đường nối bốn phương thông suốt. Lẫn nhau cấu kết thông suốt, hình như một cái to lớn lòng đất mê cung. Long Bạc Quân nói, nơi này sẽ sinh ra một con lũ hồn, am hiểu mượn ảnh bỏ chạy, vô cùng khó chơi. Bất quá, muốn vượt qua cửa ải này nói, nhất định phải đem này lũ hồn bắt được mới được. Long Bạc Quân, Đan Ưng, Khương Đằng bọn họ, đều chia sẻ một phen tổ tiên bọn họ tiến vào nơi này kinh nghiệm. Đương nhiên, quang ở đây nói cũng khó có thể có kế hoạch gì, vì lẽ đó mọi người chia sẻ một phen tin tức sau khi, liền quyết định cùng hành động. Trước tiên tiếp xúc một phen thử xem. Bởi vì lần này đối thủ chỉ có một cái, chỉ là am hiểu hơn liễm hình biệt tích, vì lẽ đó mọi người đi thoáng phân tán một ít, nhưng lại duy trì tương hỗ tương ứng. Chậm rãi tiến vào đường nối. Dưới lòng đất nơi này đường nối nhưng là vô cùng khổng lồ, liên tiếp chuyển qua mấy cua quẹo sừng, mắt thấy mọi người đã càng chạy càng tán, nhưng thủy chung chưa gặp phải cái gì. Chính là Kỳ Vân cũng không có bất kỳ phát hiện. Này nhưng là bất đắc dĩ, bất kỳ lớn thủ đoạn thần thông, cũng là muốn chân khí làm chống đỡ. Kỳ Vân dù sao chỉ là hậu thiên cảnh tu vi, vì lẽ đó rất nhiều lớn thủ đoạn thần thông đều không thể tu luyện. Bất quá, Kỳ Vân trải qua trong ngộng thế giới luân hồi, không chi ngộ đến qua bao nhiêu hung hiểm, đối với nhất thời biết điều ngủ đồng chuyện như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực trong lòng. Hắn mại tính tỉnh, cẩn thận đề phòng. Nhưng những người khác phương diện này tâm tính không khỏi còn kém chút, bọn họ đa số cũng chỉ là nghe các trưởng bối nói về mà thôi, nhưng chân chính chính mình đụng tới, ở hắc ám trong thông đạo cất bước đã lâu. Không có động tĩnh, không khỏi có chút phập phồng thấp vọng. Mà nhưng vào lúc này, cái kia u hồn đột nhiên xuất hiện rồi. Khoảng cách gần nhất chính là lĩnh Nam Bách ra bên trong, một cái vừa hậu thiên cảnh viên mãn đệ tử, thực lực ở trong mọi người xếp hạng trung du. Muốn nói cũng là rất tốt, nhưng này u hồn xuất hiện đột nhiên, hắn hoàn toàn chưa kịp phòng bị, nhất thời lập tức liền bị cái kia u hồn nhào vào trong lòng. A, người kia kêu thảm một tiếng, âm thanh ở toàn bộ trong thông đạo vang vọng, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Khương Đằng khoảng cách hắn gần nhất, nghe tiếng trong lòng căng thẳng, lập tức triển khai thân pháp bay lướt tới, trước mặt liền thấy đệ tử kia đã bị một đoàn như có như không cái bóng lấy tính mạng. Cũng là tổn hại ở đây người số một. Muốn nói trước đây, kỳ thực mỗi lần đều có không ít đệ tử tổn hại ở đây, nhưng bởi vì bọn họ vẫn chưa từng gặp qua, vì lẽ đó không khỏi thả lòng cảnh giác. Hiện tại, mới biết nơi này hung hiểm quả nhiên không phải chỉ là nói xuông. Khương Đằng tâm tình gợn sóng, nhưng trong tay cũng không dám đỉnh. Trong tay ngắt lấy đạo đạo chỉ quyết, phút chốc đã có mấy đạo dây leo bay ra, ánh sáng xanh lục ánh ánh, trực tiếp tỏa hướng về cái kia phát hiện bộ dạng u hồn. Hắn ra tay không thể bảo là không nhạy cảm, nhưng này u hồn am hiểu nhất chính là mượn hình thu mình lại, càng là phút chốc theo dây leo bóng tối, từ biến mất tại chỗ. Trong tầm mắt càng không còn cái kia u hồn tung tích. Khương Đằng ngơ ngác, cuối cùng cũng coi như thực lực của hắn ở một trong đám đệ tử, cũng là người tài ba, phản ứng rất nhanh. Thân hình cấp tốc lùi về sau. Đồng thời chỉ quyết xuất liên tục, dây leo điên cuồng phát sinh, che ở trước người. Cái kia u hồn bị ngăn cản tiến vào lộ, lúc này mới với dây leo đan sen bên trong thoáng hiện thân, sau đó rất nhanh liền lần thứ hai thu lại, không biết theo dây leo bóng tối, trốn tới nơi nào. Chương 98, trong vòng 10 trượng, không trừ một nơi nào. Quả nhiên am hiểu liễm hình thuật. Khương Đằng dây leo phép thuật, trái lại thành này u hồn dựa thế ẩn thân địa phương, tựa hồ chỉ cần có một điểm bóng tối, thì có thể làm cho nó thu lại bộ dạng. Bước lui u hồn, Khương Đằng đáy lòng ầm ầm nhảy lên, thẳng đến lúc này, mới cảm giác được nghĩ mà sợ. Nếu không có hắn phản ứng vẫn tính nhanh, chỉ sợ, trước tử người đệ tử kia, chính là hắn tấm gương. Vừa vặn lúc này, Mã Lao vọt tới, đã thấy nơi này trải rộng dây leo, phản mà đã không còn u hồn tung tích, không khỏi sững sờ. Hắn là biết Khương Đằng lợi hại, chẳng lẽ, Khương Đằng đã đem cái kia u hồn bắt giữ. Khương Đằng nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, cẩn thận. Hắn tuy rằng cũng không thích cái này Mã Lao. Nhưng bọn họ dù sao cũng là một đạo tới được, tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy Mã Lao thụ hại. Cái kia u hồn, đã lặng yên xuất hiện ở Mã Lao dưới chân. Này Mã Lao bản lĩnh tự nhiên cũng không tính quá kém, nhưng u hồn lần này xuất hiện quá đột nhiên, là từ dưới chân hắn trong bóng ma trực tiếp bước lên, trực tiếp hướng về Mã Lao vồ giết tới. Cái kia Mã Lao ngơ ngác, vội vã bay ra máu đen đầu ngựa chống đỡ. Nhưng u hồn theo ảnh liễm hình, bay ra pháp khí lưu lại bóng tối, trái lại thành nó liễm hình nơi. Mã Lao ngàn cân treo sợi tóc. Nhờ có này Mã Lao dù sao cũng là đã tham gia mấy lần thí luyện, tuy rằng tiềm lực kém những đệ tử khác chút, nhưng hắn bây giờ kinh nghiệm cùng thực lực, nhưng có chút ưu thế. Vì lẽ đó, trong lúc nguy cấp, Mã Lao đột nhiên hấp khí, hướng về u hồn phương hướng chính là phun một cái. Mã Lao hắn cũng là hậu thiên cảnh viên mãn tu vi, này phun một cái lực lượng nhưng cũng không thể khinh thường, cái kia u hồn nhất thời bị bức ép đến ở giữa không trung hơi dừng lại. Chính là lần này, đã là cứu hắn một mạng. Kỳ Vân đã nghe tiếng mà tới. Cứu ta. Này Mã Lao cảm giác được nguy hiểm, lúc này cũng không kịp nhớ cùng Kỳ Vân này điểm không vui, vội vã quay người liền hướng Kỳ Vân phương hướng trốn đi. Hắn cái kia phun một cái, cũng chỉ là thoáng trệ hoan đú hồn mà thôi, có thể không ngăn được người sau. Đú hồn đã sớm lần thứ hai hóa thành một đạo bóng tối, trực tiếp đuổi theo Mã Lao mà tới. Kỳ Vân tâm tư chuyển nhanh bực nào. Trong nháy mắt cũng đã phán đoán rõ ràng tình thế, kiếm gỗ đột nhiên ra tay. Ánh kiếm đẩy trời tung ra. Mã Lao đáy lòng nhưng là một cái hồi hộp, chỉ cảm thấy đầy mắt đều là màu đỏ thắm kiếm gỗ quang ảnh, còn tưởng rằng Kỳ Vân là mượn cơ hội trả thù. Nhưng không ngờ, hắn một đường hoành xông tới, càng là không có gặp phải chút nào trở ngại, trái lại là theo sát hắn mà đến cái kia ưu hồn, lại bị Kỳ Vân tinh diệu kiếm thuật bao phủ. Kỳ Vân một để, đã đem Mã Lao để ở phía sau. Mã Lao lần này hoàn toàn phục. Trước kia còn cảm thấy, Kỳ Vân mặc dù là một chiêu kiếm đem hắn đánh bại, nhưng có thể chỉ là cái kia uy thế của một kiếm đây. Nhưng mà hiện tại mới phát hiện, Kỳ Vân đối với kiếm pháp vận dụng, đúng là đến cực hạn. Kiếm pháp nhập vi. Nguyên lai có thể đến trình độ như thế này. Kỳ thực Mã Lao do với mình ngăn cản, xem còn không là đặc biệt rõ ràng, theo sát phía sau đồng dạng đuổi theo Long Mạc Quân, đang ứng bọn họ, cảm xúc mới càng sâu. Chỉ cảm thấy Kỳ Vân kiếm pháp triển khai, toàn bộ trong thông đạo, tựa hồ trải rộng ánh kiếm. Nhưng lại thiên, Mã Lao hầu như là muộn đầu hướng về trước sông thẳng, Kỳ Vân ánh kiếm nhỏ bé đến trong gang tấc biến hóa, nhưng là một mực đem Mã Lao để quá khứ. Đây chính là kiếm pháp nhập vi. Bọn họ cũng là thán phục. Lại nói Kỳ Vân, tiếp nhận Mã Lao cùng cái kia ưu hồn chiến ở cùng nhau. Ưu hồn am hiểu nhất theo ảnh liễm hình, tốc độ thật nhanh, các loại xê dịch thiểm chuyển biến hóa cũng là không thể tưởng tượng nổi. Người bên ngoài hầu như thấy không rõ lắm này đến tột cùng là món đồ gì, nhưng Kỳ Vân nhưng trái lại có chút kinh hỉ, hắn đã nhận ra đến, đây là một loại rất tài liệu quý giá, bị này tiên nhân di phủ chủ nhân, luyện chế thành công dụng đặc dị con rối, bảo vệ động phủ. Nhưng loại này phương pháp luyện chế, Kỳ Vân không khỏi lớn rung đầu, thực sự là quá đơn giản thô bạo rồi. Hắn biết rất nhiều liễm hình biệt tích pháp bảo, vừa vặn có thể dùng loại vật liệu này đến luyện chế. Nhất định phải bắt. Kỳ Vân kiếm pháp triển khai. Cái kia u hồn am hiểu nhất khéo léo tùy thời phương pháp, cái này cũng là nó tối để những đệ tử khác đau đầu địa phương, tựa hồ mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ cần lưu lại một chút bóng tối, liền có thể bị nó dựa thế biến hóa, xê dịch thiểm chuyển. Nhưng mà, Kỳ Vân nhưng là vui mừng không sợ, mười trượng kiếm pháp triển khai. U hồn không phải am hiểu biến hóa sao? Kỳ Vân hãy cùng nó so với biến hóa. Mười trượng kiếm pháp, trong vòng mười trượng, không trừ một nơi nào. Cái kia u hồn không phải am hiểu mượn lực độn hình sao? Mỗi lần dựa vào Kỳ Vân ánh kiếm bóng tối, trong nháy mắt liễm hình biệt tích, muốn bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, Kỳ Vân kiếm gỗ đều là hội từ khó mà tin nổi góc độ chui ra, gió thổi không lọt mà đưa nó ngăn trở cả lại. U hồn nhanh, Kỳ Vân nhanh hơn nó. U hồn biến hóa, Kỳ Vân so với nó biến hóa càng nhanh hơn. Long Mạc Quân, Đan Ưng, Khương Đẳng cùng với Mã Lão bọn họ ở một bên đã sớm xem ở lại, sững sờ, chỉ cảm thấy Kỳ Vân như vậy kiếm thuật, quả thực chưa từng nhìn thấy. Nhanh. Biến. Khó mà tin nổi. Kiếm pháp nhập vi. Kiếm pháp nhập vi. Có thể đạt đến trình độ như thế này kiếm pháp, quả nhiên như có trời giúp. Kỳ Vân cùng cái kia ưu hồn lăn lộn chiến đấu đã lâu, ưu hồn trước sau không cách nào từ Kỳ Vân ánh kiếm bên trong bỏ chạy mà đi, liền chớ đừng nói chi là dựa thế bắt nạt gần, đi xúc phạm tới Kỳ Vân. Mà một mặt triển khai kiếm pháp, Kỳ Vân một mặt thu nhỏ lại ánh kiếm phạm vi, đem cái kia ưu hồn dần dần nhốt ở bên trong. Muốn bắt rơi xuống. Lại dễ dàng như vậy. Lợi hại a. Chúng đệ tử trên mặt dồn dập lộ ra thần sắc mừng rỡ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cửa ải này lại dễ dàng như vậy. Nhưng mà, ai cũng chưa từng ngờ tới, nhưng vào lúc này, đột nhiên phát sinh bất ngờ biến hóa. Chỉ thấy u quang lóe lên, lại có con thứ hai u hồn xuất hiện. Một đạo mỏng manh cái bóng, trong nháy mắt bắt nạt gần rồi Kỳ Vân ánh kiếm bên trong, cùng trước đạo kia u hồn hối hợp lại cùng nhau, hai đạo cái bóng lẫn nhau thấp thoáng, điểm lấy lượng hướng về, Kỳ Vân kiếm pháp tuy rằng cao minh, tiếc rằng lấy một chọi hai, lại là loại này am hiểu xê dịch biến hóa, liễm hình bỏ chạy ưu hồn, hắn nơi nào còn có thể nhốt được. Kiếm pháp một chậm, hai đạo ưu hồn đã mượn cơ hội bay lượn đi ra ngoài. Tại sao có thể có hai con? Trước đây đều chỉ có một con A. Này có thể phiền phức. Chúng đệ tử từng cái sắc mặt khó coi, một con ưu hồn, đã để bọn họ hết sức nhức đầu. Năm rồi lịch thay trong các đệ tử, đúng là có hơn nữa, đều bị ngăn cản che ở cửa ải này. Lần này thật vất vả gặp phải Kỳ Vân cao minh kiếm thuật, đem u hồn nhốt lại, nhưng sao ngờ tới, chưa từng nghe thấy, xuất hiện con thứ hai u hồn. Mắt thấy cái kia hai con u hồn bỏ chạy hướng về đường nối nơi sâu xa, mọi người không thể làm gì khác hơn là từ phía sau đuổi sát theo. Kỳ Vân xông lên trước. Đáy lòng của hắn nhưng là trầm ổn không gợn sóng, chỉ so với trước trở nên càng cẩn thận. Hắn rõ ràng đã cảm giác được, trong túi chứa đồ tấm lệnh bài kia, ánh sáng đã càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu không có túi chứa đồ cách trở, chỉ sợ đã sớm bị người phát hiện. Cũng chính là bởi vì con thứ hai u hồn xuất hiện, lệnh bài mới có biến hóa như thế, cũng bởi vậy, Kỳ Vân kiếm pháp mới hội chậm một đường. Bằng không, dù cho hắn khó có thể một thoáng bắt hai con u hồn, nhưng cũng sẽ không như thế nhanh liền bị hai con u hồn đào tẩu. Hội có biến hóa như thế nào đây? Kỳ Vân cũng thật tò mò. Chương 99, Hoa Phong không đúng. lại nói hai con u hồn bỏ chạy, Kỳ Vân từ phía sau đuổi, mà những đệ tử khác cũng đều theo sát lại đây. Trong đó, Đan Ưng, Long Bạc Quân tốc độ đều không chậm, nhưng vẫn là dần dần bị Kỳ Vân bỏ qua. Tốc độ thật nhanh. Tất cả mọi người kinh. Cả đám đuổi bên trong, đã ở này khổng lồ trong thông đạo càng đi càng xa thời gian, đột nhiên chỉ thấy phía trước ánh sáng đột nhiên đại thịnh, ánh sáng đột nhiên, mọi người không khỏi đều là hơi gò má. Mà chờ bọn hắn gấp xẹt qua đi siêu tầm thời, chỉ thấy phía trước đường nối vốn lượn nơi đã kinh biến đến mức trống rỗng, nơi nào còn có cái kia hai con đú hồn tung tích. Hả? Chuyện gì xảy ra? Ồ! Nhưng là mọi người ở ngạc nhiên sau khi, theo sát phát hiện, vẫn ở tại bọn hắn phía trước nhất Kỳ Vân, dĩ nhiên cũng không gặp rồi. Kỳ Vân đi nơi nào? Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Vẫn bị nơi này cái gì cấm chế cho nhốt lại? Mọi người không hiểu chút nào. Nhưng mà, chờ bọn hắn tỉ mỉ đem bốn phía tìm tòi một phen, thậm chí theo mỗi cái phương hướng đường nối tìm đi, đều không có tí xíu vết tích, liền phảng phất đúng là từ biến mất tại chỗ giống như vậy, cũng không có cái kia u hồn tung tích. Bọn họ tìm một lúc lâu đều không có thu hoạch, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời lui trở về. Nhưng chờ bọn hắn lùi sau khi đi ra, rồi lại kinh ngạc phát hiện, đệ tứ cung trước nơi này cấm chế, càng nhưng đã phá giải rồi. Chuyện gì xảy ra? Nghĩ mãi mà không ra, mọi người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lên đường, kế tục tiến vào đệ tứ trong cung. Lại nói Kỳ Vân, nguyên bản vẫn ở đuổi cái kia hai con lũ hồn, mà ở tiến vào đường nối nơi sâu xa thời điểm, đống nhiên chỉ thấy đường nối vốn lượn chỗ, bí mật trong góc, càng đột nhiên có trận pháp ánh sáng xuất hiện. Theo sát, trong tay hắn lệnh bài kia cũng bắt đầu tỏa ra lên ánh sáng. Một luồng không thể chống đỡ sức mạnh từ dưới chân thấu đến, càng là liên lụy hắn hướng phía dưới kéo đi. Kỳ Vân chỉ kịp hơi làm hộ thân, cũng đã bị bắt lôi rời đi cái kia nơi đường nối. Đây là địa phương nào? Kỳ Vân cảm giác thân thể một tầng, đã xuất hiện ở khác một nơi. Ngắm nhìn bốn phía, hắn như là đi tới một cái quân doanh tự địa phương, nhưng cảm giác từng trận khí tức sơ sát, từ trước người cái kia liên miên trong kiến trúc truyền ra. Mà hắn trong túi chứa đồ tấm lệnh bài kia, đến lúc này cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, xúc động biến hóa, chính là từ trước trong quân doanh truyền ra. Kỳ Vân còn chờ cẩn thận. Nhưng mà, đã thấy cái kia nơi quân doanh đột nhiên doanh môn mở ra, tiếng vó ngựa không được truyền đến, nhiều đội kỵ binh từ bên trong liệt trận mà ra. Giết! Giết! Từng trận chỉnh tề như một trong tiếng hét vang, sát khí ngút trời. Lại chờ chốc lát, cái kia nhiều đội kỵ binh đã cấp tốc xông tới gần trước mặt, Kỳ Vân đã thấy rõ, chỉ thấy những kỵ binh này mỗi cái trên người mặc trọng giáp, hầu như toàn thân toàn bộ bao vây, lộ ra vẻ mặt cũng lộ ra chất phác, rõ ràng là từng bộ con rối binh sĩ. Mà những kia chiến mã, tương tự khoác trọng giáp, móng ngựa tung bay, đạp địa ầm ầm vang lên, thình lình cũng là từng bộ thiết mộc chi ngựa. Quân đội con rối. Kỳ Vân không khỏi trong lòng hơi động, lệnh bài kia, há không phải giống như là trong quân sử dụng lệnh phủ. Chẳng lẽ chính mình do vận may run rủi, càng là cướp được bảo bối gì hay sao? Kỳ Vân đông cảm thấy phân chấn. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn có động tác gì, chỉ thấy những kia con rối binh sĩ đã duỗi ngựa chạy tới trước người, thế nhưng, không những không có một chút nào nạp đầu liền bái ý tứ, trái lại khắp mọi nơi tản ra, hành tung có pháp, đem Kỳ Vân bao vây vào giữa. Có chút không đúng vậy, Kỳ Vân cẩn thận đề phòng. Trước tiên một cái người mặc thanh giáp con rối, như là chúng con rối thủ lĩnh, vượt ra khỏi mọi người, ở nơi đó hét lớn, người này mang theo giả tín vật, giết. Sau đó, nhiều đội con rối binh sĩ đã hướng về Kỳ Vân khởi xướng xung phong. Đây là cái gì hòa phong? Giả tín vật. Này tình tiết phát triển không đúng vậy. Kỳ Vân vạn vạn không thể nghĩ đến, sự tình lại hội có như vậy thần kỳ chuyển ngoặt, cái kia thạch gia đệ tử đến cùng là chuyện ra sao, trên người lại đái chính là giả tín vật. Này không bẫy người đó sao? Nhưng bất đắc dĩ, Kỳ Vân không thể làm gì khác hơn là các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, chống đỡ những kia con rối binh sĩ xung phong. Cũng may Kỳ Vân thủ đoạn cũng nhiều, mười trượng kiếm pháp, linh hạc thương chống đỡ những kia con rối binh sĩ cũng không lớn dễ dàng, nhưng hắn lập tức thay đổi sách lược, từ trong lòng lấy ra ngũ hỏa thất cầm phiến cùng nguyên dương thước. Này hai cái pháp khí một công một thủ, đảm nhiệm những con rối này binh sĩ nhiều hơn nữa, Kỳ Vân cũng không sợ bọn họ. Những con rối này binh sĩ thực lực không tầm thường, Kỳ Vân đánh giá một phen, chỉ sợ mỗi cái đều có tiếp cận cương đẳng, Long Bạc Quân bọn họ thực lực như vậy. Này có thể vô cùng ghê gớm rồi. Nhiều như vậy con rối binh sĩ tổ hợp lại với nhau sức mạnh, cũng đã vô cùng khủng bố e là cho dù là tiên thiên cảnh tu sĩ, thấy cũng phải nhút nhát. Cũng chính là Kỳ Vân ngũ hỏa thất cầm phiến giỏi về tấn công, Nguyên Dương thức thiện thủ. Lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nguyên Dương thức vận chuyển, đạo đạo kim hoa tử khí xoay quanh quanh thân, hơn nữa bộ pháp của hắn di động, tránh thoát con rối binh sĩ hơn nửa công kích những kia tỉnh cờ sắt đến công kích, căn bản là không có cách phá tan Kỳ Vân phòng ngự. Trái lại là Kỳ Vân ngũ hỏa thất cầm phiến, hầu như mỗi một cây quạt phiến ra, đều là đột nhiên nhấc lên một đại đoàn ánh lửa. Những con rối này binh sĩ không khéo, vừa vặn là thuộc tính mộc, bị Kỳ Vân cây quạt khắc chế. Vì lẽ đó, Kỳ Vân dĩ nhiên trực tiếp từ con rối binh sĩ trung gian giết ra. Hắn là bị từ phía trên một tầng trực tiếp qua lại hạ xuống, ngắm nhìn bốn phía, cũng căn bản không có một cái có thể cùng né tránh, ẩn thân địa phương. Bất đắc dĩ, cắn răng một cái, chỉ có trước tiên vọt vào cái kia trong quân doanh. Lần này, càng là chọc vào tổ ong vỏ vẽ giống như vậy, một đám con rối binh sĩ gia tăng từ phía sau truy giết tới. Giết! Giết! Sát khí càng ngày càng nồng nặc, hầu như ngưng tụ thành một đám mây đen. Kỳ Vân một đường bay lượn tiến vào quân doanh. Vừa tiến vào, Kỳ Vân mới phát hiện, toàn bộ quân doanh phân năm nơi, dường như năm cánh cánh hoa bình thường hướng về năm cái phương hướng đối xứng tách ra. Quân doanh lối vào nơi, phân biệt hiện bạch, thanh, hắc, xích, hoàng ngũ sắc. Kỳ Vân âm thầm cân nhắc, chỉ sợ là chính hợp kim, mộc, nước, hỏa, thổ ngũ hành đi. Lần này chính mình cũng là vật khí, vừa vận đụng vào chính là mộc. Mắt thấy mặt sau những kia con rối binh sĩ đuổi theo, Kỳ Vân cũng không dám trì hoãn, vội vã thẳng đến một cái kia quân doanh lao đi. Mặt sau con rối binh sĩ hàm vĩ mau chóng đuổi. Kỳ Vân nhảy vào một quân doanh, một sau khi tiến vào, đã thấy nơi này xa không phải hắn tưởng tượng ra quân doanh răng rấp, trái lại là một cây to lớn của mục, mặt trên vô số chạc cây hoành ra, che kín bầu trời, quả thực dường như đi vào nồng nặc cổ trong rừng. Mà này cây to lớn của mục trên, lẫn nhau khẩn ai, kết từng cái trái cây. Những kia trái cây có rất nhiều trong đó trọng đại đã có tới hơn trượng cao, đủ để chứa đựng một cái người. Tựa hồ nhận biết được Kỳ Vân đi vào, cổ mục chạc cây từng trận lay động, liền từ phía trên rớt xuống vài cái to lớn nhất loại kia trái cây, khoảng chừng là thành thụ. Trái cây vừa rơi xuống đất, nhất thời từ bên trong phá tan, sau đó một bóng người từ bên trong chui ra. Giết! Giết! Rõ ràng là từng cái con rối binh sĩ, cưỡi thiết mục chi ngựa, sau khi rơi xuống đất lẫn nhau tạo thành hàng ngũ, hướng về Kỳ Vân khởi xướng xung phong. Đòi mạng A! Kỳ Vân nguyên dương thức hộ thần, ngũ hỏa thất cầm phiến không ngừng phiến ra, giết ra một con đường. Chương 100, ngũ hành lệnh phủ. Đầu đề cử. Ngũ hỏa thất cầm phiến giỏi về tấn công, nguyên dương thức thiện thủ, Kỳ Vân hai cái hàng đầu pháp khí hộ thân, nhất thời che chở hắn vọt qua những kia con rối binh sĩ phòng tuyến, đi tới cổ mục bên dưới. Nói cũng kỳ quái, mới vừa tới đây, phía sau những kia con rối binh sĩ nhất thời liền dừng bước. Không chỉ là mới sinh thành những kia, bao quát trước ra doanh xuất kích, lúc này một lần nữa lại trở về đến những kia. Toàn bộ dừng lại. Kỳ Vân âm thầm gật đầu, nguyên lai phá giải biện pháp ở đây. Kỳ Vân chung quanh tìm tòi một phen, quả nhiên ở cổ mục nơi kín đáo, tìm tới một cái lệnh bài tự sự vật, cùng Kỳ Vân từ thạch gia đệ tử trong tay cướp được cái kia giả tín vật khá là tương tự, chỉ là toàn thân xanh biếc, lộ ra một luồng xanh un tươi tốt sức sống tràn trề. Rõ ràng so với cái kia tín vật tinh diệu không biết bao nhiêu. Kỳ Vân trong ngộng trải qua rất nhiều thế giới, đối với những này phương pháp tế luyện cũng không xa lạ gì. Lúc này chân khí quần cuộn truyền vào tín vật bên trong, chỉ thấy cái kia màu xanh càng phát sáng rỡ. Tín vật bên trong đã lưu lại Kỳ Vân dấu ấn. Tế luyện sau khi hoàn thành, Kỳ Vân nhận biết được, tín vật này hẳn là khống chế những con rối này binh sĩ lệnh phủ. Nhưng hắn truyền vào chân khí thử điều động, những kia con rối binh sĩ nhưng căn bản đối với hắn hờ hững. Kỳ Vân không nói gì. Hắn tinh tế địa nhận biết, phát hiện những kia con rối binh sĩ còn được khắc một nguồn sức mạnh khống chế. Hai bên mệnh lệnh xung đột, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời dừng lại. Xem ra này lệnh phủ, hẳn là còn có nửa kia. Đồng thời, Kỳ Vân cũng phát hiện rời đi nơi này biện pháp, ngoại trừ nơi này một quân doanh ở ngoài, còn có bốn tòa quân doanh, cũng đều có từng người lệnh tín phủ vật. Chỉ có đem cái kia bốn tòa quân doanh lệnh tín phủ vật cung cấp được tay, năm phủ hợp một, mới có thể mở ra đi tới tầng tiếp theo đường nối. Kế tục đi. Kỳ Vân lúc này triển khai thân pháp, rời đi một quân doanh, nơi này con rối binh sĩ quả nhiên không lại truy kích. Tòa tiếp theo là nước quân doanh. Đồng dạng, Kỳ Vân vẫn không có vừa tới gần, liền thấy quân doanh cửa lớn mở ra, nhiều đội binh sĩ từ bên trong giết đi ra, cùng với trước một quân doanh con rối khá là tương tự. Bất quá những con rối này binh sĩ, thân thể rõ ràng là do nước tạo thành. Kỳ Vân hiểu ra, nghĩ đến năm tòa quân doanh, năm loại con rối binh sĩ, hẳn là chính là do ngũ hành vật liệu luyện chế mà thành đi. Những này nước con rối binh sĩ thực lực, cùng trước một con rối binh sĩ thực lực xấp xỉ như nhau. Chỉ là chân khí chất tính hơi có sự khác biệt mà thôi. Nhiều đội binh sĩ cùng nhau hướng về Kỳ Vân xung phong lại đây, hình thành một luồng tràn trề khủng bố sát khí. Kỳ Vân ngũ hỏa thất cầm phiến ở đây có thể không được tốt dùng, muốn nói chân chính ngũ hỏa thất cầm phiến, ẩn chứa năm hỏa bảy cầm uy năng, dù cho là nước, cũng không phải là không thể khắc chế. nhưng kỳ vân cái này hiệu quả nhưng là chênh lệch rất nhiều, vì lẽ đó lúc này phiến đi ra ngoài, chỉ thấy đạo đạo hỏa quang thoát ra, bị những kia con rối binh sĩ một ngăn trở, nhất thời liền tưới tắt hơn nữa. Khó có thể đả thương địch thủ. Cũng may kỳ vân cũng không phải vì đả thương địch thủ, thân pháp triển khai, chỉ dùng nguyên dương thức bảo vệ quanh thân, đi đến ngạnh trùng. Nguyên dương thức huyễn ra kim hoa tử khí, những kia con rối binh sĩ cũng khó có thể phá vỡ. Mà nếu thật sự gặp phải phía trước ngăn trở lộ khó đi, kỳ vân liền lại lấy ra kiếm gỗ triển khai tiểu thông thiên kiếm pháp, mạnh mẽ chém ra một con đường đến. Lúc này mới có thể giết ra đến. Này một phen, tất nhiên là so với đánh hạ một quân doanh thời điểm, tốn nhiều không ít tay chân. Chờ kỳ vân rốt cục thoát khỏi một đám con rối binh sĩ, bay lượn tiến vào nước trong quân doanh, nhất thời liền thấy trước mắt một mảnh đại dương mênh mông, nước thiên tướng tiếp, sóng lớn chập trùng bên trong, chỉ thấy từng đạo con rối binh sĩ, chính do đáy nước bên dưới từ từ thành hình, từng cái nổi lên mặt nước, do tổ hợp thành hình, liền cưỡi nước ngựa, đạp sóng mà đi, hướng về kỳ vân xung phong lại đây. Kỳ vân không dám thất lễ, một mặt xê dịch thiểm chuyển ẩn nút những con rối này binh sĩ, một mặt chung quanh đi sưu tầm thủy quân doanh lệnh tín phù vật. Hắn tay cầm một quân doanh lệnh tín vật trong lúc đó mơ hồ liên kết, vì lẽ đó kỳ vân cũng không có phí bao nhiêu công phu, liền ở sóng nước bên trong tìm tới khối này tín vật, chỉ thấy này thủy quân doanh lệnh tín phù vật, toàn thân màu đen, cũng không biết làm bằng vật liệu gì, nắm trong tay liền có thể cảm giác được một luồng nồng nặc hơi nước. Kỳ vân cũng là xe nhẹ chạy đường quen, lúc này chân khí truyền vào, bào chế y theo chỉ dẫn, đem khối này tín vật cũng tế luyện hoàn thành. Những kia con rối binh sĩ, quả nhiên cũng dồn dập ngừng lại. Lại phá giải một cửa. Đương nhiên, kỳ vân vẫn như cũ không cách nào khống chế. Rất là để kỳ vân vào đầu. Tiếp theo đi chỗ tiếp theo. Nơi thứ ba là hỏa quân doanh, hỏa là kỳ vân vốn ban đầu nhà, thái thanh chân khí cũng không phải điểm ngũ hành, bất quá khả năng bởi vì hắn tu luyện hỏa phượng quyết, mà thái thanh bắt cảnh đồ vốn là chú ý vô vi mà trì, thuận thế mà thành, cho nên đối với hỏa trưởng khống cũng là mạnh nhất. Đến nơi này, kỳ vân cũng không cần ngành công, chỉ dùng nguyên dương thức bảo vệ quanh thân. Liền một đường xông qua những con rối này binh sĩ ngăn cản. Tiến vào quân doanh sau khi, nơi này nhưng là một cái to lớn hỏa trì, từng cái con rối binh sĩ, đang từ hỏa trong ao đứng lên. Kỳ vân vẫn như cũ cùng trước giống như vậy, siêu tìm đến nơi này lệnh tín phù vật, như thế luyện chế, phá giải nơi này. Sau lần đó lại là thổ, kim hai nơi quân doanh, trong đó thổ quân doanh khéo thủ ngắn với công, vì lẽ đó kỳ vân ỷ vào nguyên dương thức một đường thâm nhập, cũng không có tốn nhiều trắc trở, còn kim quân doanh. Tuy rằng từng bộ kim thiết con rối, cao đầu đại mã, uy vũ khó thớt, nhưng lại thiên kim con rối, lại bị hỏa khắc chế, vì lẽ đó kỳ vân ngũ hỏa thất cầm phiến phối hợp nguyên dương thước, cũng là giết ra khỏi chúng đây, luyện hóa lệnh tín phù vật. Ngũ hành lệnh phù đầy đủ hết. Nắm đủ ngũ hành lệnh tín phù vật, hết thể những con rối này binh sĩ, tự nhiên liền cũng đều ngừng lại. Đương nhiên, vẫn như cũ không cách nào khống chế. Kỳ vân lại vơ vét một phen, quả nhiên ở con rối này trong quân doanh. Tìm tới cái kia lượng u hồn. Kỳ vân thu hồi đến, đây chính là luyện chế pháp khí tuyệt hảo vật liệu. Rời đi nơi này phương pháp đã có. Kỳ vân đi tới quân doanh chính giữa, chân khí truyền vào, quả nhiên thấy trước mắt từ từ lộ ra một con đường. Đi. Kỳ vân nhảy vào đường nối. Kỳ vân đấy lòng âm thầm cân nhắc, nghe Long Bạc Quân, Khương Đằng bọn họ nói, tòa này tiên nhân di trong phủ có cựu cung 13 cấm, nhưng mình trước mắt đi tới nơi này, lại tựa hồ như cũng không thuộc về này cựu cung 13 cấm nơi chứ. Tối thiểu, chỗ nào xem trước như thế, mỗi phá giải một cung, liền có thể có không ít thu hoạch. Cũng như là đi rồi con đường sai lầm. Nhưng từ phương vị trên phán đoán, nhưng hẳn là so với dọc theo cựu cung 13 cấm đi, muốn trực tiếp hơn một ít, đến thẳng cuối cùng một cung vị trí. Đường nối cũng không dài, Kỳ Vân đi không lâu lắm, liền đến một mảnh đầm lầy địa trước. Đầm lầy. Kỳ Vân cũng rất là không nói gì, nay đã là ở tiên nhân gì trong phủ, lòng đất không biết bao sâu chỗ. Lại còn có thể có như thế một mảnh đầm lầy. Bất quá, thiên gia thủ đoạn thần thông, sắc thực phỉ di khó dò. Kỳ vân mơ hồ cảm thấy, này không giống như là một vị kim đan chân nhân động phủ, bình thường kim đan chân nhân, nơi nào có thể có tác phẩm lớn như vậy. Đương nhiên, khuyết thiếu đầy đủ tin tức, kỳ vân cũng chỉ là bỗng dưng suy đoán mà thôi. Chương 101, Hậu Thiên Cảnh Viên Mãn. Đầu đề cử. Lại nói kỳ vân bắt được ngũ hành lệnh phủ, mở ra tầng tiếp theo đường nối, hành không bao xa. Nhưng là đi tới một mảnh rộng lớn đầm lầy trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía không còn vật gì khác, chỉ ở trong vũng bùn, rải rác sinh trưởng một ít thảo, quán thực vật. Phương pháp phá giải, cần từ này đầm lầy trên tìm. Kỳ vân thoáng thăm dò, này đầm lầy càng là rơi xuống đất liền chậm, mảnh vũ không nổi. Kỳ vân tiện tay tìm một chút cỏ khô ném đi tới, càng cũng chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. chuyện này làm sao chẳng được. Kỳ Vân không khỏi hơi nhướng mày. Không nên. Khẳng định có phương pháp. Kỳ Vân đảo mắt chung quanh. Mà chính đang hắn siêu tầm thời điểm, đột nhiên chỉ thấy cái kia mảnh đầm lầy bên trên, một trận ánh sáng biến ảo, càng là hư không ngưng phủ, mà do những kia như có như không đùa chú, ngưng tụ ra từng cái có thể cung dẫm đạp lục bình. Bất quá, đùa chú lục bình chỉ là xuất hiện dây lát công phu, liền lại lần nữa tiêu tan, không gặp chút nào tung tích. Chẳng lẽ là để dựa vào những đùa chú kia lục bình tiến lên? Kỳ Vân kiên trì chờ chốc lát, chờ đùa chú lục bình lại một lần nữa biến ảo lúc đi ra, hắn cẩn thận mà ở gần nhất một khối lục bình trên dẫm một dẫm. Chân khí trong cơ thể tự phát cảm ứng vận chuyển. Thân thể càng không khỏi chìm xuống. Kỳ Vân sớm có đề phòng, vội vã liền lui trở về. Bất quá, đối với nơi này quan khiếu, hắn đã là rõ ràng. Nguyên lai, nơi này thử thách, một mặt là đối với chân khí chất tính cùng vận dụng, muốn mượn lục bình tiến lên, nhất định phải toàn lực vận chuyển chân khí mới được. Còn mặt kia, kỳ thực cũng là thử thách khinh thân công pháp, nhất định phải ký chuẩn vị trí, không ngừng mượn lực mà đi. Phát hiện quan khiếu sau khi, Kỳ Vân liền cũng không lo lắng. Trong óc, Thái Thanh bắt cảnh đồ, hiện lên, thừa dịp đùa chú lục bình xuất hiện một sát na, một cái tung lược, dâm đến mặt trên. Thân thể chỉ là hơi chìm xuống, cũng đã mượn lực đứng vững bước chân. Bất quá, đùa chú lục bình chỉ sẽ xuất hiện chốc lát, theo sát, cũng đã tiêu tan không gặp. Bất quá nhân lần này mượn lực, Kỳ Vân đã phủ lướt về phía một cái lục bình phương hướng. Như vậy, tuy rằng tiêu tốn không ít công phu, nhưng Kỳ Vân vẫn là không ngừng hướng về đầm lầy trung gian thâm nhập. Đầm lầy tích vô cùng rộng lớn, Kỳ Vân ở phía trên phủ lược đã lâu, càng cũng trước sau không thấy ra lộ. Nếu không có Kỳ Vân tu luyện Thái Thanh chân khí chất tính cực cao, quanh thân khiếu huyệt tuy rằng thông suốt bất mãn 108 khiếu, nhưng chân khí tích lũy nhưng rất chất phác, liên miên không dứt, có thể không ngừng tiêu hao, khôi phục. E rằng đã sớm chân khí tiêu hao hết, chỉ có thể lui về. Này độ khó thật là cao a. Luận hung hiểm, tranh cãi độ, chỉ sợ so với dọc theo Cửu Cung 13 cấm đường ngay đi, còn muốn càng hung hiểm, càng khó. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên từ một bên cây bụi trong lúc đó, thoát ra một con màu trắng tiểu điêu, dường như có như không răng rớp, nếu không có Kỳ Vân sự chú ý tập trung, chỉ sợ đều sẽ không chú ý tới. Này bạch điêu khẳng định có chút không giống bình thường. Kỳ Vân trong lòng hơi động, trong tay đã một cái tiên thiên nhất khí đại cầm nã giấu tay đánh ra, liền thấy hư không một bàn tay lớn, hướng về cái kia bạch điêu cầm. Nhưng này bạch điêu càng là sức mạnh khá lớn, Kỳ Vân cầm nã thủ ấn vô vào trên người nó, càng cũng chỉ đánh nó thân thể một trận hư huyễn, càng là không thể nhân cơ hội bắt lại. Bạch điêu cũng không xoay người lại, kế tục bỏ chạy. Kỳ Vân trái lại nổi lên hứng thú, hắn đã phát hiện, này bạch điêu tựa hồ cũng không phải thực chất, trái lại như là linh khí tạo thành. Khoảng chừng trái phải ở này đầm lầy bên trên, cũng không biết phương hướng, khó có thể phân biệt ra được lộ ở nơi nào, Kỳ Vân thẳng thắn quyết định trước tiên đem này bạch điêu bắt được lại nói. Này bạch điêu xuyên hành tốc độ cực nhanh, đầm lầy càng cũng hạn chế không được nó. Kỳ Vân phất tay phiên thiên ấn đánh ra. Này phiên thiên ấn vừa nhanh vừa mạnh, mà Kỳ Vân bây giờ, chỉ cần chỉ là sức mạnh thân thể đã có 30 đỉnh lực lượng, như vậy trưởng lực nên kinh khủng đến mức nào. Cái kia tiểu điêu nhất thời bị Kỳ Vân trưởng phong hạn chế, chỉ có thể theo Kỳ Vân cho nó lưu không chặn thoát thân. Nhưng Kỳ Vân đã sớm ở nơi đó chờ nó rồi. Mười trượng kiếm pháp triển khai, gần người chỗ, ánh kiếm hầu như không trừ một nơi nào. Cái kia tiểu điêu dù cho linh động, dù cho này đầm lầy bên trên, Kỳ Vân hành động có hạn, nhưng dựa dẫm kiếm pháp, cùng với kiếm pháp nhập vi cảnh giới, vẫn là ung dung đem cái kia tiểu điêu bắt giữ. Bất quá, này tiểu điêu mới vừa bị Kỳ Vân bắt, ngay lập tức sẽ đã hư hóa thành một đạo bạch khí, dường như muốn lượn lờ bay lên không mà đi. Kỳ Vân rõ ràng nhận biết được, này bạch khí bên trong chất chứa cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí. Hắn lúc này biển ý thức quan tưởng biển lớn bầu trời đồ án, sau đó tiên thiên nhất khí đại cầm nã giấu tay đánh ra, đem này bạch khí thu hút biển lớn bầu trời chi đồ bên trong, chân khí vận chuyển, từ từ luyện hóa. Bạch khí nhập thể, Kỳ Vân chợt cảm thấy quanh thân một trận nhẹ nhàng, dường như là linh tuyển chặt thể, chân khí bất chi bất giác đã có tinh tiến. Luyện hóa này bạch khí, càng không thua với dùng những linh dược kia. Kỳ Vân đảo mắt chung quanh, quả nhiên này trong vũng bùn, cũng không chỉ có này bạch điêu, còn có thật nhiều các loại sinh linh, hoặc là động vật, hoặc là thực vật, chỉ đều hiện màu trắng, hơn nữa hoặc là ẩn núp rất sâu, rất khó phát hiện, hoặc là xuyên hành kỳ tốc, khó có thể bắt giữ. Xem ra nghĩ đến này một phần cơ duyên, cũng đến đủ thực lực mới được. Kỳ Vân lúc này liền không khách khí, tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ pháp không ngừng lấy ra, nắm bắt đến từng đạo bạch khí, hết mức dùng biển lớn bầu trời đổ thu hút đi vào. Chậm rãi luyện hóa. Những kia sinh linh vừa bị bắt được, ngay lập tức sẽ hóa thành bạch khí, muốn tiêu tan. Ngoại trừ lập tức luyện hóa ở ngoài, cũng đừng không có pháp thuật khác. Nếu là những người khác ở đây, giới hạn ở tự thân năng lực chịu đựng, chỉ sợ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không thể làm gì. Nhưng Kỳ Vân Thái Thanh bát cảnh đồ vô cùng tinh diệu, luyện hóa lên tốc độ rất nhanh, hơn nữa cơ thể hắn sức mạnh lại mạnh mẽ, vì lẽ đó càng là ai đến cũng không cự tuyệt. Ngăn ngắn vừa mới nửa ngày công phu, hắn đã luyện hóa đầy đủ hơn 30 đạo bạch khí. Như vậy trợ lực bên dưới, tu vi của hắn tự cũng là liên tục đột phá. Trước, hắn bản cũng đã thông suốt 100 nơi khiếu huyệt, tiếp cận viên mãn, lúc này lại đến loại này trời đất tinh thuần nhất linh khí phụ trợ, khiếu huyệt thông suốt, đã là thông suốt hậu thiên cảnh toàn bộ 108 khiếu. Hậu thiên cảnh viên mãn. Đồng thời, luyện thể tu vi là cũng là có đột phá, đã áp sát 33 đỉnh lực lượng. Lại nói Kỳ Vân tu vi đột phá đến hậu thiên cảnh viên mãn sau khi, sẽ ở này đầm lầy bên trên cất bước thời, càng ngày càng như thường. Toán toán canh giờ, lại là gần nửa ngày công phu quá khứ. Kỳ Vân tiến vào này đầm lầy đã rất sâu, lúc này mới rốt cục phát hiện một chỗ lối ra. Kỳ Vân cũng không khỏi thở một hơi. Chân khí của hắn tinh khiết đến đâu, dù sao cũng là hạn chế ở hậu thiên cảnh giới, liền với ở đầm lầy bên trên cấp tốc chạy đã lâu, chân khí đã dần dần tiếp cận cực hạn. Kỳ thực cũng chính là Kỳ Vân, nếu là biến thành người khác, e rằng đã sớm không chống đỡ nổi, chỉ có thể lui về. Kỳ Vân gia tăng mấy phần, trước ở hết lực trước, đi tới lối ra, thấy nơi này dưới chân đã thành ngạnh địa, Kỳ Vân vội vã dừng lại. Cũng không dám hoảng tiến vào, là ở chỗ đó khoanh chân ngồi xuống, khôi phục một phen chân khí. Chờ đến một lần nữa nghỉ ngơi dưỡng sức, Kỳ Vân mới lần thứ hai lên đường, tiến vào lối ra kiểm tra. Nhưng thấy này lại là một cái hướng phía dưới đường nối. Nhưng mà đứng ở chỗ này, đã có thể nhận biết được từ trong đường nối truyền ra thanh linh khí. Kỳ Vân không khỏi bỗng cảm thấy phân chấn, lẽ nào mặt sau đã tìm đến nơi rồi. Chương 102, ngũ hành chi đạo. Đầu đề cử. Kỳ Vân nhưng không dám kinh thường, chờ chân khí hoàn toàn khôi phục sau khi, lúc này mới tuần chỗ này hướng phía dưới đường nối, cẩn thận xoay quanh hướng phía dưới. Lần này đường nối nhưng là dài ra rất nhiều, Kỳ Vân đầy đủ đi rồi nửa canh giờ, lúc này mới đến phần cuối. Nhưng thấy phần cuối nơi, nhưng là điểm hai cánh cửa. Trong đó bên trái trên cánh cửa viết lối ra, bên cạnh phụ có chữ nhỏ nói rõ, bởi vậy có thể bình yên rời đi nơi đây. Phía bên phải trên cánh cửa thì lại viết vào miệng, lối vào, tương tự có chữ nhỏ nói rõ, nhập cửa này hộ, có thể chiếm được ta chi truyền thừa, nhiên cũng hưu đạo tiêu bỏ mình chi hiểm. Kỳ Vân âm thầm gật đầu. Xem ra là này tiên nhân di phủ chủ nhân, cũng là tuân theo trời không tuyệt đường người tâm ý, cố ý ở đây lưu lại một cái rời đi con đường. Cũng là như tự giác thực lực không đủ, còn có thể từ bỏ rời đi ý tứ. Có thể xông qua trước năm tòa con rối quân doanh, xông qua đầm lầy chi trận tu sĩ, chỉ sợ đều là cường giả. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn như cũ lưu lại lối thoát, có thể thấy được mặt sau tất nhiên càng thêm khó khăn. Kỳ Vân đương nhiên là lựa chọn tiếp tục tiến lên rồi. Tuy rằng hắn trên người chịu ngộng bên trong chiếm được rất nhiều truyền thừa, đối với nơi này lưu truyền thừa cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng đối với nơi này lưu lại các loại tài nguyên, nhưng khá có hứng thú. Cái khác không nói, cái kia năm tòa con rối quân doanh lệnh tín phù vật, hắn còn chưa tới tay đây. Theo vào miệng, lối vào đi vào, lần này đúng là không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liền đến một cái vòng tròn hình trong đại sảnh, phòng khách mỗi cái phương hướng lại điểm 5 cái môn hộ. Mà Kỳ Vân vừa đặt chân đi vào, sau lưng tiến vào đường nối đã ầm ầm, Kỳ Vân lùi thân kiểm tra, đường lùi đã đóng kín, ngoại trừ tiếp tục tiến lên chi ở ngoài không còn cách nào. Lại ngưng thần đến xem trước người 5 nơi môn hộ, chỉ thấy 5 tòa môn hộ không giống nhau, tương tự điểm kim, mộc, nước, hỏa, thổ ngũ hành bài bố. Mỗi cái trên cánh cửa đều lơ lửng một khối lệnh tín phù vật, đang cùng Kỳ Vân tự con rối trong quân doanh được tương tự. Hả? Một lòng ghi nhớ đồ vật đang ở trước mắt, Kỳ Vân cũng không dám vọng động, cẩn thận đi coi, quả nhiên liền ở bên cạnh, phát hiện nói rõ văn tự. Nguyên lai, chỗ này tiên nhân di phủ, truyền tự thời đại thượng cổ một vị được tiên nhân, cách hiện nay đã tuổi tác xa xưa, không thể khảo chứng. Hắn ở ngã xuống trước, bày xuống tòa này di phủ, để cho hậu bối hữu duyên đệ tử làm thử thách. Nếu có thể xông qua, liền có truyền thừa của hắn. Mà trước mắt, chính là cửa ải cuối cùng. Kỳ Vân coi thông qua phương pháp, thử thách nhưng là ở cái kia 5 tòa trên cánh cửa. 5 tòa môn hộ, đều trải qua tiền bối pháp lực gây, nhất định phải ngưng luyện ra trong ngũ hành tùy ý một loại đạo phù, mới có thể phá cửa mà vào. Cái gọi là đạo phù, kỳ thực cùng Kỳ Vân lĩnh nộ kiếm pháp cảnh giới tương tự, đều là gần với đạo cảnh giới. Chỉ là thuộc về ngũ hành chi đạo mà thôi. Tỷ như thuộc tính lửa, chính là hỏa chi đạo phù, thuộc tính nước, chính là nước chi đạo phù. Là hỏa, nước căn nguyên chi đạo. Kỳ Vân ở trong mơ trải qua thế giới luân hồi, am hiểu chính là kiếm pháp cùng lực lượng không gian, đối với ngũ hành chi đạo kỳ thực đặt chân không nhiều. Bất quá trăm sông đổ về một biển, hắn ở trong mơ dù sao chẳng cao, kiến thức rộng rãi, dù cho tỉnh lại, tất cả dường như mộng ảo, cũng không phải là tự thân chân thực tu, cách một tầng, nhưng có kiếp trước trải qua làm tham khảo, tham tu lên tự nhiên so với người bên ngoài phải nhanh. Vì lẽ đó, hắn mới có thể kiếm pháp cảnh giới tiến bộ thần tốc, ngăn ngắn thời gian cũng đã kiếm pháp nhập vi, đồng thời tìm thấy thiên nhân hợp nhất một tia ý vị. Lúc này tuy là tham tu ngũ hành chi đạo, nhưng Kỷ Vân ngược lại cũng không thế nào hoang mang. Ngắm nhìn bốn phía, nhưng thấy này trong đại sảnh, cũng có bốn người di hải, hay là bởi vì này trong đại sảnh dồi dào linh khí, cùng với âm thầm bao hàm ngũ hành chi đạo, vì lẽ đó những kia di hải càng là bao năm qua bất hủ, vẫn như cũ trông rất sống động. Kỳ Vân còn có lòng thanh thản sát bên đi coi. Chỉ thấy ngồi xếp bằng ở tối bên tay trái, ở vào kim môn trước, cái kia kim môn toàn thân do một loại bạch kim đúc thành, mặt trên vô số vân vân như ẩn như hiện, mây mù lan lộn, thần dị phi thường. Hiển nhiên, người này muốn lĩnh ngộ chính là trong ngũ hành kim hành chi đạo. Chỉ tiếc, trung quy là dã tràng xe cát, tự ở chỗ này. Trước người của hắn, có lưu lại lít nha lít nhít văn tự, Kỳ Vân trong lòng đại khái tính toán, sợ không được có hơn văn tự. Kỳ Vân rất không nói gì. Kỳ Vân sát bên đi coi những kia văn tự, chỉ thấy văn tự trước một phần, còn rất thấy thận trọng, bên trong tỉ mỉ ghi chép hắn là làm sao phát hiện nơi này, làm sao một đường phá giải các loại cấm chế, rốt cục tới chỗ này. Kỳ thực có thể một đường xông vào nơi này, hoàn toàn là kinh tài diễm diễm hạng người. Không gặp Linh Nam Bách ra sao? Tập hợp Bách ra lực lượng, ít năm như vậy, cũng mới chỉ tới đệ ngũ cung. Đương nhiên, hay là cũng với bọn hắn không có phát hiện đường tắt có quan hệ. Nhưng này chút đường tắt, lại há lại là dung dịch thông hành. Văn tự phía trước bộ phận, còn lộ ra một loại khá là đắc ý vô cùng vui sướng, cũng ghi chép đối với kim hành chi đạo cảm ngộ. Nhưng đến phần sau bộ phận, phong cách chính là biến đổi. Kỳ Vân căn cứ văn tự nội dung suy đoán, đại khái này người tới chỗ này, thời gian dần lâu, nhưng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ, trong lúc bất chi bất giác, ban đầu đắc ý vô cùng, trầm ổn, mừng rỡ cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Bắt đầu trở nên oán hận, bi thống, hối hận. Cuối cùng chết ở nơi này. Văn tự cuối cùng, thì lại lưu lại hắn cuộc đời, muốn là hắn cũng biết khó có thể lĩnh ngộ, chung quy là không cách nào rời đi nơi này, trong tuyệt vọng, cũng là lưu lại văn tự, không để hậu nhân không biết hắn là người phương nào ý tứ. Kỳ Vân nhìn lên, mới biết người này tên là Lục Đức, cứ hắn nói, cũng là xuất từ Mãng Châu một cái lớn tu tiên gia tộc. Bất quá, Kỳ Vân trong ấn tượng Mãng Châu cũng không như thế một cái lục gia, nghĩ đến là niên đại xa xưa, không phải chuyển tới hắn nơi. Chính là đã dần dần tiêu tan với lịch sử bên trong đi. Căn cứ văn tự suy đoán, này Lục Đức tiền bối vây ở chỗ này đầy đủ tháng 3 có thừa. Hậu thiên cảnh tu vi, không thể trúc cơ, liền không cách nào ích gốc. Có thể kiên trì tháng 3, tự nhiên là trên người hắn mang theo đầy đủ thức ăn nước uống. Cái này cũng là bắt đầu hắn sức lực chứ. Đáng tiếc. Kỳ Vân cũng thay cổ nhân tiếc hận. Hắn tiếp theo đến xem người thứ hai nhưng là ghi chép rất ít, chỉ ghi chép hắn đối với hành hỏa chi đạo lý giải. Thậm chí ngay cả tên cũng không từng lưu lại. Đương nhiên, văn tự cuối cùng cũng là khá là tiếc nuối. Trung quy không thể bước ra bước đi này. Chân ý ở đâu là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Dù cho bọn họ mỗi một người đều là đứng đầu nhất thiên tài, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể khốn với nơi này, tiếc nuối mà chết. Người thứ ba nhưng là người quen, cũng không tính quen thuộc, chỉ là Kỳ Vân đối với thế lực của hắn có nghe thấy. Không phải cái khác, nhưng chính là này Mãng Châu một cái hàng đầu thế lực, Kỳ Vân trước đã từng có tiếp xúc. Thạch gia vị này tổ tiên, tìm hiểu chính là hành thổ chi đạo, chỉ tiếc, tương tự không thể thành công. Mà người thứ tư, nhưng là phía thế giới này hàng đầu tông môn, Thuần Dương Tông đệ tử, tên là Phùng Diễn, ngẫu nhiên kỳ ngộ, tới chỗ này, chỉ không ngờ cũng bị chiếm đóng ở nơi này. Chương 103, ngũ hành con rối. Đầu đề cử. Buổi tối còn có một canh. Cầu thu gom cầu đề cử. Thuần Dương Tông, Kỳ Vân đương nhiên biết. Là phía thế giới này đứng đầu nhất tông môn một trong. Như vậy tông môn, thế lực ngang qua mấy châu, xa không phải Bạch Phượng Tông, Linh Nam Bách gia như vậy thế lực có thể so với. Bọn họ trong tông môn Kim Đan chân nhân tự không cần phải nói, thậm chí Nguyên Anh đại năng giả, đều có không ngừng một vị. Đây mới thực sự là thế lực lớn. Kỳ Vân cũng khá là bất ngờ, không nghĩ tới, liền Thuần Dương tông môn dưới bực này thiền tư chắc tuyệt, muôn người chú ý đệ tử, dĩ nhiên cũng sẽ khốn với nơi đây, không được mà ra. Kỳ Vân cảm khái một phen, mới đưa sự chú ý đặt ở năm tòa trên cánh cửa. Rất đơn giản mà. Kỳ Vân một chút cũng không hoảng hốt, hắn trước tiên lựa chọn hỏa môn, hắn vẫn tu luyện đều là thiên hướng với hỏa công pháp, đối với hỏa chi linh khí quen thuộc nhất, muốn cảm ngộ ngũ hành chi đạo, từ hành hỏa chi đạo vào tay, bắt đầu tự nhiên cũng so sánh lẫn nhau dễ dàng nhất. Khoanh chân ngồi ở hỏa môn trước. Nay hỏa môn, toàn thân cũng là có không được phụt lên lượn lờ hỏa diễm tạo thành, lấy Kỳ Vân bây giờ tu vi, càng cũng không dám thoáng phụ cận. Thật là khủng khiếp. Bất quá càng là như vậy, mới càng dễ dàng thể ngộ hành hỏa chi đạo. Kỳ Vân hai mắt khép hờ, chỉ cảm thấy thân thể dường như đột nhiên chìm vào vô biên vô hạn trong biển lửa, đạo đạo hỏa diễm hóa thành vô cùng ánh lửa, trong nháy mắt đem Kỳ Vân gói lại. Kỳ Vân chỉ cảm thấy cái kia vô cùng ánh lửa dưới, phảng phất có đạo đạo màu đỏ thâm phù văn qua lại. Đây chính là hỏa sao? Hỏa, vốn cũng là hàng ngày thường có đồ vật, có các loại chất tính. Hỏa diễm nóng rực, đốt cháy vạn vật, mà lại ánh sáng lóa mắt. Hỏa ở tu sĩ trong tay cũng có các loại diệu dụng. Luyện đan, luyện khí, đấu pháp. Hỏa cũng lại không giống phân loại, liền tỉ như Kỳ Vân thu gom ở biển ý thức biển lớn bầu trời đồ bên trong Bắc Minh băng diễm, chất tính liền khác biệt với hàng ngày nhìn thấy hỏa. Kỳ Vân tâm niệm cấp chuyển, biển ý thức chập trùng, thể ngộ lửa các loại chất tính đặc điểm. Các loại đại đạo, hẳn là loại suy, Kỳ Vân có trong ngộng từng trải, phủ dòm ngó hỏa chi chân ý, vốn sẽ phải so với người bên ngoài dễ dàng rất nhiều. Mà lúc này khoanh chân ngồi trên này hỏa môn trước, cảm thụ cháy trong môn phái lộ ra các loại bùa chú lưu chuyển, sinh diệt biến hóa, đối với hành hỏa chi đạo nắm giữ cũng đang tăng nhanh như gió bên trong. Loáng một cái chính là một ngày công phu. Kỳ Vân bỗng nhiên hai mắt mở, chỉ thấy hai đạo màu đỏ thắm bùa chú, đông dưng từ trong mắt của hắn lóe lên liền qua. Hỏa chi đạo phù. Cô đọng xong rồi. Tự phụ thiên tài lục gia tổ tiên Lục Đức, hùng cứ Mãng Châu nhiều năm thạch gia tổ tiên, cùng với thuần dương tông kinh thế thiên tài Phùng Diễn. Ở này trong đại sảnh cảm ngộ ngũ hành chi đạo, cũng không có thể thành công. Mà Kỳ Vân, chỉ ngăn ngắn một ngày, cũng đã ngưng luyện giá hỏa chi đạo phù. Nếu là những kia tiền bối ở dưới suối vàng có biết, chỉ sợ cũng phải trố mắt ngoát mồm, khó có thể tin. Nhưng kỳ thực đây mới là Kỳ Vân ưu thế. Hắn trong ngộng trải qua vô số thế giới luân hồi, mà tỉnh rồi sau khi, nhìn như cũng không có mang theo mảy may chân khí, sức mạnh trở về, hết thảy phép thuật, thần thông đều cần một lần nữa tu hành, thậm chí các loại đại đạo thể ngộ, cũng cần làm lại từ đầu. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là có trong ngộng trải qua, dường như bàng quan quá trình này, lại từ đầu chạy, cũng phải so với người bên ngoài cũng dễ dàng rất nhiều. Ngưng tụ ra hỏa chi đạo phù, Kỳ Vân hơi suy nghĩ, liền đưa nó chìm vào trong óc, cùng từ Khương Đằng nơi đó học được rời đi thuật phép thuật thu nhận cùng nhau. Đạo đua này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực nhưng là hành hỏa chi đạo đại đạo cơ sở. Sau đó, Kỳ Vân như muốn ở hành hỏa chi đạo trên lại có thêm tình tiến, còn muốn lấy đạo này phù làm trụ cột, do đó diễn hóa ra các loại biến hóa. Kỳ Vân đưa tay, đem treo ở hỏa trên cửa khối này lệnh tín phù vật lấy xuống, quả nhiên, lúc này lại lấy, đã không có một chút nào quấy rầy. Đem tấm lệnh bài kia lấy xuống, Kỳ Vân lấy tới cùng trước ở con rối trong quân doanh được lệnh bài đặt ở một chỗ, lượng tấm lệnh bài nhất thời liền vừa khớp địa thiếp hợp lại cùng nhau, rõ ràng lại như là một cái trình kiện, bị từ bên trong tách ra mà thôi. Kỳ Vân chân khí truyền vào, rất nhanh liền đem khối này hoàn chỉnh lệnh tín phù vật luyện hóa, chân khí cuồn cuộn, ở lệnh tín phù vật bên trong lưu lại dấu ấn. Hắn lại đi nhận biết thời, đã cảm giác được một luồng nồng nặc hỏa lực từ bên trong lộ ra. Bên ngoài tòa kia con rối quân doanh, khí thế cảm ứng bên dưới, nhất thời ở một trận nổ vang tiếng vang bên trong, càng là từ biến mất tại chỗ, mà Kỳ Vân nhận biết được, ở lệnh tín phù vật bên trong, đã xuất hiện cái kia hỏa trì răng rớp. Kỳ Vân hiểu ra, cái kia hỏa trì, thực lực đó lượng căn nguyên chính là đến từ chính này hai khối lệnh phù, cho nên khi Kỳ Vân quân lệnh tín phù vật luyện hóa, cái kia hỏa trì liền cũng không ở bên ngoài hiện ra với mặt trên. Kỳ Vân cẩn thận đi nhận biết, hỏa trì cuồn cuộn, như là một loại trận pháp. Sóng lửa lăn lộn trong lúc đó, tựa hồ có con rối chính đang sinh thành. Chỉ là, Kỳ Vân đồng dạng phát hiện, như muốn thúc đẩy những con rối này sinh thành, còn cần chính mình chuyển vào chân khí, cùng với cung cấp một ít cần phải vật liệu làm phụ trợ. Điều này cũng vẫn chưa ra ngoài Kỳ Vân dự liệu. Khoảng chừng, trái phải vào lúc này vô sự, Kỳ Vân liền đem ở phía trên được những tài liệu kia, lửa đi ra thuộc tính lửa một ít, ném vào hỏa trong ao. Chân khí truyền vào. Chỉ thấy cái kia hỏa chỉ nhất thời nhấc lên tầng tầng sóng to gió lớn, ánh lửa phụt lên, phù văn biến ảo. Từ từ, thì có một bóng người từ hỏa trong ao chạm lên, Kỳ Vân hơi suy nghĩ, thân ảnh kia theo Kỳ Vân tâm ý biến hóa, càng là trưởng thành một cái tám thước có thừa đại hán, eo lớn 10 vi, tay cầm đại đao, uy phong lấm lẫm, bộ hành bước ra hỏa chỉ. Đại hán kia xuất hiện ở Kỳ Vân trước người, chào nói, hứa mỗ gặp chúa công. Đây là một vị cổ tiên tướng, Kỳ Vân cũng từng ở trong mơ tam quốc trong thế giới, từng trải qua hắn vũ dũng. Lần này tế luyện con rối, hơi suy nghĩ, liền theo vị này danh tướng dáng dấp sinh thành đi ra. Quả nhiên uy phong lấm lẫm, dũng mãnh mặc tớt. Kỳ Vân ngưng tụ ra hỏa chi đạo phù, luyện hóa hỏa lệnh tín phù vật, đã có thể rời đi nơi này. Bất quá, nơi này là ngộ đạo bảo địa, liền như thế rời đi không đáng tiếc sao. Lại nói, Kỳ Vân còn có mặt khác 4 khối lệnh tín phủ vật không bắt được đây. Vì lẽ đó, Kỳ Vân bắt đầu tiếp theo khi đến một môn, thổ trước cửa đi tìm hiểu hành thổ chi đạo. Thổ trước cửa có thạch gia tổ tiên lưu lại liên quan với hắn cảm ngộ, Kỳ Vân chỉ là nhìn lướt qua, liền bước sang một bên. Bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, đi thể ngộ hành thổ chi đạo. Mặt đất bao la, nguy nga dãy núi. Kỳ Vân trước mắt, phảng phất có vô cùng phong cảnh biến hóa. Thổ, dày nặng, vững chắc, chứa đựng. Kỳ Vân phảng phất chỉ cảm thấy chính mình phù phiếm với không, phù lực cất bước trong lúc đó, mắt thấy trên mặt đất các loại địa thế chập trùng, núi non trùng điệp, mà trong nháy mắt, lại dường như xuyên xuống lòng đất, cất bước tầng đất trong lúc đó. Ngũ hành tuy rằng không giống, nhưng dù sao tương quan, Kỳ Vân ngưng tụ ra hỏa chi đạo phù, lại lĩnh ngộ hành thổ chi đạo cũng dễ dàng không ít. Đảo mắt lại là một ngày công phu. Kỳ Vân đã ngưng tụ ra thổ chi đạo phù. Kỳ Vân thuận thế mà vì là, một hơi đem còn lại kim chi đạo phù, mộc chi đạo phù, nước chi đạo phù cũng ngưng tụ đi ra. Trong óc, ngũ hành đạo phù xoắn ốc bay lượn, liệt trận đồng thời. Chương 104, đạo bao hàm. Đầu đề cử. Lại nói Kỳ Vân ở này trong đại sảnh, bỏ ra đầy đủ 6, 7 ngày công phu, mới đưa ngũ hành đạo phù hoàn toàn ngưng tụ ra. Tự nhiên, cái kia 5 khối lệnh tín phù vật, cũng hết mức rơi vào rồi trong tay hắn. Cùng cấm hỏa lệnh tín phù vật thời điểm như thế, chờ Kỳ Vân quân lệnh tín phù vật thu hồi, dán vào, lại tế luyện một phen, nguyên bản hiện ra ở phía trên những kia quân doanh hình chiếu, liền cũng ầm ầm đổ nát, không thấy tăm hơi. Con đường này liền cũng đứt đoạn mất. Bắt được ngũ hành lệnh phù, Kỳ Vân tự nhiên cũng đều thôi thúc chân khí, mượn lệnh phù, cho gọi ra con rối binh sĩ. Đều theo Kỳ Vân ở Tam Quốc trong thế giới, nhìn thấy các loại cổ tên đem dáng dấp. Kim chi tướng quân, Điển Mỗ. Mộc chi tướng quân, Trương Mỗ. Nước chi tướng quân, Tào Mỗ. Hỏa chi tướng quân, Hứa Mỗ. Thổ chi tướng quân, Hạ Hầu Mỗ. Năm người này thực lực đều ở hậu thiên cảnh viên mãn, cùng Kỳ Vân trước nhìn thấy những kia con rối thực lực cơ bản tương đương. Nhưng năm người này cũng tiêu hao hết Kỳ Vân tích góp hết thể vật liệu. Kỳ Vân cũng không thể không thở dài, con rối đúng là đấu pháp bên trong một nhóm lứa tay, nhưng bàn về tài nguyên tiêu hao đến, cũng là kể đến hàng đầu. Bất quá, cũng may sau đó theo tu vi của hắn tăng lên, cùng với tích góp càng nhiều vật liệu, còn có thể luyện thành càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh hơn con rối đến. Kỳ Vân đem 5 người thu hồi, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Đương nhiên, rời đi trước, Kỳ Vân cũng tìm tòi một phen, bất quá không vật gì tốt, chỉ ở vị kia thuần dương tông đệ tử Phùng Diễn bên người, phát hiện một khối tạo hình cổ kính ngọc bội. Kỳ Vân cầm trong tay thưởng thức, cảm thấy không phải là vật phàm, mới cất đi. Ngũ hành chi đạo, ngưng tụ ra tùy ý một loại đạo phù liền có thể rời đi nơi đây, Kỳ Vân một hơi lĩnh ngộ 5 loại đạo phù, tự nhiên càng thêm ung dung. 5 môn hẳn là cũng có thể thông hành, Kỳ Vân liền lựa chọn hỏa môn đi vào. Xuyên qua hỏa môn, nhưng là đi tới một cái thiên mạch liên kết, gà chó tướng nghe phổ thông trong thôn xóm. Chỉ là, lúc này đã sớm không có chút nào người ở khí. Kỳ Vân trong lòng hơi động, nơi này, e rằng chính là vị kia thượng cổ đức đạo tiên nhân, hằng ngày ở tại, cùng với chỗ tu luyện chứ. Cũng tức là này tiên nhân di phủ chủ yếu nhất khu vực. Đại khái, cũng là vị tiền bối kia lý tưởng bên trong đảo nguyên thánh địa. Kỳ Vân chậm rãi cất bước trong lúc, nhưng thấy nơi này đều chỉ giống là bình thường nhất thôn xóm nhân gia, chỉ là không hề giấu chân người mà thôi. Không chút nào thấy mặt trên cựu cung 13 cấm khí thế bằng bạc, cũng không gặp ngũ hành con rối túc sát chính phạt, càng không có ngũ hành đại đạo tinh túy cao thâm. Đúng là lộ ra một loại rửa sạch duyên hoa, phản phát quy chân mùi vị. Kỳ Vân cũng thấy chính mình phảng phất trở nên yên tĩnh lại, tâm tư một trận không minh. Cả người đều rất giống chịu đựng một phen gột rửa. Trước Kỳ Vân tu luyện một đường tăng nhanh như gió, tuy rằng ỷ vào Thái Thanh Bát Cảnh Đồ, công pháp, ỷ vào hắn mộng bên trong chiếm được các loại kinh nghiệm, vẫn như cũ đem căn cơ đặt vững cực kỳ vững chắc, nhưng đến cùng là quá mức cầu nhanh, mà mất mấy phần đạo bao hàm. Kỳ thực, làm trái đạo đức thiên tôn vô vi mà chỉ, thuận thế mà vì là công pháp chân lý. Lúc này cất bước ở chỗ này, tuy rằng tu vi trên vẫn chưa có mảy may tình tiến, nhưng Kỳ Vân cũng hiểu được, đối với hắn bổ ích trái lại càng to lớn hơn. Đương nhiên, cũng chỉ có Kỳ Vân, có trong ngộng trải qua vô số thế giới, tuy rằng hắn vẫn như cũ còn chỉ là cái phổ thông hậu thiên cảnh đệ tử, thế nhưng về mặt tâm cảnh, trái lại có thể thể ngộ đến mấy phần loại này phản phát quy chân mùi vị. Cũng bởi vậy, chỉ có Kỳ Vân mới rõ ràng, nơi này tinh túy vị trí. Từ đầu đi tới vĩ, Kỳ Vân chưa lấy một vật. Thậm chí bước chân đều chưa từng thoáng biến hóa. Kỳ Vân rõ ràng, đối với mình mà nói, nơi này hết thảy đều còn quá sớm, các loại cấm chế, đều không phải hắn lúc này có thể phá giải. Hơn nữa, có thể đạt được ngũ hành con rối lệnh phù, đã là thu hoạch lớn. Huống chi, có thể có như vậy một phen tâm linh của rửa, càng là hắn chuyến này tối thu hoạch lớn. Kỳ Vân đã đi tới thôn xóm phần cuối, xoay người lại, Kỳ Vân hướng về thôn xóm phương hướng khẽ thi lễ, hôm nay này ân, ngày sau tất có báo. Nói xong, Kỳ Vân nhẹ nhàng đi. Hắn có tự tin như vậy nói ra như thế mấy câu nói. Tuy rằng này tiên nhân Di Phủ chủ nhân, hẳn là một vị đắc đạo tiên nhân, chí ít cũng là vượt qua Nguyên Anh, thậm chí khả năng đi vào cảnh giới hóa thần tôn giả. Nhưng Kỳ Vân chính là có sức lực nói ra báo lại đến. Đây là Kỳ Vân cơ duyên. Cũng là vị tiền bối kia cơ duyên. Nắm giữ ngũ hành con rối lệnh phủ, Kỳ Vân liền cũng nắm giữ ra vào nơi này phương pháp. Rời đi tự nhiên không là vấn đề. Tính toán thời gian, cũng là rời đi này tiên phủ thời điểm. Bất quá, khi đến đường nối đã đức, Kỳ Vân không thể làm gì khác hơn là từ cựu cung 13 cấm phương hướng rời đi. Các loại cấm chế tự nhiên đều không ở ngăn cản Kỳ Vân một đường xuyên hành liên tục. Nhưng ở trở lại đệ ngũ cung thời, Kỳ Vân đỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được ở đệ ngũ cung vị trí, còn có cái khác tu sĩ ở. Hơn nữa, tựa hồ vẫn là hai phe đang đối đầu. Kỳ Vân lúc này cẩn thận phụ cận, phát hiện chính là Long Bạc Quân, Khương Đằng đám người bọn họ, đang cùng một phương khác đối lập, một phương khác bên trong, thì có Kỳ Vân đã từng tiếp xúc qua Thạch gia đệ tử. Kỳ Vân ở bên cạnh cẩn thận nghe xong một lát, mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, lúc trước đệ tứ cung trước cấm chế thời điểm, Kỳ Vân cùng những kia ưu hồn đấu cùng nhau, chợt mất tích, Linh Nam Bách gia chúng đệ tử tìm khắp Kỳ Vân cũng không tìm được, bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là chính mình tiếp tục tiến lên. Mặt sau đệ tứ cung đã phá giải, không có gì để nói nhiều, Lĩnh Nam Bách gia chúng đệ tử tiến vào, từng người đến một chút thu hoạch không để cập tới. Lại nói sau khi, mọi người tiếp tục tiến lên. Chính là đệ ngũ cung. Đệ ngũ cung nơi này cấm chế, đã là so với trước lại khó khăn rất nhiều, mà Lĩnh Nam Bách gia bọn họ này một phương, ít đi Kỳ Vân như thế một sự giúp đỡ lớn, phá giải tự nhiên càng khó. Vì lẽ đó, bọn họ càng liên tiếp đi tìm thật thời gian vài ngày, mới cuối cùng cũng coi như phá giải cấm chế, tiến vào đệ ngũ trong cung. Thế nhưng gặp ngay phải Thạch gia. Thạch gia nguyên bản là xa xa lạc ở phía sau của bọn họ, nhưng bởi Lĩnh Nam Bách gia các đệ tử, ở phá giải đệ ngũ cung trước cấm chế thời tiêu hao quá nhiều thời gian, vì lẽ đó đến cuối cùng, song phương càng là trước sau chân tiến vào đệ ngũ cung. Lại nói Thạch gia kỳ thực cũng là rất phiền muộn. Bọn họ có nắm chỗ này tiên nhân gì phủ một ít tư liệu. Đối với chỗ này Di Phủ hiểu rõ, cũng hơn xa thế lực của hắn. Lần này càng là bỏ ra to lớn tinh lực, luyện chế ra đến vài khối phòng chế lệnh phủ, dự định ở đây sử dụng. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ Thạch gia ba kiệt một trong Thạch Đoan, nắm khối này lệnh phủ, lại bị người cho lấy đi rồi. Thạch gia bọn họ phát hiện sau khi, tất nhiên là chấn kinh không nhỏ. Bọn họ vội vã ra tăng hành động, nhưng tiến vào cựu cung 13 cấm, nhưng là dù như thế nào, cũng không cách nào xúc động cái kia phòng chế lệnh tín phủ vận. Thạch gia biết cũng chỉ so với người bên ngoài nhiều hơn chút, làm sao biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Kỳ Vân nhanh chân đến trước, phá vỡ cấm chế. Còn chỉ cho là lệnh phù không đồng đều duyên cớ. Thạch gia mọi người một đường nghi thần nghi quỷ, đi tới đệ ngũ cung nơi này, kết quả đã thấy Lĩnh Nam Bách gia các đệ tử, dĩ nhiên so với bọn họ còn trước tiên đến nơi này. Thạch Đoan nhận ra Lĩnh Nam Bách gia bên trong Khương Đằng. Thạch gia nhất thời động tâm tư. Mà lúc này, lại có cái khác mấy phương thế lực xuất hiện, Thạch gia đối với cái kia phòng chế lệnh phù tự nhiên không dám nói rõ, Lĩnh Nam Bách gia càng là không hiểu ra sao, còn đang kỳ quái Thạch gia vì sao bỗng nhiên khiêu khích bọn họ. Song phương không ai nhường ai, dĩ nhiên là nổi lên xung đột. Chương 105, ước hiếp. Đầu đề cử. Lại nói Thạch gia cùng Lĩnh Nam Bách gia các đệ tử nổi lên xung đột, song phương dương cung bạc kiếm, nhất thời làm cho này đệ ngũ trong cùng, bầu không khí lập tức liền trở nên sốt sáng lên. Lĩnh Nam Bách gia đệ tử càng nhiều, nhưng Thạch gia Thạch Uyên, Thạch Đoan đều là tên mãn mãng châu thiên tài, Lĩnh Nam Bách gia bên trong nhưng là không người có thể địch. Bởi vậy, song phương đối lập, ít người Thạch gia trái lại mơ hồ càng chiếm thượng phong. Lĩnh Nam Bách gia đệ tử cũng có chút ngoài mạnh trong yếu, Long Bạc Quân nói, Thạch gia các vị đạo hữu, người ta hai nhà thế lực xưa nay không có cửu oán, lần này làm như vậy, là có ý gì? Thạch gia mọi người chỉ là cười gằn, cũng không nói nhiều. Bên cạnh đã không ít thế lực vây lên đến rồi. Trong đó tôi chú ý, một cái là một thiếu niên, vẻ mặt thong dong, toàn thân áo đen, đứng ở nơi đó, quanh thân nhưng như là có sóng nước vần quanh. Chính là Diệp gia thiên tài Diệp Thâm. Thiên sinh ngự nước thông linh. Bên cạnh hắn, quay chung quanh bọn họ Diệp gia chừng 10 cái đệ tử, chính thờ ơ lạnh nhạt nơi này chuyện đã xảy ra. Mà một bên khác, nhưng là một cái vóc người xem ra chỉ có 7, 8 tuổi hài tử lớn như vậy, khuôn mặt nhưng là người trung niên dáng dấp tu sĩ. Quần áo cũng là vừa hồng, vừa hắc, tự nhiên chính là Mãng Châu nghe tên ở bên ngoài hậu thiên cảnh tán tu, Thủy Hòa Đồng Tử. Trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, bên cạnh còn có một cái, dù cho ở cung điện này hẹp hòi nơi, vẫn như cũ cưới cao đầu đại mã tu sĩ, nhưng là có Mãng Châu tiểu hầu gia danh xưng hầu gia đệ tử thiên tài, Hầu Khang. Thủy Hỏa đồng tử đầu tiên là cười hì hì nói, hai vị, ta đến cho đại gia đánh giảng hòa làm sao? Đại gia có thể tới đây cũng không dễ dàng, có cái gì có thể náo động đến? Lĩnh Nam Bách gia tất nhiên là cầu cũng không được, Long Bạc Quân nói, Thủy Hỏa đạo hữu, chúng ta cũng không cố ý với bọn hắn tranh chấp. Thạch Tuyên cũng không rất thải Thủy Hỏa đồng tử, cũng nói, Thủy Hỏa đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Trừ phi bọn họ Lĩnh Nam Bách gia, mặc chúng ta Thạch gia tìm tòi một phen, bằng không, việc này tuyệt đối không thể liền như vậy bỏ qua. Không thể. Long Bạc Quân tự nhiên không thể đồng ý. Mặc dù là bốn phía những thế lực khác, cũng đều cảm thấy Thạch gia quá mức càn rỡ. Mặc bọn họ tìm tòi. Dựa vào cái gì a? Mọi người không có ai là bản nhân, Thạch gia hành sự như vậy, lại che che giấu giấu không chịu nói thẳng, mọi người không khỏi hoài nghi, có hay không là Lĩnh Nam Bách gia bắt được cái gì quý hiếm bảo vật, liền Thạch gia đều động lòng. Bởi vậy, cố nhiên có thế Lĩnh Nam Bách gia ra mặt, nhưng cũng không có thiếu động bên tâm tư, ở nơi đó ồn ào. Cái này cũng là cái biện pháp, khoảng chừng, trái phải có chúng ta nhìn, Thạch gia cũng không thể bắt nạt phụ các ngươi. Trước hết để cho Thạch gia nói rồi, tại sao muốn soát người? Không thể để cho Thạch gia chính mình đến siêu, có thể do trong chúng ta tuyển ra mấy người, đến thế Thạch gia đi siêu. Lĩnh Nam Bách gia mọi người cố nhiên là người người biến sắc, trong lòng vừa giận vừa sợ, chính là Thạch gia mọi người, vẻ mặt trong lúc đó cũng đều không dễ nhìn lắm. Bọn họ không muốn Lĩnh Nam Bách gia bắt được, lại há đồng ý cái khác những thế lực này bắt được. Thạch Tuyên cau mày, Thạch Đoan một mặt sắc mặt giận dữ. Lúc này giữa trường, muốn chúc Diệp Thâm, Thủy Hỏa đồng tử cùng Tiểu Hầu gia ba người có tên thanh vắng nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Tuy rằng cùng là hậu thiên cảnh viên mãn, nhưng không có ai hoài nghi, thực lực của ba người này, chính là muốn ổn ép những đệ tử khác một đầu. Lại sau đó, liền muốn đến phiên Thạch gia ba kiệt bọn họ, mà Long Bạc Quân, Khương Đẳng thực lực bọn hắn lại thua kém mấy phần. Diệp Thâm ở nơi đó thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có nhúng tay ý tứ. Thủy Hỏa đồng tử thì lại một mặt cười hì hì dáng dấp, con ngươi liền chuyển, cũng không biết hắn đánh chính là ý định gì. Tiểu Hầu gia thì lại hai mắt lấp lánh. Thủy Hỏa đồng tử bỗng nhiên nói chuyện, Diệp đạo hữu, Tiểu Hầu gia, không biết hai vị là tính toán gì? Kẻ nhạn. Diệp Thâm nói một câu sau khi, đã xoay người, hướng về đệ ngũ trong cung đi đến. Đệ ngũ cung bên trong, nhưng là bày ra từng bộ yêu thú, yêu cầm di cốt. Nhưng nơi này, nhưng cùng với trước mấy cung không giống, những này di cốt tự bên trong mà ở ngoài, càng là tổng cộng bố trí 3 tầng cấm chế, muốn phá vỡ cấm chế, lấy đi con rối nhưng cũng rất khó. Diệp Thâm càng mặc kệ. Một bên Tiểu Hầu gia cũng là vi hơi kinh ngạc. Lẽ nào này Diệp Thâm, đối với Thạch gia, Lĩnh Nam Bách gia tranh đồ vật, liền một chút cũng không hiếu kỳ sao? Tiểu Hầu gia vừa chuyển động ý nghĩ, nói: "Ha ha, chúng ta đều là Mãng Châu đệ tử, nếu là truyền đi, lẫn nhau bởi vì chuyện nhỏ này tranh chấp, chẳng phải để người bên ngoài chê cười." Thủy Hỏa đồng tử cười híp mắt nói: "Tiểu Hầu gia nói có lý, cái kia ý Tiểu Hầu gia tâm ý, nên làm thế nào cho phải?" Tiểu Hầu gia nói: "Lĩnh Nam Bách gia, trước tiên đem đồ vật lấy ra đi." Sau đó nói chuyện đã xảy ra, do mọi người chúng ta quyết định. Thủy Hỏa đồng tử vỗ tay nói, Tiểu Hầu gia lời ấy đại thiện. Hai người ở nơi đó tự mình nói với mình tự, căn bản không có đi hỏi Thạch gia cùng Lĩnh Nam Bách gia ý tứ. Thực lực bọn hắn càng mạnh hơn, không nghi ngờ chút nào ở này tiên nhân di trong phủ, cũng càng có sức lực. Thạch gia, Lĩnh Nam Bách gia tuy rằng không phục, nhưng lực không bằng người, thì phải làm thế nào đây? Cái gọi là đại gia phân xử, không phải là muốn nghe bọn họ ý kiến của hai người sao? Long Bạc Quân đấy lòng phẫn hận, bất đắc dĩ tài nghệ không bằng người, cũng không dám liền như thế trở mặt, miễn cưỡng nói, Tiểu Hầu gia, chúng ta thật là không có từ Thạch gia trên người bắt được món đồ gì. Khương Đằng tuy rằng nghĩ đến Thạch gia đệ tử túi chứa đồ, nhưng này khi, làm, khẩu, hắn nào dám nói nhiều. Mà Tiểu Hầu gia biến sắc, trách mắng, trước mặt ta, còn dám lừa gạt sao. Hắn có ý định lập uy, thúc một chút dưới trướng chiến mã, chỉ nghe cái kia chiến mã hí dài một tiếng, trong nháy mắt dường như rời dây cung mũi tên. Thẳng đến Long Bạc Quân mà đi. Tiểu Hầu gia trong tay đã nhiều một cái hàn quang lấm lấm trường thương. Thúc. Tiểu Hầu gia một thương đâm. Hắn một thương này, dựa vào chiến mã nỗ lực lượng, uy thế tự nhiên tăng gấp bội rất nhiều, cách xa nhau thật xa, Long Bạc Quân đã chỉ cảm thấy một luồng kình phong đập vào mặt, khí thế kinh khủng, hầu như làm hắn tâm thần thất thủ. Long Bạc Quân tâm kêu một tiếng không được, tuy rằng tự biết không bằng Tiểu Hầu gia, nhưng cũng không thể như thế bị đối thủ một thương đánh bại chứ. Vì lẽ đó hắn lấy ra trường kiếm, nhưng dùng khéo léo xê dịch kỹ xảo, muốn dùng linh hoạt thân pháp tách ra đối thủ. Long Bạc Quân đấy lòng nghĩ, Tiểu Hầu gia dù sao cũng là ở trên ngựa, nơi nào có chính mình dưới đất linh hoạt. Nhưng mà, tiểu hầu ra nhưng là cười to. Trường thương như rồng, đâm nhanh mà ra. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Long Bạc Quân đã ở đem hết toàn lực né tránh, nhưng mà tiểu hầu ra một thương này, vẫn như cũ mở rộng hắn hết thảy phòng tuyến, tránh khỏi hắn liên tục né tránh, thẳng tắp địa khóa chặt lại Long Bạc Quân. Đùng. Trường thương đánh vào Long Bạc Quân dưới nách, kinh lực thúc một chút, Long Bạc Quân nhất thời máu tươi phun mạnh, cả người lăn lộn liền hướng về phía sau bay đi. Cốc cốc cốc. Tiểu hầu ra cưỡi ngựa vòng quanh cung điện non nửa chu, một lần nữa trở lại mọi người trước người, một duệ cương ngựa, chiến ma hy giải, vai phong lấm liệt. Một thương trọng thương Long Bạc Quân. Tạm thời tha cho ngươi một lần, như không nữa lấy ra, dưới một thương có thể không lưu tình rồi. Long Bạc Quân xưa nay uy vọng không thấp, vẫn bị coi vì là thủ lĩnh của mọi người, lần này lại bị người một thương trọng thương, Linh Nam Bách gia đệ tử nơi nào có thể chịu. Đan ưng đã cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Chương 106, Thượng Cổ Hung Cầm Tất Phương. Đầu đề cử. Lại nói Đan ưng cái thứ nhất nhảy ra ngoài, tiểu hầu gia, chúng ta tôn kính ngươi là đạo hữu, không muốn gây chuyện thị phi. Nhưng nếu bị đến bật nạn, chúng ta Lĩnh Nam Bách gia cũng không có sợ phiền phức. Đan đứng ra mặt, phía sau hắn nhất thời cũng có mấy cái kích động, theo đứng ra. Đúng, Lĩnh Nam Bách gia không có sợ phiền phức. Một chút nhíu mày không được tốt lắm hắn. Thật khi chúng ta Lĩnh Nam Bách gia liền tốt như vậy bắt nạt sao? Quân tính xúc động. Tiểu hầu ra trên mặt xẹt qua sắc mặt giận dữ, nhưng là ha ha cười to, được, liền để cho các ngươi mở mang. Các ngươi Lĩnh Nam Bách gia thiên nơi Lĩnh Nam. Lại còn coi chính mình ghê gớm. Hắn nhấc lên cương ngựa, lại muốn xuất kích. Bất quá lúc này, chợt chỉ nghe thủy hỏa đồng tử bất âm bất dương thanh âm vang lên. Ha ha, tiểu hầu gia bình tĩnh đừng nóng, đối với trả cho bọn họ, nơi nào làm phiền ngươi vẫn ra tay. Ta thủy hỏa đồng tử bất tài, bất quá đối phó mấy người bọn hắn, đã thừa sức. Nói, liền thấy thủy hỏa đồng tử bước chân thản nhiên địa đạp tiến lên. Thân pháp của hắn thực tại kỳ quỷ, rõ ràng làm cho người ta cảm giác động tác rất chậm. Nhưng lại thiên mỗi người đều nhìn thấy hắn xuất hiện ở phía trước, nhưng càng không một người nhìn rõ ràng, hắn là làm sao tiến lên. Tiểu hầu gia cũng là trong lòng dùng mình, cảm thấy thủy hỏa đồng tử mới là một tên kinh địch, cái khác, thạch gia, lĩnh nam bách gia, đều không uy hiếp gì. Được, liền xem thủy hỏa đạo hữu ra tay. Thủy hỏa đồng tử hướng về tiểu hầu gia khẽ gật đầu, sau đó chuyển hướng đan đứng bọn họ, chỉ thấy hắn đã móc ra một cái hồ lô kia so với tầm thường hồ lô muốn hơi lớn một chút, quanh thân điểm xích. Hát hai màu, lẫn nhau quay quanh, dường như âm dương thái cực răng rớp, chư vị, trời cao có đức hiếu sinh, ta muốn chuẩn bị ra tay rồi. Các ngươi không thay đổi chủ ý sao? Khi, làm, tình hình này, mọi người chỉ cảm thấy lại khủng bố, vừa buồn cười. Rõ ràng là hắn thị cường uy hiếp, một mực xả cái gì trời cao có đức hiếu sinh. Há không buồn cười. Đan ưng biết đối thủ tất nhiên rất mạnh, cũng không dám khinh thường, trong tay đã có thêm một đôi đòn đao, sau đó bước chân hắn trượt đi. Trên lưng hai cánh đột nhiên triển khai, đông dưng đã hướng về thủy hỏa đồng tử nhào tới. Tốc độ thật nhanh. Điếc không sợ súng. Thủy hỏa đồng tử bước chân thong dong né tránh, đồng thời trong tay hổ lô đã lấy ra, hướng về đan lưng chính là loáng một cái. Hô. Rào. Chỉ thấy một ánh lửa, cùng với một đạo mặc sắc dòng nước, phút chốc từ trong hổ lô bay ra, càng là phân biệt rõ ràng, hai bên trái phải địa hướng về đan lưng bao giáp mà đi. Đan lưng ngơ ngác, hai cánh vỗ, liên tục né tránh. Nhưng sao liêu cái kia ánh lửa, dòng nước càng là đón gió tăng trưởng, chỉ một thoáng đã đem chu vi toàn bộ bao vây. Nơi nào né tránh? Mà những đệ tử khác thấy đang đứng hung hiểm, dồn dập gầm lên từ một bên giết tới, muốn cứu viện. Nhưng thủy hỏa đồng tử chỉ là một tiếng cười gằn, hồ lô lấy ra, chiếu bọn họ lại là loáng một cái. Bên trong cung điện ánh lửa, dòng nước càng nhiều, đảm nhiệm lĩnh Nam Bách gia đệ tử tới nhiều hơn nữa, cũng đều bị hắn vây quanh. Lại nói thủy hỏa đồng tử này hỏa, nước. Không phải là tầm thường thủy hỏa, mà là trải qua hắn dùng thâm độc phép thuật từng tế luyện, kịch độc cực kỳ. Có thể nói là dính vào người vừa chết. Bình thường liền ngay cả thủy hỏa đồng tử cũng không dám dễ dàng tiếp xúc, huống hồ người bên ngoài. Hắn cũng là có ý định lập uy, mới cầm này pháp khí đi ra. Đáng thương lĩnh Nam Bách gia đệ tử, bởi vì trước vẫn cùng Kỳ Vân đồng hành, vì lẽ đó đệ tử hám hại vong không nhiều, nhưng hiện tại, bởi vì thủy hỏa đồng tử ra tay, ngăn ngắn chốc lát, đã có 3, 4 người dính độc hỏa, độc thủy. Nhất thời bị đau địa lăn lộn trên đất, không được thê thảm rên lên. Lại nói Kỳ Vân, bởi tới chậm một chút, bắt đầu không thể rõ ràng sự tình nguyên do, vì lẽ đó không có đúng lúc ra tay. Mà đợi được thủy hỏa đồng tử bỗng nhiên ra tay, hắn cách lại xa một chút, đã có không ít đệ tử bị độc tổn thương. Việc này bản do hắn mà lên, nay thủy hỏa đồng tử, tiểu hầu ra lại làm việc như vậy bá đạo, Kỳ Vân tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, hắn ở này tiên nhân di trong phủ đạt được thu hoạch, cũng không muốn bại lộ thân phận. Chính đang châm trước, quay đầu lại vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy đệ ngũ cung chính bên trong cái kia từng bộ yêu thú di cốt. Kỳ Vân nhất thời liền có chủ ý. Những này di cốt, há không vừa vặn có thể bị chính mình lợi dụng sao? Hắn lúc này thấp người bỏ chạy, chuyển tới một con yêu thú sau lưng. Yêu thú này nhưng là một con cầm yêu, một chân, hai cánh, toàn thân màu xanh, chỉ có chân nhưng là màu đỏ thẫm. Rõ ràng là một con có tất phương huyết thống yêu cầm xương cốt. Hơn nữa quan dáng dấp của nó, chỉ sợ huyết thống vẫn có chút nồng nặc, chỉ tiếc cũng ngã xuống ở nơi này. Chỉ còn dư lại tàn cốt. Kỳ Vân âm thầm xin lỗi một tiếng, hôm nay không phải bất đắc dĩ, chỉ có mượn nó di hải dùng một lát. Phải cái kia tất phương yêu cầm di hải bên cạnh người, đều bố trí có tầng tầng cấm chế, muốn lấy đi cũng không dễ dàng. Bất quá Kỳ Vân có trong ngộng trải qua, đối với trận pháp, cấm chế một đạo biết rất nhiều. Nơi này cấm chế tuy rằng huyền diệu, nhưng cũng không có ra ngoài hắn biết. Kỳ Vân nấp trong sau đó, phí chút sức lực, đã tiến vào trong đó. Lúc này bên trong cung điện tối tăm không rõ, mà lực chú ý của chúng nhân lại đa số tập trung ở Thủy Hỏa Đồng Tử, tiểu hầu gia bọn họ nơi đó, vì lẽ đó càng là không một người phát hiện Kỳ Vân động tác. Chỉ Diệp Thâm tuy rằng khoảng cách gần, nhưng hắn bị cấm chế cách trở ở bên ngoài, Kỳ Vân tay chân lại khinh, vì lẽ đó hắn cũng không có thể phát hiện. Lại nói Diệp Thâm, hắn tiên thiên ngự nước thông linh, am hiểu tự nhiên là thủy hành chi đạo. Này tất phương nhưng là hàm hỏa mà sinh thượng cổ hung cẩm, cùng Diệp Thâm con đường cũng không vô cùng phù hợp. Bất quá, hắn nhưng đã sớm nhắm vào này một bộ di cốt, dưới cái nhìn của hắn, cũng là chỗ này bên trong cung điện, giá trị cao nhất một cái. Chỉ tiếc, cấm chế này, phá giải thực sự quá khó. Diệp Thâm mọi cách thử nghiệm, nhưng không cái gì tiến triển. Nhưng vào lúc này, Diệp Thâm bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt trong trận pháp cái kia tất phương hung cầm di hải, dường như tử không có dấu hiệu nào địa nhúc nhích một chút. Làm sao hội? Diệp Thâm nhất thời trố mắt ngoát mồm. Nay thượng cổ yêu cầm tất phương, tuy rằng khi còn sống tất là thần thông quang đại, hung uy ngập trời, nhưng dù sao đã ngã xuống nhiều năm, chính là một con vật chết mà thôi. Nếu không có bên trong cung điện này các loại cấm chế bảo vệ, chỉ sợ đã sớm không còn sót lại chút gì. Thế nhưng, bây giờ lại bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Diệp Thâm tự biết tu vi khá là tinh xảo, mắt thần thanh minh, quyết định sẽ không nhìn lầm, bởi vậy đáy lòng càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ, bất giác đứng dậy, hai mắt không hề nháy địa đã khóa chặt tất phương hung cầm di cốt. Mà theo sát, liền thấy tất phương yêu cầm càng là bỗng dưng hai cánh dựng ra, càng là từ trong trận pháp, bay lên không bay ra. Làm sao có khả năng? Diệp Thâm trong nháy mắt cảm thấy thế giới nhận thức đều đổ nát rồi. Cũng chỉ thấy tất phương yêu cầm tầng trời thấp phù lượng, bỗng dưng từ Diệp Thâm bên người sẽ qua. Dường như một đoàn màu xanh ố ảnh giống như vậy, bao trùm hướng về phía điện bên trong mọi người. Lại nói một chốc lát này, đang đứng chờ người đã sớm bị thủy hỏa đồng tử độc thủy, độc hỏa tập kích, 10 thương 7, 8. Cuối cùng cũng coi như thủy hỏa đồng tử ý không ở giết người, vì lẽ đó thế tiến công hơi hoãn, bằng không lúc này, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Còn dám quật cường sao? Thủy hỏa đồng tử cười gằn quát lớn. Chương 107, hung cầm phép thuật. Đầu đề cử. Còn dám quật cường sao? Thủy hỏa đồng tử cười gằn quát lớn. Mọi người lặng lẽ. Lúc này, có không ít thế lực đều đang bí ẩn đồng tình lĩnh Nam Bách Gia, muốn nói việc này, cũng chưa chắc lĩnh Nam Bách Gia sẽ có cái đó sai, thật đoạt Thạch Gia đồ vật, ở này tiên nhân di trong phủ, ai không phải như vậy làm. Nhưng Thạch Gia nhưng ở đây năm cái này nói chuyện, thành thật mà nói, thật không chiếm đạo lý gì. Mà nếu nói là Thạch Gia trả thù lại, tóm lại cũng chỉ là có chút gượng ép, như vậy Thủy hỏa đồng tử cùng Tiểu Hầu Gia. Bọn họ lúc này làm liền thực tại có chút quá đáng rồi. Đây là thế Thạch Gia ra mặt. Nói thật dễ nghe. Rõ ràng là mơ ước lĩnh Nam Bách Gia thu hoạch, lúc này muốn chiếm làm của riêng thôi. Chỉ là, Thủy Hỏa Đồng Tử cùng Tiểu Hầu Gia thực lực bọn hắn vốn là mạnh mẽ, hai người còn mơ hồ có liên thủ tư thế, người bên ngoài làm sao dám nói nhiều. Không nhìn Diệp Thâm cũng tránh hướng về một bên sao. Nhưng vào lúc này, đống nhiên mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đống dưng có thêm một đám mây đen tự. Dường như tử ép vốn là không thế nào sáng sủa cung điện, lại là tối sầm lại. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó từng cái kinh ngạc hơn rồi. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Tất phương hung cầm di cốt. Dĩ nhiên phục sinh. Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người đều là trố mắt ngoác mồm. Nhưng này tất phương hung cầm, đã hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng đến mọi người phương hướng vồ giết đi. Mà Thủy Hỏa Đồng Tử, lĩnh Nam Bách ra mọi người vốn là giữa lúc trùng. Tự nhiên cũng bị che kín đến bên trong. Liền thấy cái kia tất phương hung cầm lơ lửng giữa trời mà đến, một chân rỗi ra chảo đến, hư không một chảo liền hướng về Thủy Hỏa Đồng Tử, Tiểu Hầu ra vị trí của bọn họ chụp tới. Xích chảo ngang trời. Ken ka. Xương cốt va chạm vào nhau, phát sinh từng trận ô trầm tiếng vang, có vẻ càng quỷ dị hơn. Thủy Hòa đồng tử, Tiểu Hầu gia bọn họ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, hai người đều là không khỏi về phía sau liên tục ngã xuống. Sức mạnh thật là khủng bố. Vật chết bỗng nhiên phục sinh, bọn họ vốn là có mấy phần khiếp đảm, lúc này thấy này Tất Phương Hung Cầm lại có như vậy sức mạnh, đáy lòng không khỏi càng kinh, đã bắt đầu sinh ý lui. Kỳ Vân nhưng là âm thầm buồn cười. Hắn ở trong mơ thế giới luân hồi bên trong, sở trường về các loại huyền công biến hóa thuật, vì lẽ đó điều động này Tất Phương yêu thú di cốt, mặc dù có chút phiền phức, nhưng miễn cưỡng có thể điều khiển đến. Mà tối diệu chính là, hắn rèn luyện kỳ ra không ít yêu phượng phép thuật. Tất Phương, yêu thú, bọn họ tàng phép thuật đương nhiên một trời một vực, nhưng dù sao đều cùng hành hỏa chi đạo khá có quan hệ, vì lẽ đó biến hóa ra liền giống nhau đến mấy phần. Thủy Hòa đồng tử, Tiểu Hầu gia bọn họ, làm sao thường chân chính từng trải qua Tất Phương Hung Cầm thần thông phép thuật. Hơn nữa, này Tất Phương yêu cầm thân thể khổng lồ, Kỳ Vân giấu ở nó to lớn yêu cốt bên trong, cũng không lo bị người phát hiện. Đánh lén quấy rối, lại là thuận tiện bất quá. Phượng trào thủ, phi vũ sát, phượng âm. Những pháp thuật này dù sao cũng là từ yêu phượng trên người lĩnh ngộ ra đến, dù cho diễn biến tu sĩ cũng có thể nắm giữ sử dụng, nhưng dù sao vẫn là yêu cầm sử dụng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kỳ Vân lúc này mượn Tất Phương yêu cầm khu xuất ra, càng không có nếu muốn tượng suy yếu nhiều như vậy. Nha, được rồi, đương nhiên muốn xếp hạng ngoại trừ phượng âm. Kỳ Vân còn có hứng thú ở đây thể ngộ phép thuật đặc điểm, mà này đệ ngũ trong cùng, một đám tu sĩ đã sớm một mảnh hoảng loạn. Thủy Hỏa đồng tử còn không phục, tay bấm pháp quyết, cái kia hai màu hồ lô xoay tròn lượn vòng lên tới giữa không trung, hướng về Tất Phương yêu cầm phương hướng loáng một cái, nhất thời liền thấy vô số đạo ánh lửa, cột nước từ bên trong phun ra. Kỳ Vân không tránh không né, lại hưu tâm cho hắn cái nếm mùi đau khổ. Tất Phương yêu cầm phút chốc ra tốc, một áng lửa từ Tất Phương yêu cầm hai cánh trong lúc đó chém ra. Hỏa quang chạm, màu đỏ thám quang đao trực tiếp chém ở hồ lô tiến lên. Lần này chất chứa Kỳ Vân đối với hành hỏa chi đạo lý giải, uy lực há dung kinh thường. Hồ lô kia tuy rằng huyền diệu, nhưng giới hạn ở chất liệu, chất tính cũng không phải đặc biệt cứng cỏi. Vì lẽ đó, này một quang đao chém ở hồ lô trên, nhất thời liền thấy hồ lô trong hư không một trận loạn tròa loạn trọng, càng là từ bên trong vỡ nứt ra rồi một đạo tinh tế vệt hoa văn. Không. Thủy Hỏa đồng tử kinh hãi đến biến sắc, đây là hắn tế luyện nhiều năm giữ nhà pháp bảo, một khi hư hao, đối với hắn ảnh hưởng nhưng là to lớn. Vội vã đánh ra đạo đạo pháp quyết, vội vàng phải đem hồ lô kia thu hồi, chỗ nào còn nhớ được nên địch. Nhưng Kỳ Vân mắt thấy một đao dĩ nhiên không thể đem hồ lô chém ra, cũng khá là kinh ngạc, bất quá hắn khá hận pháp bảo này ác độc, há chịu giữ lại để Thủy Hỏa đồng tử kế tục làm ác. Tất Phương yêu cầm phiến xí bay lượn, từ bên xe qua, nhưng có một đạo ám quang không dễ phát giác điệu từ trên người yêu cầm bay ra. Ám hỏa thuật. Màu đỏ sầm ánh lửa trong nháy mắt nhen lửa ở hồ lô kia trên, nhất thời đã hóa thành một đám lửa, theo trước quang đao chém ra vết rạn nước thẩm thấu tiến vào. Xì xì. Cái kia ngọn lửa màu đỏ sẫm càng là đi cực nhanh, mà mỗi nhiên quá một chỗ, Thủy Hỏa đồng tử đều chỉ cảm thấy tâm thần trong lúc đó, đối với hồ lô cảm ứng yếu đi một phần. Đây là pháp thuật gì? Thủy Hỏa đồng tử trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Thúc. Tất Phương yêu cầm từ bên cạnh hắn xe qua, đã thoán hướng về phía điện bên trong những người còn lại. Kỳ Vân khống chế phép thuật sức mạnh, đem người quần nhiễu loạn lên. Lúc này đã tiếp cận thí luyện kết thúc, mọi người vốn là hẳn là gia tăng rời đi nơi này. Đống nhiên lại gặp phải chuyện như vậy, tính toán thời gian, nhất thời dồn dập có ý lui. Đặc biệt Linh Nam bách ra mọi người, trước bị thạch ra, Thủy Hỏa đồng tử bọn họ bức bách, lúc này có cơ hội thoát thân, nơi nào còn chịu lưu lại. Bọn họ đã xuất rời đi trước. Đương nhiên, rời đi có, nhưng còn muốn mạo hiểm thử một lần cũng có. Tiểu Hầu gia hướng về một bên Diệp Thâm quát lên, Diệp đạo hữu, này Tất Phương chính là thượng cổ hùng cẩm, nó tuy rằng chết đi nhiều năm, nhưng di cốt cũng rất có diệu dụng. Lúc này Tất Phương không biết vì sao mà động, nhưng nếu có thể bắt được, há cũng không phải là thu hoạch lớn. Diệp Thâm cũng khá là động lòng. Kỳ Vân nếu như có thể toàn lực ra tay, ngược lại cũng không sợ hai người, nhưng lúc này không muốn hiện ra lộ thân phận ra, vì lẽ đó ra tay trước, phòng ngừa hai người thật sự liên thủ. Tất Phương hung cầm hướng về Tiểu Hầu gia đi vòng quanh. Tiểu Hầu gia người tài cao gan lớn, trước tuy rằng kiến thức Thủy Hỏa đồng tử chật vật, nhưng lúc này lại cũng không sợ, ưỡn thương liền trên. Đồng thời miệng quát, Diệp Thâm, ngươi còn không ra tay. Tiểu Hầu gia ở thương pháp trình độ trên cũng cực sâu, tuy rằng không có chạm tới thương pháp nhập vi cảnh giới, nhưng một thương này mượn chiến mã chạy băng băng lực lượng, lại cực điểm hắn hết thể thương pháp lý giải, một thương cũng là cực điểm uy năng. Đầy trời bóng thương. Kỳ Vân cũng thấy áp lực. Hắn biết rõ, chính mình tuyệt không có thể cùng Tiểu Hầu gia rơi vào chiến đấu, nếu không, nhất định sẽ cho bên lòng tin của người, cảm thấy Tất Phương Yêu Cầm kỳ thực cũng không cái gì. Kỳ Vân trong lòng hơi động, lặng lẽ đem chân khí truyền vào. Giết! Đông nhiên liền thấy Tiểu Hầu ra bên cạnh người, một đạo màu đỏ thắm, cầm trong tay đại đao, uy phong lấm lấm bóng người xuất hiện ở nơi đó. Cường đạo chạy đi đâu? An ta một đao. Chính là hỏa chi tướng quân Hứa Mỗ. Cầm đao, dũng mãnh vô cùng địa liền hướng về Tiểu Hầu ra vọt tới. Chương 108, nói lời từ biệt. Đầu đề cử. An ta một đao. Hỏa chi tướng quân Hứa Mỗ giết ra, cầm đao liền hướng về Tiểu Hầu ra chém tới. Này Hứa Mỗ thực lực cũng ở hậu thiên cảnh viên mãn, hơn nữa kinh cái kia ngũ hành con rối lệnh phù tế luyện mà thành, đao pháp bên trong đối với hành hỏa chi đạo có thiên nhiên trình độ. Thực lực khủng bố. Con rối. Lại nói Tiểu Hầu ra kinh ngạc, nhưng này Tất Phương Hung Cầm đều phục sinh, có con rối đi ra tựa hồ cũng không kỳ quái. Tòa này tiên nhân di trong phủ, vốn là con rối đông đảo. Hỏa chi tướng quân Hứa Mỗ, Tiểu Hầu ra tuy rằng không sợ, nhưng đối mặt này toàn lực chém tới một đao, hắn tự nhiên cũng không dám kinh thường. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thủ đoạn vận lực, trường thương trong tay vung một cái, đi chắn ngang cái kia ánh lửa bao phủ một đao. Tiểu Hầu ra không hổ nổi tiếng lâu đời, thực lực quả nhiên tinh xảo cực kỳ, lâm thời biến chiêu, một thương này vẫn như cũ cực điểm tinh diệu, tinh chuẩn địa chấn mở ra người sau công kích. Thuận thế một thương, thẳng đến người sau mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, nhưng chỉ nghe hắn một bên khác truyền đến nhỏ vụn tiếng vó ngựa, đã lại là một đôi ngắn kích vung lên, tiến lên đón. Không phải người bên ngoài, nhưng chính là Kim Chi tướng quân Điển Mỗ. Sau đó theo sát, Mục Chi tướng quân Trương Mỗ, Nước Chi tướng quân Tảo Mỗ, Thổ Chi tướng quân Hạ Hầu Mỗ. Cũng từng cái lần lượt xuất hiện, dồn dập bao giáp lại đây. Đáng chết. Tiểu Hầu ra giận dữ, những con rối này, hắn tự nhiên là không sợ chút nào, nhưng năm cái hậu thiên cảnh viên mãn con rối bao giáp tới, hắn nhất thời nửa khắc trong lúc đó cũng là không thoát thân nổi. Kỳ Vân đã sớm điều động Tất Phương Hung Cầm, từ không trung hướng về hắn không ngừng bỏ lại đến đạo đạo pháp thuật. Phi vũ sát. Phượng trào thủ. Tiểu Hầu ra tuy rằng lợi hại, nhưng ở năm cái con rối, Kỳ Vân liên thủ công kích bên dưới, nơi nào có thể chống đỡ được. Đã bị Kỳ Vân một cái phượng ấn vũ vào trên gáy. Tiểu Hầu ra thê thảm rên lên hạ lui ra. Đại sát tứ phương. Từ khi này Tất Phương Hung Cầm bay ra sau khi, đầu tiên là phá thủy hỏa đồng tử hồ lô, tiếp theo hoanh lùi lĩnh Nam Bách ra, lại sau đó phép thuật đẩy lùi Tiểu Hầu ra. Quả thực là dây lắt trong lúc đó, cũng đã chiếm giữa trường tuyệt đối chủ động. Tiểu Hầu ra mạnh mẽ vọng Tất Phương Hung Cầm một chút, rốt cục bất đắc dĩ ném ra một cái bùa chú, từ nơi này rút đi. Diệp Thâm thở dài một tiếng, theo xoay người thối lui. Nếu là hắn cùng Tiểu Hầu ra, thủy hỏa đồng tử cùng với hắn thực lực mạnh mẽ đệ tử liên thủ, không hẳn không thể cùng này con nhìn cũng không làm sao cường Tất Phương Hung Cầm chiến đấu một phen. Nhưng đáng tiếc, mọi người từng người mang ý xấu riêng, ai cũng không thể đối với người nào hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa Tất Phương Hung Cầm đống nhiên phục sinh, thực tại làm bọn họ giật mình không nhỏ, bởi vậy, cũng là bị Tất Phương Hung Cầm từng cái đẩy lùi. Chúng đệ tử dồn dập rút đi, đệ ngũ trong cung đã khôi phục yên tĩnh. Kỳ Vân tự nhiên cũng vô ý ở đây ở lâu. Bất quá, ngay khi hắn chuẩn bị thả xuống Tất Phương Hung Cầm, xoay người lúc rời đi, nhưng là hốt trong lòng hơi động, nhập bảo sơn, nào có không về đạo lý. Vì lẽ đó Kỳ Vân ở cái kia trận pháp trước xin lỗi một phen, liền thành thật không khách khí đem Tất Phương Hung Cầm di cốt cho lấy đi rồi. Chỉ có bị hắn lấy đi, mới có thể phát huy này Tất Phương di cốt tác dụng lớn nhất mà. Kỳ Vân rất lẽ thẳng khí hùng. Ở ngoài vơ vét một phen, lại đạt được mấy cố di cốt, chỉ là muốn đem những này di cốt luyện chế thành con rối, nhưng cũng không lớn dễ dàng. Kỳ Vân cũng chỉ là tạm thời thu hồi đến. Đúng là ở đại điện mặt sau, phát hiện vài cây khổ mưa trà cây non. Kỳ Vân trong lòng hơi động, đem những này thu hồi đến, đây chính là một loại linh khí khá là dồi dào linh trà, hằng ngày dùng để uống nói, cũng có nhiều chỗ tốt. Chỉ là trồng không dễ. Nhìn không còn gì khác thu hoạch, Kỳ Vân mới đường về rời đi. Trở lại tất nhiên là một đường không nói chuyện. Rời đi tiên nhân di phủ cựu cung 13 cấm, Kỳ Vân vẫn là chạy tới Hồ Sen, cùng lĩnh Nam Bách ra chúng đệ tử hội hợp đồng thời. Lĩnh Nam Bách ra chúng đệ tử mỗi người chật vật, tự nhiên cũng vô tâm ở lâu, đã ở dự định rời đi. Đống nhiên nhìn thấy Kỳ Vân, bọn họ từng cái cũng rất kinh hỉ. Dồn dập thăm hỏi. Kỳ Vân đối với ở đệ tứ cung trước, đối mặt cái kia hai cái ú hồn thời điểm đống nhiên mất tích sự tình, cũng chỉ đầy không biết, nói là bị chuyển tống đến bên ngoài, ở bên ngoài đến một chút kỳ ngộ. Lĩnh Nam Bách ra chúng đệ tử tự nhiên cũng chưa chắc hội tin hết, nhưng mặc bọn họ làm sao, cũng không thể nghĩ đến, Kỳ Vân lại gặp may đúng dịp, đi rồi đường tắt, lại tiến vào tiên nhân di phủ nơi sâu xa nhất, đạt được chỗ tốt lớn nhất. Chỉ có Khương Đằng hơi có chút hoài nghi, nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ cho rằng Kỳ Vân có chút thu hoạch thôi. Chờ đến Kỳ Vân, mọi người liền cũng chuẩn bị rời đi. Bất quá, lâm lúc rời đi, Mộc Huyên bỗng nhiên đối với Kỳ Vân nói, Kỳ Vân, nơi này là cố ý cho ngươi lưu cửu thiên linh nũ. Kỳ Vân không rõ. Mộc Huyên giải thích, đệ tứ cung thời điểm, ngươi ở trong đường hầm mất tích, không biết sao, đệ tứ cung trước cấm chế cũng phá giải, chúng ta liền tiến vào đệ tứ cung, bắt được gần ở chỗ kia cửu thiên linh nũ. Mọi người cũng đều bởi vì lần này chủ yếu ỷ lại Kỳ Vân mới đi vào, vì lẽ đó cố ý để Mộc Huyên nhiều lấy một chút, vạn nhất Kỳ Vân có thể sống đi ra nói, liền giao cho Kỳ Vân. Đương nhiên, kỳ thực lúc đó đại gia cũng không cảm thấy được Kỳ Vân thật có thể sống sót đi ra. Kỳ Vân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, còn có phần của chính mình. Nếu mọi người có ý tốt, Kỳ Vân liền cũng vui lòng nhận. Rời đi không đề cập tới. Rất nhanh, mọi người liền rời khỏi chỗ này tiên nhân di phủ. Đi ra ngoài nhìn thấy lĩnh Nam Bách ra chúng vị tiền bối, Long Bạc Quân, Khương Đằng bọn họ vội vàng hướng các trưởng bối bẩm báo tiên nhân di trong phủ sự tình. Long Đình gia chủ cả giận nói, Thạch gia thực sự là càng ngày càng quá đáng. Khương Trọng Du liền nói, quên đi, trước chúng ta đã sớm liền chắc chắn rồi, tiên nhân di trong phủ giết chóc đối địch, không được đái đi ra bên ngoài đến. Nếu Bạc Quân bọn họ cũng không có gì đáng ngại, việc này liền như vậy coi như thôi đi. Khương Đằng nói, cũng không biết Thạch gia có thể hay không thiên nộ chúng ta. Khương Trọng Du cười nói, làm sao có khả năng. Các ngươi tiểu bối trong lúc đó minh tranh ám đấu cũng là thôi, lẽ nào hắn vẫn đúng là dám hai cái gia tộc thế lực tranh đấu. Như vậy tổn thất, có thể thực sự quá lớn lớn. Bị bại một phương cố nhiên tổn thất nặng nề, nhưng thắng một phương, hơn nửa cũng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Khương Đằng ngẫm lại cũng là, liền cũng yên lòng. Mọi người đúng là đối với Kỳ Vân thực lực khá là bất ngờ, trước còn cảm thấy, luyện thể tu vì là chỉ sợ khó có thể phát huy ưu thế gì, nơi nào nghĩ đến, Kỳ Vân biểu hiện lại cường hãn như vậy. Hơn nữa, lúc này lại nhìn Kỳ Vân, không riêng tu vi một đường bay trốn đến hậu thiên cảnh viên mãn, hơn nữa thần quang tự mãn, khí tức trầm ổn. Rõ ràng đã là khoảng cách tiên thiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa a. Thậm chí, e rằng chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể bất cứ lúc nào đột phá. Tạm thời không nói chuyện. Kỳ Vân cùng lĩnh Nam Bách ra mọi người cáo biệt, tự mình trở về Thanh Châu. Mộc Huyên cũng vô ý ở đây lưu lại, liền cùng Kỳ Vân đồng hành. Liễu Hàm Yên tuy biết Kỳ Vân có thể một mình đi tới nơi này, trở lại tự nhiên càng là điều chắc chắn. Bất quá chung quy là lo lắng Mộc Huyên, vì lẽ đó cô ý đưa bọn họ một trận, đem hai người đưa đến Thanh Mãng Lượng Châu biên giới, mắt thấy khoảng cách Mộc Vương Thành không xa, Liễu Hàm Yên lúc này mới dừng lại. Liễu Hàm Yên không kiên nhẫn phiền địa chỉ điểm bọn họ, lần đi Mộc Vương Thành, có bao nhiêu con đường có thể tuyển, bất quá bên này, từ Đại Thanh Sơn quá khứ, là gần nhất một cái, chỉ là thế núi hiểm đột ngột, hung thú qua lại nhiều lần, tốt nhất tách ra. Trái lại là một bên khác, từ rậm rạp tà quá khứ, tuy rằng nhìn như đường xá nhiễu một chút, nhưng ven đường người ở khá nhiều, trái lại càng thêm an toàn, cũng dùng nhiều không được mấy ngày. Kỳ Vân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Mộc Huyên nhưng cảm thấy trên mặt phát loạn, sáng giọng, được rồi, gì, ta lại không phải tiểu hài tử rồi. Người đứa nhỏ này. Liễu Hàm Yên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đình chỉ. Bất quá lại là không yên tâm căn dặn vài câu, như là một đường muốn nhiều nghe Kỳ Vân ý kiến cái gì, lúc này mới đứng dậy bay trốn rời đi. Chương 109, Thượng Cổ Bí Mật. Đầu đề cử. Lại nói Liễu Hàm Yên sau khi rời đi, Mộc Huyên thương lượng với Kỳ Vân hành tung. Hai người đều là cảm thấy, tuy rằng Liễu Hàm Yên nhiều lần đang nói Đại Thanh Sơn hung hiểm, nhưng dù sao đường xá muốn gần nhiều lắm, hơn nữa hai người đều là tu sĩ, Kỳ Vân càng là thực lực mạnh mẽ, nơi nào sẽ sợ. Vì lẽ đó, hai người một phen thương nghị sau khi, đều quyết định vẫn là đi Đại Thanh Sơn con đường này. Đại Thanh Sơn, vắt ngang ở Thanh Châu Bắc Bộ, là Thanh Châu chủ yếu nhất sơn mạch một trong. Đại Thanh Sơn thế núi so sánh bình, không cao lắm, nhưng kéo dài thật dài. Trung gian cẳng có hay không hơn mấy sâu hác, nhưng là sâu không thấy đáy, tương truyền, cũng là ma giới xâm lấn thời gian, Thanh Châu khu vực này trong phạm vi chiến trường chính một trong. Mặc dù từ viễn cổ truyền lưu đến nay, chiến đấu vết tích đa số mất đi, nhưng các nơi vẫn như cũ lưu lại vô số tiền bối xem lướt qua nơi đầy tâm đắc, ghi chép. Vì lẽ đó, nơi này kỳ thực cũng coi như là hậu bối đệ tử thường thường rèn luyện một nơi. Kỳ Vân nhưng là lần đầu tiên tới. Bọn họ Kỳ Sơn dù sao tới gần Thanh Châu Nam Bộ. Cách nơi này nhưng là xa. Kỳ Vân tràn đầy phấn khởi địa ven đường xem lướt qua các nơi ghi chép. Mộc Huyên bắt đầu còn chỉ khi, làm, Kỳ Vân có cái gì thâm ý. Dù sao người sau ở trong mắt của nàng, đã là thế hệ tuổi trẻ thiên tài xuất sắc nhất đệ tử rồi. Kỳ Vân quật khởi nhanh như vậy, chẳng lẽ quan khiếu liền ở ngay đây diện. Vì lẽ đó, Mộc Huyên rất có tâm kế địa nhớ kỹ Kỳ Vân xem lướt qua quá những kia ghi chép. Hiến tốn quan thế núi có cảm. Phương Hạo tìm hiểu người ma cuộc chiến đoạt được. Di tích thời thượng cổ tìm kiếm. Yến Tốn, là Thanh Châu trước đây khá là nổi danh một vị tán tu, thực lực rất mạnh. Phương Hạo, là bọn họ Bạch Phượng Tông từ nhỏ một vị trưởng lão. Di tích thời thượng cổ, nhưng là tương truyền, nơi này có không ít thời đại thượng cổ lưu di tích. Một cái là ngắm cảnh cảm thụ, một cái là tìm hiểu người ma cuộc chiến vết tích, một cái khác thẳng thắn nhưng là siêu tầm thượng cổ tiên nhân di tích rồi. Đây cũng quá đa dạng, không thể cân nhắc chứ. Một Huyên trố mắt ngoác mồm. Lại nói Kỳ Vân, tuy rằng nhìn ra Một Huyên mấy phần tâm tư, bất quá hắn cũng không chút nào để ý. Từ những này ngổn ngang ghi chép, muốn phát hiện cái gì kinh thiên bí mật. Không muốn đùa kiểu này được không? Đã nhiều năm như vậy, nếu như thật sự có cái gì tuyệt thế truyền thừa, tin tức trọng yếu, đã sớm bị không biết bao nhiêu thế lực chen chúc mà đến, cướp đến tay. Làm sao có khả năng hội lưu đến hiện tại, lưu cho bọn họ. Kỳ Vân một đường nhìn, kỳ thực trong lòng nhưng là đang suy nghĩ thượng cổ việc. Hắn tiếp xúc tin tức càng nhiều, đối với thượng cổ việc liền cũng càng hiếu kỳ. Thế giới này, tựa hồ vẫn cùng thượng cổ dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng. Căn cứ Kỳ Vân hiểu rõ đến tin tức, cùng với này một đường nhìn thấy các loại manh mối, hắn mơ hồ suy đoán, thời đại thượng cổ, đại năng xuất hiện lớp lớp, hợp đạo, đại thừa, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, đều là tầng tầng lớp lớp. Nhưng phảng phất đống nhiên một cái thời gian điểm, liền đem thượng cổ cùng hiện tại phân chia ra. Tất cả biến cố, đều ở trong chớp mắt phát sinh. Tuy rằng không có sáng tỏ chứng cứ, nhưng Kỳ Vân mơ hồ cảm thấy, tựa hồ chính là vẫn có nghe thấy người ma cuộc chiến. Đây là phía thế giới này, mấu chốt nhất thời gian tiết điểm. Chỉ tiếc, trận chiến này lưu lại tin tức cũng rất ít. Lại nói Kỳ Vân cất bước ở này Đại Thanh Sơn bên trong, cảm giác thảo mục linh khí dồi dào, trong lòng hơi động, chân khí truyền vào ngũ hành con rối lệnh phù bên trong, chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, một bóng người nhảy ra ngoài, Trừng Mộ gặp chúa công. Kỳ Vân phân phó nói, ngươi đi phía trước dò xét một phen. Phải. Cái kia một con rối ứng một tiếng, thân hình mấy cái lấp lóe, rất nhanh liền đi vào phía trước trong rừng núi. Bực này một chi con rối, vừa tiến vào núi rừng, vừa vặn tự cá nhập biển rộng giống như vậy, bàn về ở trong rừng núi ẩn nấp công phu, chỉ sợ Kỳ Vân cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Hơn nữa, này một con rối là mượn ngũ hành con rối lệnh phù bên trong một chi lệnh phù, phối lấy các loại một hành vật liệu luyện chế mà thành, cho nên đối với thảo mục linh khí nhận biết, muốn so với cái khác càng dễ dàng một chút. Lần này xuyên hành ở giữa núi rừng, nhất thời cảm giác được mấy chỗ linh khí rồi rào nơi. Kỳ Vân ngưng thần đi nhận biết Trương Mỗ hiểu biết. Kỳ Vân còn chưa không có tu ra thần thức, hư không cảm ứng, ngàn dặm trúc chiếu, động như trước mắt, nhưng này một chi tướng quân là hắn tế luyện đồ vật, bên trong đánh vào hắn dấu ấn, vì lẽ đó con rối nhìn thấy, Kỳ Vân sơ lược cũng có thể nhận biết được mấy phần. Đúng là phát hiện một cái dò xét thật phương pháp. Muốn nói Kỳ Vân ở trong mơ, tự nhiên cũng từng trải qua không ít dò xét pháp môn, tỉ như Tây Du bên trong thế giới thiên lý nhãn, Phật môn công pháp bên trong lục thần thông, lại tỉ như Thục Sơn thiên thị địa thính, suốt ngày thấu ảnh. Thạch Anh chiếu ảnh chờ chút các loại thủ đoạn thần thông, người nào không thể so những này mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ tiếc, Kỳ Vân bây giờ nhưng chỉ hậu thiên cảnh giới, thần thức cũng không tu thành, những pháp thuật này hắn tuy đáy lòng biết, nhưng cũng triển khai không ra. Kỳ Vân một mặt cùng Mộc Huyên một đạo hướng về Mộc Vương thành phương hướng bay trốn, một mặt đã ám lệnh một con rối đi vào tìm tòi những kia linh khí rồi rào nơi. Không chốc lát, Kỳ Vân đã thông qua một con rối liên tục phát hiện vài cây dược thảo. Tuy rằng không phải linh dược, nhưng cũng là dược tính khá mạnh dược thảo. Một đường đi tới có thể có như vậy thu hoạch, Kỳ Vân đã rất hài lòng. Một Huyên xem mê tích mắt, nhìn nhân ra. Điều động một con rối, một lúc đưa tới mấy thứ dược thảo, một lúc đưa tới vài loại vật liệu. Quả thực bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Chính mình đây. Một Huyên nhìn ngốc manh địa theo bên người con kia tuyết hổ, chính chừng mắt một đôi vô tội con mắt nhìn. Một Huyên tàn nhẫn nhẫn tâm, nhưng vẫn còn do dự. Này Đại Thanh Sơn tuy là bọn họ Mộc Vương thành đệ tử thường thường lịch luyện chi địa, nhưng tất cả cũng không có thiếu địa phương nguy hiểm. Mộc Huyên đến cùng là không nỡ đem tuyết hồ thả ra ngoài quá xa. Chỉ được phẫn nộ thôi. Kỳ Vân có thể một chút cũng không khách khí, đã liên tục có thu hoạch. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên chỉ thấy chân trời mấy đạo độn quang thật nhanh phủ xẹt qua đi, một đạo ánh sáng màu xanh ở trước, thật nhanh đi vào mênh mang bên trong ngọn núi lớn, theo sát phía sau, lại là vài đạo năm màu vẻ ánh sáng lưu chuyển, xa xa nhìn tới. Liền phảng phất có một luồng huyết tinh chi khí vọt tới. Ngự khí phi hành. Chí ít là tiên thiên cảnh giới. May là Kỳ Vân cùng Mộc Huyên bọn họ một đường cẩn thận, vẫn che lấp hành tích, bằng không chỉ sợ liền có thể bại lộ ở trước mặt những người này. Bất quá, Mộc Huyên còn có khác một tầng ẩn ưu. Nơi này đã tiếp cận bọn họ Mộc Vương Thành, này trước sau truy trốn trong đám người, sẽ có hay không có một phương là bọn họ Mộc Vương Thành người. Chỉ tiếc, nàng thực lực thấp kém, mặc dù là bọn họ Mộc Vương Thành tiền bối. Nàng cũng làm không là cái gì. Bởi vì này vài đạo độn quang đống nhiên xuất hiện, Kỳ Vân bọn họ không khỏi càng cẩn thận, e sợ cho một cái sơ sẩy, cuốn vào đến những cường giả này đấu pháp bên trong. Mặc xem Kỳ Vân ở hậu thiên cảnh có thể hoành hành, nhưng đối đầu với tiên thiên cảnh, bởi đại cảnh giới áp chế, vẫn như cũ cực kỳ khó khăn. Đây là biến hóa về chất. Chỉ cần Kỳ Vân không có đột phá đến tiên thiên, chân khí trong cơ thể liền vẫn như cũ là ngày kia chân khí, so với tiên thiên chân khí có chất khác biệt. Đương nhiên, Kỳ Vân lúc này đã hậu thiên cảnh viên mãn, chân khí lại cực kỳ tinh khiết, đã vô hạn tiếp cận tiên thiên chân khí. Chương 110, Tả Yếm. Kỳ Vân sớm đã cảnh giác đem một con rối thu hồi lại, ý đồ tránh đi những này là phi. Chẳng qua, có một số việc, cũng không phải muốn tránh liền có thể tránh thoát. Hai người còn cố ý thoáng hướng ra phía ngoài tha cái vòng, nhưng ven đường còn là đụng phải mấy chỗ tu sĩ đấu pháp dấu vết. Mục Huyên đã muốn nhận ra đến, đây là ta Mục Vương Thành tả ra công pháp. Phải. Tả Yếm thúc thúc. Căn cứ này đó đấu pháp dấu vết, không khó đoán ra, thực lực chỉ sợ không chỉ là tiên thiên cảnh. Mà tả ra, trúc cơ tu sĩ, chỉ có Tả Yếm một người. Được xưng Mục Vương Thành thực lực gần như chỉ ở Mục Vương gia dưới Tả Yếm. Mục Huyên sắc mặt khó coi. Ta muốn lưu lại ký hiệu. Mục Huyên nghĩ nghĩ, kiên trì nói. Này đương nhiên là có phiêu lưu. Nhưng là Tả Yếm cơ hồ là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, đối với Mục Huyên mà nói, Tả Yếm giống như là nàng thân thúc thúc, lúc này há có thể khoanh tay đứng nhìn. Kỳ Vân nhưng thật ra không có ý kiến, lưu lại ký hiệu, nếu là Tả Yếm có thể nhìn thấy, liền có thể đoán được phương hướng của bọn hắn. Tuy rằng cứ như vậy hội có một chút phiêu lưu, nhưng có thể làm cho một vị trúc cơ cảnh tu sĩ thừa một cái nhân tình, cái nguy hiểm này cũng đáng được mạo. Nói sau, Mục Huyên lưu lại ấn ký cũng biểu lộ thực lực của nàng, nếu là Tả Yếm thấy đến bọn hắn không thể giúp gì gì đó, đương nhiên sẽ không tiếp cận lại đây, liệu đến hung hiểm cũng không bằng trong tưởng tượng lớn như vậy. Mục Huyên vì thế ở vài loại đặc biệt cây cối, còn có một số vị trí kỳ lạ trên tảng đá, liên tiếp để lại vài chỗ ấn ký. Kỳ Vân thấy nhiều rồi, đây là rất nhiều thế lực đều đã chọn lựa thủ đoạn, dùng một ít bọn họ đã sớm ước định cẩn thận, người bên ngoài không rõ ký hiệu, đến cho nhau ẩn nấp truyền lại tin tức. Bọn họ kỳ ra cũng có dạng này ký hiệu. Lưu lại ký hiệu về sau, bọn họ cũng không có làm tiếp càng nhiều hành động. Mạo hiểm. Mặc dù là một huyên tâm lo Tả Yếm an nguy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người vẫn như cũ cẩn thận đi trước. Trung gian còn vài lần thay đổi phương hướng. Kỳ Vân đều có chút tò mò, phức tạp như vậy phương vị biến hóa, há lại này đơn giản ký hiệu có thể thuyết minh. Bất quá, hắn cũng biết, các cái thế lực đều có đều tự độc đáo ký hiệu tỏ vẻ phương thức. Ngoại nhân tự nhiên rất khó suy đoán. Theo ban ngày mãi cho đến ban đêm, vẫn không có nhiều hơn động tĩnh. Ngay tại Mục Huyên đều có chút bỏ qua thời điểm, tới gần bình minh thời điểm, bỗng nhiên nhất đạo độn quang chợt lóe, một bóng người đã muốn lướt vào Kỳ Vân bọn họ ẩn thân trong động. Tả Yếm thúc thúc. Loại này thời điểm, Kỳ Vân cùng Mục Huyên đương nhiên không có khả năng ngã đầu ngủ say, cho nên hai người vốn là ở vận công điều tức, nhìn thấy có bóng người tiến vào, tập trung nhìn vào, liền nhận ra đúng là Tả Yếm. Kỳ Vân nhịn không được liếc mắt một cái Mục Huyền, hắn đối với chính mình bố trí che lấp rất có lòng tin, chẳng sợ trúc cơ tu sĩ, trừ phi trục tất coi, nếu không cũng tuyệt khó hiện. Nhưng Tả Yếm lại có thể tìm tới nơi này, tự nhiên là Mục Huyền lưu lại ký hiệu công lao. Tả Yếm hướng về hai người hơi hơi hạm, đặc biệt Kỳ Vân, cố ý nhiều đánh giá hai mắt. Trong ngực của hắn vẫn như cũ ôm tiểu Tả Thần, nhìn thấy Mục Huyền, cái miệng nhỏ nhắn nhất thời toét ra, lộ ra ngốc manh tươi cười, vươn hai tay, tiểu tỷ tỷ, ôm một cái. Ôm một cái. Mục Huyên liên tục phía bên trái ghét hỏi, Tả Yếm thúc thúc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tả Yếm thanh âm lại uy nguyên vẫn là như vậy ghét, gặp được một sự tình, hai ba câu cũng nói không rõ ràng. Các ngươi có thể ở trong này, nhưng thật ra vừa lúc. Như vậy, ta đem thần nhi giao cho các ngươi, giúp ta mang về Mục Vương Thành đi. Ta còn muốn cùng những người đó chu toàn một phen, vừa lúc cũng có thể giúp các ngươi cản bọn họ lại. Hắn mặc dù nói bình thản, Kỳ Vân, Mục Huyên lại nhất thời cảm thấy sau lưng ẩn nút hung hiểm. Người nào không biết, Tả Yếm hiểu rõ nhất Tả Thần rồi. Nhưng bây giờ, lại để cho đem Tả Thần giao cho bọn hắn mang về Mục Vương Thành, hiển nhiên, ngay cả Tả Yếm cũng hiểu được, mang theo Tả Thần đối với hắn là một trói buộc. Hắn cứu lại gặp được như thế nào đối thủ. Mục Huyên kêu một tiếng, Tả Thúc. Tả Yếm cười cười, đem Tả Thần giao cho trong ngực của nàng. Ngưng nghỉ xuống, lại nói, các ngươi chờ lập tức đi ngay, không cần nhiều ngừng. Cũng không cần tái từ phía trên đi, mục tiêu quá lớn. Ta biết nơi này có một cái ám đạo, có thể đi ngang qua sơn cốc, đến bên kia đi. Bên trong mặc dù có chút hung hiểm, nhưng đối với các ngươi mà nói, ứng không có gì đáng ngại. Tả Yếm nói xong, vọng Kỳ Vân liếc mắt một cái. Hắn ở Bạch Phượng Tông gặp qua Kỳ Vân, đối với Kỳ Vân thực lực rất có lòng tin. Mà bây giờ, vẫn chưa đi qua bao lâu, Kỳ Vân thực lực lại tinh tiến nhiều như vậy. Mục Huyên thần sắc nhất thời nghiêm túc lên, cảm thấy cảm giác cấp bách, không còn dám nhiều lời, cẩn thận ôm hảo tả thần, nghĩ nghĩ, lại lấy ra nhất kiện ti trạng pháp khí đem tả thần bao trùm, thế này mới yên tâm. Mục Huyên nói, tả hiếm thúc thúc, chúng ta ở trong này cũng không giúp đỡ được cái gì, chúng ta lúc này đi, đến Mục Vương Thành, hướng cha ta cầu cứu. Tả hiếm vẫn chưa tỏ vẻ cái gì, trong lòng hắn thầm nghĩ, nơi này khoảng cách Mục Vương Thành còn cách một đoạn, lấy bọn họ hậu thiên cảnh chân của lực, tới đó được bao lâu rồi. Nơi nào đến được đến. Bất quá hắn cũng biết Mục Huyên là hảo ý, cho nên gật gật đầu, không có nhiều lời. Ngược lại là nhìn hướng về phía Kỳ Vân, từ trong lòng ngực lấy ra mấy cây nén hương, Kỳ Vân đạo hữu, mệt ngươi mạo hiểm. Chỗ này của ta có mấy cây thanh tĩnh hương, lúc tu luyện đốt một cây, có thể phụ trợ an định tâm thần, giúp đột phá. Ta đi ra thương xúc, trên người cũng chưa mang cái gì, trích hai thứ này, mong rằng chớ để ghét bỏ. Lần này nếu có thể hộ tống thần nhi đến Mục Vương Thành, ngày sau tất có hậu báo. Kia thanh tĩnh hương chỉ có ngón út phẩm chất, hơn một xích dài, cả vật thể đỏ sậm, vừa lấy ra, liền phảng phất đã có sâu kín hương khí xông vào quanh mình trong không khí, làm người ta không khỏi một trận sảng khoái tinh thần. Kỳ Vân biết giá trị phi phàm. Kỳ Vân cũng không khách khí, nhận lấy, trịnh trọng nói, tất không phụ nhờ vả. Mục Huyên ngay cả mắt trợn trắng, thật đúng là không khách khí. Tả hiếm gặp Kỳ Vân nhận thanh tĩnh hương, ngược lại là trong lòng trấn an, yên tâm không ít. Còn Mục Huyên, hai nhà bọn họ nhiều thế hệ giao hảo, nếu sách cảm tạ, ngược lại là xa lạ. Giao phó xong về sau, Tả hiếm liền xoay người đi ra phía ngoài, thậm chí đều không quay đầu lại xem Tả thần liếc mắt một cái. Kỳ Vân càng cảm thấy hung hiểm. Thực hiện nhiên, Tả hiếm chính mình đều không có lòng tin gì. Mục Huyên phản mà không có phát hiện, nàng mặc dù cũng thông minh, lại rốt cuộc không có Kỳ Vân lịch duyệt. Nàng từ nhỏ đã cảm thấy Tả hiếm thúc thúc thần thông quảng đại, thực lực mạnh mẽ, lúc này mặc dù thấy người sau gặp được một chút phiền toái, nhưng là vẫn chưa cảm thấy hội gặp nguy hiểm. Gặp Tả hiếm phải rời khỏi, Mục Huyên vội vàng lại kêu một tiếng, Tả hiếm thúc thúc, địch nhân đến tột cùng là ai? Tả hiếm dừng một chút, lắc đầu, ta cũng không biết, các ngươi tốt nhất cũng không cần biết. Nói xong, hắn liền không bao giờ nữa ngừng, độn quang chợt lóe, đã muốn bay ra động đi. Tả hiếm phi độn rời đi, Mục Huyên liền định phải đi. Kỳ Vân lại ngăn lại nàng, trước thả ra một con rối đi ra ngoài dò xét một phen, gặp quanh mình không có động tĩnh gì, thế này mới thật cẩn thận lục lọi ra tới. Tả hiếm đã muốn bóng dáng không thấy. Lúc này trời vẫn chưa sáng, phía chân trời mấy điểm tinh quang, hơi có vẻ tịch liêu. Chương 111, thiềm thử tấm bia đá. Tụ hiệu. Lại nói Kỳ Vân bọn họ sau khi đi ra, cũng không có phát hiện Tả hiếm tung tích. Nhưng hai người đều không dám khinh thường, trúc cơ tu sĩ đã muốn tu thành thần thức, có thể hư không dò xét, kiếm dấu vết truy tung, hơi chút dọ xương nhi dấu vết, liền man bất quá bọn hắn. Cây bên này có trúc cơ cảnh tu sĩ ở giao thủ, Kỳ Vân bọn họ chỉ có càng thêm cẩn thận một chút. Kỳ Vân vẫn từ một con rối ở phía trước dò đường. Đây cũng là hoàn toàn kế sách. Kỳ Vân tay cầm ngũ hành con rối lệnh phù, chẳng sợ con rối hao tổn ở trong này, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài liệu, có thể luyện chế lại một lần đi ra. Tả hiếm sở sách con đường Mục Huyên cũng chưa từng đi qua, hai người chỉ có thể dựa vào Tả hiếm chỉ điểm, một đường cẩn thận siêu tầm đi qua. Không một lát, quả nhiên bên trái ghét nhắc tới vị trí, hiện một cái dấu giếm sơn động, cái động khẩu cực hẹp, nếu không có Tả hiếm sớm đã có quá thuyết minh, ai có thể nghĩ đến, này một cái thông đạo, đúng là nối thẳng đến núi một chỗ khác. Kỳ Vân cùng Mục Huyên lúc này giấu thân vào sơn động, Kỳ Vân tỉnh táo, còn cẩn thận đem cái động khẩu lại che đậy một phen. Nếu là không biết ngọn ngành, sao cũng hiện không được bọn họ. Hai người này mới chậm rãi tiến vào. Nhân Tả hiếm tằng nói rõ, bên trong hang núi này cũng có một chút hung hiểm, cho nên chẳng sợ Mục Huyên lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không dám khinh thường. Thông đạo rất lâu, đầu tiên là xuống phía dưới, vẫn thông đến một cái mạch nước ngầm giữ, thế này mới về phía trước. Dưới nền đất sâu thẳm, chỉ có mơ hồ tiếng nước, Mục Huyên không khỏi trong lòng hơi e sợ. Nhưng xem Kỳ Vân thì cũng là vui mừng không ngại, đi nhanh đi ở phía trước. Tuy rằng không mất cẩn thận, lại rõ ràng không hề ý sợ hãi, thậm chí có loại như cá gặp nước vậy cảm giác. Một con rối đã muốn bị Kỳ Vân thu lại, đến dưới đất, Kỳ Vân liền đem thổ con rối phóng ra. Ở phía trước dò đường, đi ở Kỳ Vân bên người, Mục Huyên mới thoáng tâm định một ít. Lại đi nhất thời, Mục Huyên nhịn không được nói, Kỳ Vân, ngươi nói Tả hiếm thúc thúc phía trước nói, địa hạ có chút hung hiểm, không biết sẽ là cái gì hung hiểm. Kỳ Vân nhìn nàng liếc mắt một cái. Mục Huyên mặc danh kỳ diệu, gặp Kỳ Vân không đáp, nhịn không được lại thúc hắn một phen. Kỳ Vân mới nói, ngươi nếu tưởng một thoại hoa thoại, không ngại cùng hắn nói. Kỳ Vân thân thủ chỉ hướng thổ con rối hạ hầu mỗ. Thổ con rối mở miệng xem. Mục Huyên chán nản, người này có biết nói chuyện hay không đi. Mục Huyên bất đắc dĩ, chỉ có thể cẩn thận ôm hảo tả thần, đi theo Kỳ Vân bên cạnh. tuy rằng đấy lòng gọi là một cái khí, bất quá động này chung, nàng khả thật không dám cách Kỳ Vân xa. Kỳ Vân thấy nàng một đường đổi cấp, đưa tay tới, cho ta ôm đi. Một Huyên cố tình không để ý tới hắn, bất quá ngẫm lại, tả thần từ Kỳ Vân ôm quả thật an toàn hơn, cũng có thể làm cho nàng rảnh tay, liền đem tả thần giao cho Kỳ Vân trong lòng. Chính là, kia tiểu tả thần cùng Một Huyên quen, làm sao khẳng tùy ý Kỳ Vân này sinh ra ôm. Đã muốn loa khóc ra thành tiếng. Không cần thúc thúc, không cần thúc thúc. Yếu tỷ tỷ, ôm một cái. Kỳ Vân. Một Huyên mừng rỡ. Kỳ Vân cũng không để ý đến hắn, tùy tay dùng cái tiểu pháp thuật, khiến cho tiểu tả thần lập tức ngủ thật say, đỡ phải nghe phiền lòng. Không nói đến Kỳ Vân bọn họ một đường xâm nhập. Lại nói bề mặt, hai đạo nhân ảnh đi tới Kỳ Vân cùng Một Huyên lẻn vào chỗ kia ngoài cửa hang. Ngươi xác định là nơi này. Hai người này đều mặc một thân đại hắc bào, trên mặt cũng dùng cái khăn đen bịt kín, cơ hồ một chút màu da cũng không lộ ở bên ngoài. Như thế hành tung biến hóa kỳ lạ, lộ ra vài phần âm trầm ý. Một người trong đó dáng người hơi cao trọn mở miệng trước, thanh âm khàn khàn, rõ ràng liền âm thanh cũng cải biến. Người còn lại nói, nhất định là nơi này, năm mới tả yếm sư thúc mang theo chúng ta đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, đã từng tới nơi này, biết nơi này có một cái bí ẩn thông đạo. Trường cờ sử đại nhân bị kia tả yếm sư thúc cuốn lấy, trích phân phó chúng ta mấy cái đệ tử tới tìm, ta mới mang ngươi qua đây. Trước người kia cười nói, ngươi còn gọi hắn sư thúc. Người còn lại nói, tại sao không gọi? Một ngày vì sư thúc ta, tự nhiên suốt ngày vì sư thúc ta. Trong giọng nói của hắn lộ ra tức giận. Trước người nọ cười đến cũng là vui sướng khi người gặp họa, ngươi đã muốn vào chúng ta, từ nhưng đã cùng bọn họ ngăn cách quan hệ. Têu sư thúc không tính là gì, nhưng đừng thực coi bọn họ là làm sư thúc. Hừ. Tên còn lại hừ một tiếng, tức giận giấu giếm, nhưng cũng không dám nói thêm nữa. Hai người ở phụ cận tinh mịn tìm tòi. Lại nói bởi vì Kỳ Vân che lấp, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có thể hiện cửa vào chỗ. Nhưng mà Kỳ Vân lại cũng không thể nghĩ đến, tả yếm trong miệng nói bí ẩn thông đạo, cư nhiên cứ như vậy xảo, cố tình liền đụng phải hữu tâm nhân. Kỳ Vân cùng Một Huyên dọc theo dưới nền đất thông đạo thong thả đi trước, đến chỗ sâu thời điểm, quả nhiên bắt đầu liên tiếp gặp mấy đợt địa hạ yêu thú. Bất quá Kỳ Vân dùng nguyên dương xích hộ thân, ngũ hỏa thất cầm phiến mở đường, một đường cũng là hữu kinh vô hiểm. Trong nháy mắt, hai người đã đi lại nửa ngày, xem chừng khoảng cách, ước chừng chạy tới lòng núi chỗ sâu nhất. Đông nhiên, Kỳ Vân trong lòng hơi động, hắn theo thổ khôi lỗi cảm giác chung, hiện tiền phương lại có nhất tấm bia đá. Bia đá kia toàn thân màu đen, bán chôn ở trong vết đá, chút cũng không chớp mắt, nếu không có Kỳ Vân sử dụng thổ con rối, đối với trong đất linh khí cảm giác cực kỳ sâu sắc, sợ cũng rất khó có thể phát hiện khác thường. Bản này cũng ở tại bọn hắn đi trước trên đường, cho nên Kỳ Vân liền để lại vừa phân tâm nghĩ. Thoáng điều chỉnh phương hướng, Kỳ Vân cùng Một Huyên đã đến bia đá kia phía trước. Kỳ Vân lúc này dừng thân đi coi. Một Huyên phía trước lòng nóng như lửa đốt, chỉ lo chạy đi, cho nên hoàn toàn không có hiện nơi này dị thường. Chờ đến Kỳ Vân ngồi xổm người xuống, nàng mới kinh ngạc phát hiện, gì? Nơi này lại có một tấm bia đá. Giống như không có gì đặc thù a. Kỳ Vân phân phó thổ con rối xuống phía dưới bới đảo, Một Huyên mới kinh ngạc hiện, bia đá kia mặt trái thế nhưng lưu có mấy cái cổ sơ chữ to. Thiềm Thư Động. Một Huyên nhìn quanh, nơi đó có cái gì Thiềm Thư Động? Kỳ Vân cũng là ở những mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy, tấm bia đá này, tựa hồ có một loại xuyên thấu vô tận thời không hơi thở, cùng trong tay hắn ngũ hành con rối lệnh phù thượng tích chứa hơi thở có chút tương tự. Nói như vậy, này Thiềm Thư Động, hay là cũng là nơi nào đó thông hành lệnh phù? Chính là hắn không thể bị pháp, lúc này lại suy nghĩ không thấu. Mà Thiềm Thư Động, chỉ từ mặt chữ ý tứ thượng cũng khó có thể suy đoán lai lịch. Tâm tư chuyển động, Kỳ Vân cũng không trì hoãn. Sớm đã phân phó thổ con rối đem bia đá kia cấp toàn bộ đào ra. Mặc kệ có phải thế không, tóm lại lấy trước đến trong tay mình nói sau. Một Huyên không nói gì, ngươi yếu thứ này làm cái gì? Kỳ Vân cười không đáp. Tấm bia đá này bán chôn ở trong đất, bất quá thổ con rối am hiểu hành thổ đại đạo, cho nên rất nhanh cũng đã đem toàn bộ tấm bia đá đào lên. Kỳ Vân tạm thời cũng nhìn không ra có ích lợi gì đồ, chỉ đem bia đá kia tạm thời thu vào. Hai người thế này mới tiếp tục tiến lên, nhưng mà bỗng nhiên Kỳ Vân thần sắc biến đổi. Một Huyên cảnh giác, làm sao vậy? Kỳ Vân nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi trước không cần phải sợ. Ừm. Kỳ Vân nói, ta ở phía sau bố trí trận pháp, đã muốn bị người phá giải. Cái gì? Một Huyên nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Chương 112, cho nên bày nghi trận. Cũng là Kỳ Vân mỗi làm loại này quan trọng hơn thời điểm, luôn so với người bên ngoài càng nhiều mấy phần cẩn thận. Một Huyên chỉ cho là đây là tả hiếm chỉ đi ra ngoài bí đạo, lại bí ẩn như vậy. Liền chỉ lo chạy đi. Đó là tả hiếm, cũng hiểu được có hắn khiên chế trụ đối phương, Kỳ Vân bọn họ ứng có thể không ngại. cũng chỉ có Kỳ Vân biết đối thủ đáng sợ, khởi không có để lại mấy thủ đạo lý. Cho nên, hắn đầu tiên là ở lối vào bố trí đủ loại che lấp, khiến người khó có thể hiện, sau đó tiến vào bí đạo về sau, vẫn như cũ lo lắng, ven đường ám làm một con rối ở phía sau bố trí mấy chỗ cảnh giới, ngăn trở trận pháp nhỏ. Hắn nay tu vi dù sao còn thấp, chân chính này đứng đầu trận pháp, căn bản là không có cách bố trí đi ra, nếu không cũng không cần như vậy mọi chuyện cẩn thận rồi. Kết quả, biết bắt nhất chuyện tình thật sự sinh. Hắn cảm giác được sau lưng trận pháp bị phá. Có phải hay không là tà thuốc? Một Huyên nhịn không được nói, nàng còn tồn lấy vài phần lòng chờ may mắn nghĩ. Kỳ Vân cũng là lắc đầu, tuy rằng không thể loại trừ loại khả năng này, nhưng đối phương như vậy gia tăng đuổi theo, chỉ sợ là địch nhân khả năng, phải lớn vì thế tả hiếm đuổi theo. Huống chi, cho dù hai người cũng có thể, lại há có thể khinh thường. Một Huyên rất nhanh cũng suy nghĩ minh bạch đạo lý này, sắc mặt nhất thời tái đi. Đi mau. Hai người lập tức thêm hướng về phía trước lao đi. Chính là đi không bao xa, Kỳ Vân hốt sắc mặt lại biến, hắn đã muốn cảm giác được, bố trí thứ hai chỗ trận pháp, cũng đã bị đối phương phá giải. Thật nhanh độ. Kỳ Vân thô sơ giản lược đánh giá một phen, tuy rằng hắn một đường ám làm thổ con rối bố trí không ít trận pháp, nhưng đều cũng không có rất mạnh. Mà lấy đối phương này độ, chỉ sợ trong vòng một canh giờ, cũng đủ để đuổi theo bọn họ. Nhưng tính toán phương vị, bọn họ khoảng cách rời núi miệng rất xa, chỗ nào có thể chạy ra ngoài. Huống chi, mặc dù đi ra ngoài, khoảng cách Mộc Vương Thành vẫn đang có một khoảng cách, vẫn như cũ rất khó tránh thoát đối phương lùng bắt ta. Mộc Huyên thêm chạy trốn, thần sắc kinh hoàng, làm sao còn chú ý cái khác. Nhưng Kỳ Vân lại rất tỉnh táo, kéo một cái Mộc Huyên, ngăn cản nàng chạy trốn, ngược lại chùn xuống thân, cùng nàng một đạo lặng lẽ giấu nhập sông ngầm dưới lòng đất bên trong, theo sông ngầm giấu đi. Ngược lại làm thổ con rối, cùng với lại thả ra thủy con rối, một đạo ngụy trang chỉ bọn họ, thêm hướng về phương xa bỏ chạy. Ý kiến hay. Mộc Huyên không khỏi hai mắt tỏa sáng. Kỳ Vân lại tức giận, nguy hiểm còn lâu mới qua đi đâu. Hắn cố ý làm thủy, thổ hai cái con rối một đường bỏ chạy, một đường ven đường lại bày ra một ít trận pháp, dùng để mê hoặc đối thủ. Mà đồng thời, hắn tác cùng Mộc Huyên, tận khả năng theo mạch nước ngầm tìm chỗ ẩn thân. Này sông ngầm ẩn sâu địa hạ, cũng không phải quá sâu, nhưng trong đó địa hình cũng là hết sức phức tạp, Kỳ Vân thật cẩn thận bố trí một ít trận pháp, che lấp rơi dấu vết. Thế này mới cùng Mộc Huyên kiên nhận chờ ở nơi đó. Mộc Huyên thần sắc khẩn trương, hô hấp cũng không khỏi trở nên nặng nề vài phần. Kỳ Vân không nói gì, may mắn có trận pháp che lấp, bằng không chỉ nàng bộ dáng này, chỉ cần đối phương thoáng chú ý, sẽ không khó hiện sự tồn tại của nàng. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Kỳ Vân cảm thấy gần nhất một chỗ trận pháp phá hư, mà không lâu sau, chỗ tiếp theo trận pháp tái bị phá hư. Hai người kia hiển nhiên dưới sự khinh thường, cũng chúng Kỳ Vân dụ binh kế sách, bị dụ hướng mặt sau. Kỳ Vân lại kiên nhẫn chờ giây lát, thẳng đến hai người đi xa, thế này mới tiếp đón Mộc Huyên đứng lên. Mộc Huyên thở phào, ngạc nhiên nói, đã lừa gạt bọn họ sao? Kỳ Vân nói, còn sớm. Đúng vậy, tuy rằng trong lúc nhất thời đem hai người này đã lừa gạt, nhưng hắn hai cái con rối cũng chỉ là hậu thiên cảnh giới thực lực, làm sao có thể thoát khỏi hai người này đuổi bắt. Bất quá Kỳ Vân cũng sớm có lập kế hoạch, hắn một mặt làm thổ con rối tiếp tục hướng phía trước phi đột, một mặt lại làm thủy con rối lặn xuống nước, theo trong nước bỏ chạy. Đồng dạng, hắn cũng cố ý làm thủy con rối lưu lại một chút không dễ cảm thấy dấu vết. Rồi sau đó, Kỳ Vân lại cùng Mộc Huyên lặng lẽ nhích người, theo vào đường, một lần nữa đi vòng vèo đi ra ngoài. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Kỳ Vân cùng Mộc Huyên chui ra khỏi sơn động. Nhìn như từ đầu đến cuối, song phương thủy chung cũng không từng tiếp xúc qua, nhưng trong đó cũng là đấu trí đấu lực, làm cho Kỳ Vân cũng mất to như vậy tâm huyết. Bất quá, kết quả cũng không tệ lắm. Kia hai tiên thiên cảnh tu sĩ cũng bị Kỳ Vân vài cái con rối đùa nghịch bao quanh loạn chuyển. Bắt đầu chính là thủy, thổ hai cái con rối, cũng đã làm cho đối phương liên tục phạm sai lầm, rồi sau đó Kỳ Vân lại liên tục thả ra còn lại ba cái con rối, ở này trong thông đạo cho nên bảy nghi trận, nhất thời khiến cho hai tiên thiên cảnh tu sĩ cũng là nghi thần nghi quỷ, không biết Kỳ Vân bọn họ rốt cuộc đi phương hướng nào. Lại nói Kỳ Vân cùng Mộc Huyên hai người một lần nữa ra khỏi sơn động, thật cẩn thận coi, cũng không có người bên ngoài chú ý tới nơi này. Hai người biết kể bên này có trúc cơ tu sĩ đấu pháp, thần thức bao trùm phía dưới, chỉ sợ khắp nơi hung hiểm. Một chút mất tập trung, đó là chết không có chỗ chôn. Bọn họ còn xa chưa thoát khỏi nguy hiểm. Hai người cũng không dám ở lộ thiên nhiều chỗ lưu, vội vàng lại tiềm nhập phía trước nghỉ ngơi bên trong hang núi kia. Một huyên kinh hoàng một đường, lúc này tạm thời an toàn, không khỏi thể xác và tinh thần đều mệt, đã không nhịn được than ngồi trên mặt đất, không được hơi hơi thở. Nếu không có Kỳ Vân một đường tỉnh táo, chỉ sợ bọn họ lần này thật sự muốn hỏng việc. Nàng nhịn không được mở miệng nói, giả sử bí đạo bí ẩn như vậy, ngươi lại chuyên môn làm che lấp, bọn họ là làm sao có thể phát hiện? Mục Huyên trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ Vân không đáp, hắn cũng có chút kỳ quái. Bất quá, bây giờ lại không phải lo lắng cái này thời điểm. Kỳ Vân lấy ra một cây thanh tĩnh hương, đứng đang bên người, đốt. Chỉ thấy nhàn nhạt hơi khói phiêu khởi, thuốc lá lượn lờ, trong không khí nhất thời hơn một cô yên tĩnh hương vị. Mặc dù Mục Huyên tâm thần kinh hoàng, tại đây thanh tĩnh hương tác dụng dưới, cũng không khỏi trở nên an tĩnh một ít. Tâm thần định ra đến, tâm tư mới chuyển nhanh hơn, Mục Huyên trong lòng hơi động, Kỳ Vân hôm nay hành động. Hay là hắn đúng là tính thừa cơ hội này đột phá? Mục Huyên không khỏi kinh hãi, này là lúc nào? Gần có hai tiên thiên cảnh tu sĩ chính đang tìm kiếm bọn họ rơi xuống, xa có trúc cơ tu sĩ đang cùng Tả Hiếm không biết ở nơi nào giao thủ. Như thế hung hiểm, Kỳ Vân lại còn có thể an tâm đột phá. Tuy rằng hắn đã muốn tiếp cận tiên thiên cảnh viên mãn, nhưng tưởng dưới loại tình huống này đột phá, này lòng dạ cũng quá không sợ chứ. Kỳ Vân đã muốn khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt điều tức, quanh thân 108 chỗ khiếu huyệt ẩn ẩn nhảy nhót, 108 trích hỏa phượng theo khiếu trong huyệt đưa ra, hư không quay quanh hậu thiên cảnh viên mãn, quán thông quanh thân 108 chỗ khiếu huyệt, tiểu chu thiên viên mãn, chân khí quần quận mà chạy, đã muốn liên miên viên mãn. Hậu thiên cảnh tu luyện đến một bước này, đã muốn chỉ kém hậu thiên chân khí chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Mà Kỳ Vân tu luyện Bạch Dương Đồ Giải cùng Thái Thanh Bát Cảnh Đồ, đều là huyền môn công chính nhất công pháp, tuy rằng nhìn như tiến cảnh không nhanh, nhưng nền tảng vững chắc, đột phá trạm kiểm soát nhưng phải dễ dàng rất nhiều. Cho nên, Kỳ Vân mấy có lẽ đã là tùy thời có thể lấy đột phá. Kẻ thù bên ngoài trước mặt, vẫn có chút tùy tính Kỳ Vân, cũng cảm thấy vài phần áp lực, mà trong mơ hồ, hắn nhưng lại có chút hưởng thụ này đó áp lực. Mà ở này dưới áp lực, Kỳ Vân tu vi cũng phi tinh tiến đứng lên. Chương 113, đến người giết các ngươi. Thanh tính hương hơi khói từ từ tản ra, bao phủ toàn bộ động quật. Kỳ Vân chân khí đang ở phi chất biến bên trong. Mục Huyên nhìn hắn, đáy lòng có chút hâm mộ, lúc ban đầu nhìn thấy Kỳ Vân thời điểm, người sau mới là xuyên suốt hơn 20 khiếu, kết quả, thế này mới bao lâu đi qua. Cư nhiên một đường tinh tiến đến vậy, ý đồ đột phá tiên thiên cảnh giới. Vừa vào tiên thiên, hậu thiên chân khí chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, từ nay về sau đó là tiên thiên sinh mệnh. Kỳ Vân khí thế của ẩn ẩn kéo lên. Ẩm. Trong đầu của hắn, Thái Thanh Bát Cảnh Đồ đầu năm bức đồ án, đã muốn xem nghĩ ra được, chân khí tùy theo ánh nhiên lưu chuyển, chu thiên khuôn vắc bên trong, một chút tinh tiến. Mặt khác, Kỳ Vân trên người còn cất giấu Bắc Minh băng diễm. Đây là thanh châu tẩy luyện trong ao, dùng để vì vô số đệ tử tẩy luyện băng diễm, lại bị Kỳ Vân thu đi. Lúc này chân khí lưu chuyển, lại trải qua thôi vận này Bắc Minh băng diễm tiến hành tẩy luyện, khiến cho chân khí của hắn lột xác độ nhanh hơn. Cơ hồ cũng có thể cảm giác được, hậu thiên chân khí bên trong đang có một cỗ tinh thuần trí cực tiên thiên chân khí đang lặng lẽ lớn mạnh. Đồng thời, Kỳ Vân luyện thể tu vi, sức mạnh thân thể đã ở phi tăng trưởng, 31 đỉnh, 32 đỉnh. Trong nháy mắt đã đến 36 đỉnh lực. Nói như vậy, tu sĩ có thể có 18 đỉnh lực, đã bị coi là luyện thể hậu thiên cảnh viên mãn, có thể đột phá tiên thiên. Nhưng Kỳ Vân, cư nhiên một hơi tăng dài đến 36 đỉnh lực. Chân khí cũng đã hết sức tinh thuần. Một bên Mộc Huyên cảm xúc càng thêm rõ ràng, nàng đang ở Mộc Vương Thành, bên người đột phá đến tiên thiên tu sĩ rất nhiều. Nhưng nàng cẩn thận cân nhắc, chỉ sợ cũng không có người nào, có thể như Kỳ Vân, ở hậu thiên cảnh, chân khí cũng đã mài tinh thuần như thế. Nàng rõ ràng đã muốn cảm giác được, Kỳ Vân chân khí bên trong, tiên thiên đắc ý vị đã muốn rất đồng. Còn không đột phá. Đúng vậy, Kỳ Vân còn không có ý định đột phá. Này còn không phải cực hạn A. Tuy rằng Kỳ Vân luyện khí tu vi, luyện thể tu vi đều đã hơn xa cái khác hậu thiên cảnh viên mãn tu sĩ, nhưng là, Kỳ Vân ánh mắt, há lại chỉ có từng đó cùng những thứ khác hậu thiên cảnh đệ tử giống nhau. Hắn trong lòng hơi động, phía trước Mộc Huyên tặng đưa cho hắn này cửu thiên linh sữa, cũng đã bị hắn nhiếp lấy ra ngoài. Trực tiếp luyện hóa. Đối với cái này, Mộc Huyên sớm đã thành thói quen. Người này chính là như vậy dữ dội. Chính là. Như vậy không lãng phí sao. Tu sĩ ở hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh giai đoạn tam luyện, cũng đều hơi có sự khác biệt. Nói như vậy, tẩy luyện tốt nhất ở hậu thiên cảnh hoàn thành, như vậy có thể khiến cho chân khí càng thêm tinh thuần, có trợ giúp đột phá đến tiên thiên cảnh. Nhưng rèn luyện, cô đọng, đổ không nhất định không nên hậu thiên cảnh, thậm chí tiên thiên cảnh giới, chân khí lột sắc thành tiên thiên chân khí sau, tài năng chịu được lấy. Nhưng mà, Kỳ Vân chẳng những hậu thiên cảnh mà bắt đầu rèn luyện, còn muốn ở gần đột phá thời điểm, tiếp tục rèn luyện. Mục Huyên thực thay hắn tiếc hận. Nếu là lưu trữ này đó, chờ đột phá đến tiên thiên cảnh tái sử dụng, chỉ sợ có thể vừa mới quán thông nhiều chỗ khiếu huyệt ta. Hiện đang dùng, đột phá hiệu quả không thể nghi ngờ phải lớn bức yếu bất ta. Nàng nào biết đâu rằng, Kỳ Vân trí tồn cao xa, nhất định phải đem căn cơ đánh vô cùng vững chắc thâm ý. Cửu Thiên Linh Sữa ở Kỳ Vân chân khí dắt phía dưới bị Tấn luyện hóa. Cửu Thiên Linh Sữa rèn luyện tác dụng, tự nhiên cũng mau chém ra tới. Kỳ Vân luyện khí, luyện thể tất nhiên là song song lại lần nữa tinh tiến. Nhoáng lên một cái hơn 3 canh giờ trôi qua. Kỳ Vân bọn họ vốn là thiên chưa toàn bộ lượng là lúc liền nhích người, kết quả tại kia trong bí đạo qua lại trì hoãn hồi lâu, hơn nữa nơi này tĩnh tọa 3 canh giờ, sắc trời không ngờ là dần dần tối xuống. Kỳ Vân rốt cục cũng ngừng lại, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Một huyên cả kinh, lại còn chưa đột phá. Lấy Kỳ Vân vốn là thực lực, cách đột phá cũng đã rất gần. Hơn nữa thanh tĩnh hương, hơn nữa nhiều như vậy Cửu Thiên Linh Sữa, hơn nữa này đó hiểu được dưới thực lực đột nhiên tăng mạnh. Này không có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, mới là chuyện bất khả tư nghị a. Một huyên kinh ngạc sau, cũng không nhịn được bắt đầu bội phục, có thể bù đắp được ở mê hoặc, áp chế tu vi, để cầu đem căn cơ làm chắc vô cùng vững chắc. Người như vậy, cơ hồ chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành, chính là nhất phương tồn tại cường đại nhất a. Đi thôi. Kỳ Vân đứng dậy, mở miệng nói. Một huyên ngạc nhiên, đi nơi nào? Kỳ Vân giống là nói nhất kiện uống nước ăn cơm chuyện bình thường giống nhau, dám phá hỏng ta con rối, ta lấy tính mệnh của hắn. Một huyên. Nàng nhịn không được thân thượng một cái giật mình, cái này cũng quá bá đạo a. Lại nói trong bí đạo hai cái tu sĩ áo đen, đã muốn ở trong bí đạo buôn ba qua lại vài lội, thậm chí đi ra động, đến lối ra một đầu khác vị trí coi một phen, đều không có bắt được Kỳ Vân tung tích của bọn hắn. Đều tại ngươi, nếu không có ngươi chú ý nhớ tình cũ, tha tha đạp đạp, như thế nào làm cho hai người này chạy. Một người trong đó oán giận nói. Dưới chân hắn giẫm phải một ngụm dạng xuề ô pháp khí, ngũ sắc quang hoa lượn lờ, hay thay đổi. Tên còn lại khiêm tốn khu xử một ngụm phi kiếm màu xanh lam nhạt, kiếm quang nhảy lên, đi theo tên còn lại bên cạnh, nghe vậy cái khăn đen hạ sắc mặt nhất thời đỏ lên, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta là phun ngươi sao? Chỉ tán tu sĩ khinh thường. Kia cầm kiếm tu sĩ tuy rằng trong lòng kinh sợ, nhưng cũng không dám cùng hắn trở mặt. Bọn họ đều là ở một cái quỷ bí trong tổ chức, có xâm nghiêm cao thấp kỷ luật, chỉ cần kia chỉ tán tu sĩ không có nghịch bọn họ tổ chức quy tắc, như vậy đối địa vị hơi thấp cầm kiếm tu sĩ mà nói, cũng chỉ có nhẫn nhục nghe lời phần. Nói thực ra, hắn đã có chút hối hận, không nên nhất thời tham nghiệm, gia nhập vào dạng này trong tổ chức. Chúng ta ngay từ đầu liền giữ được xuất khẩu, lấy bọn họ độ, không có khả năng ở chúng ta phía trước chạy đi. Cầm kiếm tu sĩ miễn cưỡng nói. Chỉ tán tu sĩ cười lạnh, ta chẳng phải biết. Nhưng này bí đạo dài như vậy, ai biết bọn họ núp ở làm sao. Cầm kiếm tu sĩ cũng là không nói gì. Kỳ thật, đáy lòng của hắn, khó không biết là, bắt không được đối thủ ngược lại là chuyện tốt. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên hai người đồng thời trong lòng hơi động, nhất tề dương mắt hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong bí đạo, chính từ đối diện đi tới nhất cái tu sĩ. Hắn tuổi không lớn, mang trên mặt tùy tính tươi cười chân thành, chậm rãi đi tới, trên người một tia hơi thở cũng không, nhưng toàn bộ bí đạo, giống nhau đều đã bị một mình hắn thân ảnh của sở bỏ thêm vào. Nhưng lại coi như giống như nguy nga, giống như, người khổng lồ, xuất hiện ở hai người trái tim. Không được. Hai người nháy mắt giật mình tỉnh lại, hai người đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tu sĩ, làm sao không biết. Chính mình rõ ràng là bị đối phương khí thế sở đoạn, rơi hạ phong. Ngươi là loại người nào? Kia chỉ tán tu sĩ hét lớn. Cầm kiếm tu sĩ cũng không dám kinh thường, rơi trên mặt đất, trong tay chỉ quyết âm thầm khắp lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đối diện người nọ, nụ cười trên mặt càng sáng lạ, đến người giết các ngươi. Một câu, khí thế của hắn liền phảng phất theo sinh trưởng tốt. Tươi cười ở giữa, kiếm gỗ chỉ ở trong tay, một cỗ sát ý ngập trời ngưng tụ. Chân khí hoành nhiên, chu thiên quần vác. Chương 114, đêm giết nhân. Hắn chính là hậu thiên cảnh giới. Cầm dù tu sĩ quá to. Nhưng nói cũng kỳ quái, rõ ràng đối diện người nọ chính là hậu thiên cảnh giới a, vì sao hắn giống như một bộ ăn chắc hình dạng của mình. Càng giống như, ngay cả cầm dù tu sĩ mình cũng cảm thấy như vậy. Cùng tiến lên. Cầm kiếm tu sĩ đồng dạng hét lớn. Bọn họ cũng không phát hiện, kỳ thật đấu pháp còn chưa bắt đầu, bọn họ cũng đã đem mình đặt ở yếu thế trên vị trí. Hai tiên thiên, đối mặt một cái hậu thiên viên mãn tu sĩ, cư nhiên bị vây khí thế hạ phong. Hình như là yếu nhất phương. Chuyện quỷ dị như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác trong chiến đấu ba người, đều thấy đến tựa như vô cùng bình thường giống nhau. Bất luận kia cầm dù, vẫn là cầm kiếm tu sĩ, đều đề không nổi chút cùng đối diện người nọ đơn đả độc đấu ý niệm trong đầu. Cầm dù tu sĩ dẫn đầu động, phất tay một cái dấu tay hướng tới nơi này đánh tới. Chỉ thấy đạo đạo hắc quang ô khí, nhất thời hóa thành một con thật lớn độc trảo, ngang trời bay tới. Cầm kiếm tu sĩ cũng không dám thất lễ, trong tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm, phi kiếm dưới chân nhất thời bị hắn ném một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh lam nhạt, phá không hướng nơi này đánh nút lại. Kỳ Vân thản nhiên đi trước. Đối mặt hai lớn tiên thiên cao thủ ra tay, hắn vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí cước bộ di động đều không có. Chút nào tiết tấu biến hóa. Kia hai đại tiên thiên ra tay, cũng là bình thản bên trong giấu giếm sát khí. Hai người đều là đấu pháp kinh nghiệm thập phần phong phú hạng người, tuy rằng liên thủ không nhiều lắm, nhưng vừa ra tay, cho nhau trong lúc đó tự nhiên mà vậy liền đã hình thành phối hợp. Kia cầm dù tu sĩ rõ ràng là ra tay trước, nhưng là cầm kiếm tu sĩ phi kiếm bước nhỏ tới, một đạo ánh sáng màu xanh lam nhạt, nháy mắt đã muốn thẳng lấn đến Kỳ Vân trước người. Nếu là trích phòng bị cầm dù tu sĩ giấu tay, như vậy lần này liền phải ăn thiệt thòi. Nhưng mà, thẳng đến phi kiếm tới gần trước mặt, Kỳ Vân mới động, cũng không thấy hắn có động tác gì, trong tay kiếm gô nháy mắt hướng tới phi kiếm kia chém tới, vừa chạm vào tức thu, nếu không nhìn kỹ, chỉ biết nghĩ đến, kiếm gô căn bản không từng nhúc nhích chút nào. Ông! Thanh âm theo sau mới truyền ra. Chấn động vang vọng. Mà chỉ có kia cầm kiếm tu sĩ mới cảm giác được một kiếm này huyền diệu, nhìn như tầm thường vừa thấy, nhưng nhất dưới thân kiếm, đã muốn khiến cho phi kiếm của hắn không khống chế được, quay tròn hướng tới một bên khác bay đi. Một kiếm này, cũng là chính chạm tại phi kiếm mượn lực chỗ, dùng sức không lớn, cũng rất xảo, đem phi kiếm xảo diệu hành đẩy ra. Đại xảo bất công, lớn phồn nếu giản. Cẩn thận! Cầm kiếm tu sĩ một tiếng thét kinh hãi, kia cầm dù tu sĩ còn từ sức sở, theo sát sau. Đã thấy ánh sáng màu xanh lam nhạt chợt lóe, phi kiếm kia lướt ngang, đúng là chém về phía thủ ấn của hắn. Ngươi làm cái gì? Kia cầm dù tu sĩ nhịn không được kinh uống. Thương xúc trong lúc đó, cầm kiếm tu sĩ nơi nào đến được đến đi giải thích. Đáy lòng của hắn cũng là không nói gì, nhìn không thấy phi kiếm của mình là bị đối thủ chém ra sao. Cầm kiếm tu sĩ liên tục thi bí quyết thu kiếm, cuối cùng không có chém trúng đồng bạn, nhưng hắn như vậy nhất chỉ hoãn, cầm dù tu sĩ giấu tay, khí thế cũng suy nhược rất nhiều. Có thể không suy nhược sao? Đều bị người một nhà hoảng sợ. Mà Kỳ Vân chợt bỏ thêm. Kiếm gô quen ra, lập tức đâm về phía cầm dù tu sĩ trong ngực. Nhưng lại thị tay kia ấn như không vật gì. Muốn chết. Cầm dù tu sĩ đáy lòng kinh sợ, đây cũng quá miệt thị a. Một cái hậu thiên cảnh tu sĩ, lại dám nhẹ như vậy miệt hắn. Hắn cố tình yếu đem thủ ấn tiếp tục phách về phía Kỳ Vân, nhưng thấy người sau tấn tới gần, trên một kiếm xích quang lưu chuyển, trung quy khiếp đảm, trong tay mặc dù vừa chuyển. Ngũ thải quang hoa trải rộng, rơi phục trang đẹp đẽ vô số, đánh út về phía Kỳ Vân. Thông thiên triệt địa, thông thiên một kiếm. Kỳ Vân kiếm thế không dừng lại. Đây là hắn lĩnh ngộ ra thông thiên giáo chủ kiếm pháp, tuy rằng đều không phải là cực mạnh, nhưng đều có kỳ diệu dùng chỗ. Sở có khí thế ngưng tụ trong một kiếm này, mảy may chưa từng giữ chú ý. Chưa từng có từ trước đến nay, không phá lâu lan trùng không trả. Loại này ngưng tụ sắc ý, đã muốn hóa thành thực chất, áp cầm dù tu sĩ cơ hồ đều không thở nổi. Trong lòng hắn kinh cụ, như thế nào, đối phương chẳng lẽ muốn cùng chính mình đồng quy vu tận? Kỳ Vân không có. Chút nào phòng ngự. Ngũ thải quang hoa, phục trang đẹp đẽ, ở cầm dù tu sĩ điều khiển, hóa thành châu mưa bình thường không ngừng đánh vào Kỳ Vân trên thân. Dù là Kỳ Vân luyện thể tu vi mạnh mẽ, thân thể phòng ngự khủng bố, cũng nháy mắt mình đầy thương tích, máu tươi ràn rùa. Nhưng mà Kỳ Vân vẫn như cũ thẳng vào. Song phương một cái không ngừng thi triển các loại thủ đoạn cản trở. Một cái khác lại vứt bỏ hết thể ngoại tại quấy nhiễu, cầm kiếm thẳng vào, kính thủ đối thủ. Song phương khí thế đã muốn hoàn toàn khác biệt. Thế, Kỳ Vân một thân khí thế, thủy chung đang không ngừng kéo lên. Cầm dù tu sĩ rốt cục tâm trí lâm vào nhất đoạn, trong lòng hoảng sợ, vẫn là tạm thời lui ra đi, không đáng cùng hắn ở trong này liều mạng. Cho nên hắn xoay người rời đi. Không thể. Bên cạnh kia cầm kiếm tu sĩ cũng là cả kinh, hắn sớm nhìn ra, kỳ thật Kỳ Vân theo đuổi đó là cỗ này thế. Là hắn chưa từng có từ trước đến nay, thề phải đem đối thủ chạm dưới kiếm khí thế của. Cầm dù tu sĩ nếu không phải lui, toàn lực cùng Kỳ Vân chu toàn, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, Kỳ Vân cố này thế tự nhiên là cũng bị ngạnh sinh sinh chặn. Đến lúc đó, bọn họ tiên thiên cảnh tu vi, đối cái trước hậu thiên cảnh, mặc dù không thể thắng, cũng đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng cầm dù tu sĩ này vừa lui, lại làm cho đối thủ khí thế nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Một cái hậu thiên cảnh tu sĩ, ngạnh sinh sinh bức lui một cái toàn lực phòng ngự, bên cạnh còn có đồng bạn cấp đuổi tới tiếp ứng tiên thiên cảnh tu sĩ. Như vậy hiển hách chiến tích, chẳng phải làm Kỳ Vân vốn là khí thế kinh khủng, tiếp tục thôi thăng. Khí thế này lên kia xuống, thế thì còn đánh như thế nào? Quả nhiên, cầm dù tu sĩ vừa lui, Kỳ Vân tái vào. Khí thế càng thêm. Cầm dù tu sĩ cũng rốt cục ý thức được mình thất sách, còn muốn toàn lực ngăn cản đối thủ khí thế, làm sao còn kịp. Ken. Cầm dù tu sĩ hoành tán ngăn cản, nhưng Kỳ Vân một kiếm phá mở, rồi sau đó thuận thế chém xuống. Cầm dù tu sĩ hoảng sợ bên trong, bị người sau một kiếm thẳng vào ngực. Hắn mang theo gương mặt không cam lòng thần sắc, trừng mắt Kỳ Vân, như muốn mở miệng. Mà Kỳ Vân sớm đã thu kiếm, căn bản chẳng muốn đi nghe hắn nói, xoay người dẫm trận tại chỗ, tiếp tục chạy về phía một cái khác. Giết một người. Kỳ Vân khí thế tiếp tục kéo lên. Hắn sớm đã tu luyện đến hậu thiên cảnh viên mãn, cách đột phá chính là cách nhau một đường. Nhưng lần này, tu vi tái vào, lại có Bắc Minh băng diễm, cửu thiên linh sữa. Lại như cũ áp chế tu vi, không chịu đột phá, đã là đem cố khí thế này cấp đi lên. Rồi sau đó, một người một kiếm, chiến đấu hai đại tiên thiên, một kiếm chạm lui công kích, thẳng bước tới lui một người. Khí thế đã muốn tới gần cực hạn. Tái giết một người. Chân khí cuồn cuộn, huyệt khiếu quanh người nhảy nhót, ngưng tụ khí thế cơ hồ khiến nhân chỉ cảm thấy, trước mắt là một con nằm xuống tiềm long, vừa gặp cơ duyên, liền muốn bay lên trời. Mà bây giờ, chính là tiềm long bay trên trời cơ duyên. Đồng. Đồng. Khí cơ dắt phía dưới, Kỳ Vân quanh thân khiếu trong huyệt, tự nhiên mà vậy dâng lên mà ra từng con đỏ phượng, chân khí lưu chuyển, trong thức hải đã muốn từ quan tưởng ra thái thanh bát cảnh đồ năm bức đồ án. Kiếm gỗ bị bám một đạo xích tuyến, lập tức chém về phía còn dư lại kia cầm kiếm tu sĩ. Cùng lúc đó, từng con xoay quanh đỏ phượng, quanh thân bạch dương chân khí, thái thanh chân khí, theo hắn một kiếm này chém ra, lặng yên lột xác. Chương 115, nhập tiên thiên. Chém xuống một kiếm. Kia cầm kiếm tu sĩ mặc dù nhưng đã ẩn ẩn đoán được vài phần Kỳ Vân đắc ý đồ, hắn cố tình dựa theo phía trước định ra sách lược, ý đồ né tránh quay vòng, kéo dài thời gian, hảo chậm Kỳ Vân cô này thế. Nhưng mà song phương vừa tiếp xúc, hắn mới bỗng dưng thấy, ý tưởng tốt lắm, nhưng sử dụng lại quá khó khăn. Kỳ Vân kiếm pháp đoan diệu vô phương, hắn cố tình kéo dài, lại làm sao có thể kéo được. Còn không bằng cũng liều chết một trận chiến. Cầm kiếm tu sĩ đáy lòng tấn xẹt qua ý nghĩ này, nhưng đã muộn. Kỳ Vân một kiếm xuyên thủng hắn tầng tầng ngăn trở, né tránh, một kiếm chạm tại trán của hắn. Kiếm khí thẳng vào. Đồng. Trên mặt hắn cái khăn đen chấn vỡ, lộ ra nhất trường sen lẫn hối hận, ảo não, giải thoát, thoải mái. Chờ một chút các loại phức tạp ý niệm trong đầu khuôn mặt. Yếu giải thoát rồi sao? Rốt cục. Kỳ thật vẫn là rất hối hận, nếu như có thể trở lại quá khứ thật tốt. Người sắp chết, các loại ý niệm trong đầu di động đa nghi ở giữa, hắn nhớ tới mới trước đây đi theo sư phụ học nghệ. Đi theo đồng bạn chơi đùa, loại nào sung sướng thời gian. Cơ hồ mỗi ngày cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình, mỗi ngày đều là thật vui vẻ. Sư phụ, sư thúc, sư huynh đệ, còn có tiểu sư muội. Nhưng là, hối hận không nên, bởi vì tham nghiệm nhất thời, nộ nhập một cái tổ chức nào đó, từ nay về sau không thể không bắt đầu phẫn diễn hai bộ gương mặt. Lúc đêm khuya vắng người, đáy lòng cũng không có lúc nào là không phải vô cùng hối hận tận xương. Chính là, một ngày nhập môn, cả đời bị quản chế. Trên người bị gây cấm chế, khiến cho hắn vài lần do dự, lại chung quy không dám liều mạng một lần, vạch trần chân tướng. Chỉ có thể như vậy ở hối hận bên trong sống tạm. Hiện tại, rốt cục giải thoát rồi. Hắn đối với một kiếm đưa hắn chém giết Kỳ Vân, không có. Chút nào thống hận, ngược lại ẩn ẩn có chút cảm tạ. Cảm tạ đối phương, làm cho hắn cuối cùng từ này trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nhìn sang đối phương. Kỳ Vân chậm rãi thu kiếm, khí thế trên người cũng là không ngừng phản trướng, khí cơ nhảy nhót. Chân khí cuồn cuộn mà chạy, tấn lột xác. Đột phá, đây là đột phá tiên thiên. Hắn nháy mắt hai mắt trợn tròn. Cầm kiếm tu sĩ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, đối phương chính là đem hai người bọn họ cho rằng đá đặt chân, nương lực chạm hai người ngưng tụ cố khí thế này, vừa mới vượt qua hậu thiên, tiên thiên bình cảnh, thành vì tiên thiên sinh linh. Cũng tốt, đáy lòng của hắn ngược lại càng thêm thả lỏng. Đối phương nhất định quật khởi, có thể trở thành nhân vật như vậy đá đặt chân, cũng là một loại tốt nhất giải thoát biện pháp. Thiên thiên cảnh giới. Kỳ Vân chỉ cảm thấy chính mình rốt cục đột phá bình cảnh, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn mà chạy, dần dần từ trong ra ngoài, từ hậu thiên chuyển hóa làm tiên thiên. Đồng thời, luyện thể tu làm một đạo đột phá, thân thể làn ra phía trên, bắt đầu có đạo đạo thiên địa ký hiệu xuất hiện. Luyện khí tiên thiên. Luyện thể tiên thiên. Kỳ Vân đang ở trong ngộng trải qua vô số luân hồi thế giới thì tự nhiên thể nghiệm qua dạng này đột phá. Nhưng này dù sao cũng là đang ở trong ngộng, là bàng quan. Cứ việc có cảm giác chịu, nhưng mà tổng như là trong nước ngắm trăng, trong kính xem hoa, cũng không chân thiết. Lúc này chân chính đột phá, mới là từ đầu chí cuối, thuộc về chính hắn. Hai tướng tham chiếu, Kỳ Vân tỉ mỉ thể ngộ khác biệt, đối với tu vi, đối với tu luyện, đối cho thiên địa đại đạo nhận thức lại sâu một tầng. Nay còn chưa ngừng, nay nhất cố khí thế như cũ tại sinh trưởng tốt chung. Đồng. Đồng. Kỳ Vân nương đột phá là lúc, lại là hậu tích mỏng, ở hậu thiên cảnh căn cơ vô cùng vững chắc. Cho nên, hắn khiếu huyệt cũng bắt đầu liên tục đột phá. Thứ 109 khiếu, thứ 110 khiếu. Trong nháy mắt, Kỳ Vân đã muốn liên tiếp đột phá 36 khiếu. lúc này hắn đã quán thông 144 thiếu. Kỳ Vân chậm rãi mở mắt ra, thân thủ đem kia cầm kiếm tu sĩ hai mắt khép lại. Nhân tử vì lớn. Huống chi, đối phương trước khi Lâm Trung Minh hiện lộ ra hối hận và giải thoát thần sắc, không cần thiết lại cho chết đi người cái gì khuất nhục. Lô Sư Minh. Mà nhưng vào lúc này, ôm trong ngực tiểu tả thần Mục Huyên xuất hiện, thấy được bị chém giết ở nơi nào cầm kiếm tu sĩ, La Thất Thanh đi ra. Mục Huyên vội vàng đuổi tới trước mặt, khẳng định chính mình suy đoán, Lô Văn Sư Minh. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đáng tiếc, này Lô Văn đã chết, không có cách nào trả lời nghi ngờ của nàng. Mục Huyên dưới khiếp sợ, không khỏi liên tưởng đến, này bí đạo ẩn nấp, lại bị Kỳ Vân che lại, làm sao lại trùng hợp như thế sẽ bị bọn họ hiện. Rõ ràng là có quen thuộc này bí đạo người dẫn đường. Xem ra, này dẫn đường người, chỉ sợ sẽ là Lô Văn Sư Huynh chứ. Mục Huyên chỉ cảm thấy khó có thể tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt, cũng không phải do nàng không tin, đáy lòng kinh ngạc ở ngoài, lại có vài phần thương cảm, cũng có vài phần kinh hối hận, may mắn. Lô Văn Sư Huynh, là cha ta thu cái thứ ba đệ tử, thiên phú rất cao, cha ta nhiều lần khích lệ hắn. Luôn luôn tại nói, hắn và Đại Sư Huynh, là có hy vọng nhất tiến vào trúc cơ cảnh hai cái. Không nghĩ tới. Hắn cứ nhiên. Mới trước đây chúng ta thường xuyên cùng nhau đùa giỡn, hắn tính tình thực sáng sủa, trích sau lại không biết sao, cũng chậm chậm trở nên bắt đầu trầm mặc, cũng có chút âm trầm, bình thường đều không tình nguyện lắm nói chuyện với chúng ta. Sau lại hắn phụng mệnh đi chấp hành nhiệm vụ, tiếp xúc thì càng ít. Mục Huyên nói liên miên cằn nhằn thuyết. Kỳ Vân giúp đỡ nàng đem hai người kia hỏa táng, kia cầm dù tu sĩ trực tiếp dọi vào sông ngầm chung, kia Lô Văn cho cốt, Mục Huyên lại chuẩn bị mang về Mục Vương thành đi. Kỳ Vân vô tình ngăn trở. Hắn cố tình đem hai người túi chữ vật tìm tòi một phen. Mục Huyên không nói gì, ngươi tìm cái gì đâu. Kỳ Vân đúng lý hợp tình, ta yếu xem bọn hắn trên người có cái gì không này nọ, có thể đánh giá ra thân phận của bọn họ. Mục Huyên. Đáng tiếc, cũng không có thu hoạch gì. Hai người đều là che lấp thân phận, trên người trừ bỏ mang theo mấy thứ thường dùng pháp khí ngoại, cơ hồ cái khác không có thứ gì. Bọn họ hành động như vậy quỷ bí, đương nhiên sẽ không ở di vật trung lưu lại sơ hở gì. Kỳ Vân đành phải phẫn nộ buông tha cho. Hai người cũng không dừng lại thêm nữa, thu thập một phen sau, liền cẩn thận ra này bí đạo. Đã muốn vây quanh ngọn núi bên kia, cách xa hai đại trúc cơ tu sĩ nơi giao thủ, hai người thoáng buông ra một ít độ, thêm hướng tới Mộc Vương thành tiến đến. Đặc biệt Kỳ Vân, hắn tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh, tuy rằng còn không có phi độn pháp khí, không thể ngự khí phi hành, nhưng độ tăng lên không ít. Ngại Mộc Huyên quá chậm, trợ lực người sau một đạo đi trước, cũng so với dự tính nhanh hơn rất nhiều. Về tới Mộc Vương Thành. Nhìn cao lớn Mộc Vương Thành xuất hiện ở trước mắt, Mộc Huyên đáy lòng thổn thức. Lúc này đây rời đi, nàng đi trước mãng thi châu luyện, đã muốn rất nhiều khúc chiết, không nghĩ tới, con đường về bên trên, lại đúng đúng phi không ngừng. Kỳ Vân lại là lần đầu tiên đến, chỉ thấy khí thế rộng rãi, người ở như lưu, chứng thật là hắn ở một phương thế giới này, nhìn thấy tối có khí thế địa phương. Hai người vào thành. Mộc Huyên làm Mộc Vương ra gái một, vừa tiến vào Mộc Vương Thành, tự nhiên là bị người nhận ra. Đều có người tiền tới hỏi thăm, mà đồng thời, đều không cần nhân sai khiến, sớm đã có người cực nhanh tiền đến, hướng Mộc Vương ra báo cáo đi. Mộc Huyên nóng nội, cũng không lo được cùng người bên ngoài nhiều hàn huyên, ngay cả ngay tiếp theo Kỳ Vân về phía sau. Vừa thấy được Mộc Vương Thành, Mộc Huyên vội vàng nói, phụ thân, không tốt, Tả Hiếm thúc thúc ở Đại Thanh Sơn bị người khống trụ. Mộc Vương ra thần sắc biến đổi, cái gì? Người nói tưởng tận đến. Chương 116, ta giết. Lại nói Mộc Vương ra nghe Mộc Huyên liên tục nói trải qua, sắc mặt đại biến, vội vàng phân phó Mộc Huyên nói, ta đi cứu viện ngươi trái thuốc, ngươi truyền lệnh ngươi tư đồ thuốc, khiến cho hắn tấn triệu tập hảo thủ, toàn lực đề phòng. Hắn và Tả Hiếm đều là cùng lớn lên, lẫn nhau trong lúc đó giao tình không hề tầm thường, cho nên lúc này vừa nghe Tả Hiếm có hiểm, nhất thời liền hoảng hồn. Nói xong, Mộc Vương ra liền muốn rời khỏi, vội vàng hướng Kỳ Vân liền ôm quyền, Kỳ Vân tiểu hữu, đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Lúc này không còn kịp rồi, chờ ta trở lại, Mộc Vương Thành tất có sở báo. Kỳ Vân cứu Tả Hiếm, đó là đối bọn hắn toàn bộ Mộc Vương Thành có ân tình. Kỳ Vân đứng dậy, cười nói, Mộc Vương ra khách khí, đi cứu viện Tả Hiếm tiền bối đi. Mộc Vương ra gật gật đầu, biết hiện tại quả thật không phải tự cựu thời điểm, vì thế hắn phân phó Mộc Huyên một tiếng, Huyên Nhi, người dẫn ta tiếp đón hảo Kỳ Vân tiểu hữu. Hơi ngừng một lát, lại nói, ta xem tiểu hữu vừa mới đột phá, hơi thở còn không lớn ổn, như vậy, Huyên Nhi. Ngươi mang Kỳ Vân tiểu hữu đi ta Mộc Vương Thành tông tộc từ đường tĩnh tọa tìm hiểu, nghĩ đến phải có trợ ở củng cố tu vi. Mộc Huyên trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ, tông tộc từ đường. Đó là bọn họ Mộc Vương Thành truyền thừa căn cơ một trong. Bình thường cho dù là bọn họ, cũng không cơ hội gì vào đi tìm hiểu, Kỳ Vân thế nhưng chiếm được cơ hội như vậy. Đủ thấy Mộc Vương gia đối Kỳ Vân cảm tạ. Mộc Huyên liền vội vàng đứng lên, vâng. Mộc Vương gia tái chờ không được nhiều lời, đã muốn giá độn quang bay vút đi ra ngoài.